chương 001. Hiện thực quỷ hương vị chương 001. Hiện thực quỷ hương vị không tình cảm, không phải vô địch, không xáo lộ, không thánh mẫu, toàn văn vẻ mặt tuyệt vọng thải, để bụng cẩn thận khi đi vào. Quỷ không cách nào thương lượng, âm hiểm xảo trá, ẩn tàng quy tắc, tuyệt đối ác ý cái thứ nhất phó bản đề cử xem hết, quỷ sẽ ẩn tàng sát nhân quy tắc đến một khắc cuối cùng. Mỗi ngày ba canh, chào mừng bảo tử nhóm đánh giá. Đêm khuya đen nhanh trong, một nhà cửa hàng vẫn sáng đèn. Môn phu hai bên treo lấy tế điện vòng hoa, nhà tang lễ ba chữ to treo ở chính giữa. Cố Toàn đứng ở dưới tấm bảng phương, tay trái ôm hai tấm ảnh đen trắng. Nhìn chính đối diện không đèn cửa ngõ, nhớ ra hẻm nhỏ có một khủng bố nghe đồn. Đại xuyên thị từng có người điên, chuyên tại trong đêm giết chết cửa ngõ người đi đường, chặt rơi cánh tay của bọn hắn. Hắn thu thập khâu lại, ghép thành hùng vĩ cánh tay nô công tác phẩm nghệ thuật. Từ nay về sau, nhà tang lễ trước cửa ngõ lại không người dám ở trong đêm tùy tiện bước vào, ngay cả ngọn đèn đều không có. Một cú điện thoại ngắt lời Cố Toàn suy nghĩ. Tiểu Toàn, mụ mụ ngươi xảy ra tai nạn xe cộ. Vẹn vẹn mấy chữ nhường hắn như bị sét đánh. Uy, Tiểu Toàn, ngươi có đang nghe sao? Mẹ ngươi muốn gặp ngươi một lần cuối. Theo phụ thân la lên, Cố Toàn cuối cùng lấy lại tinh thần. Ba, ngươi hiện tại ở đâu? Ta lập tức tới ngay. Lúc này lần cận rạng sáng, ảm đạm nhà tang lễ trước cửa, căn bản không có bất luận cái gì cỗ xe có thể bước vào. Chuyện quá khẩn cấp, Cố Toàn không chút do dự, thẳng đến nhà tang lễ đối diện hẻm nhỏ. Ra hẻm nhỏ, chính là rộng rãi đại lộ. Hắn đưa điện thoại di động cất vào tây trang màu đen túi quần, mặc cho ngực màu trắng ngực hoa phập phồng. Bước vào đầu này không ánh sáng ngõ nhỏ, tầm mắt bị bịt kín xa, chỉ có thể bằng cảm giác phi nước đại. Đúng lúc này, một cỗ kỳ quái hương vị bay vào xoang mũi, lập tức nhường hắn dùng mình. Cái mũi của hắn thiên sinh năng lực ngửi được rất nhiều hương vị. Hắn khứu giác linh mẫn, người tâm tình đều có thể ngửi ra tới. Mà lần này, lại là mang theo có chút quỷ dị mùi hôi thối. Cố Toàn không kịp quá nhiều tự hỏi, vọt lên ra cửa ngõ. Đúng lúc một vệt ánh sáng tại cuối ngã tư đường phóng tới. Xe taxi từ phương xa lái tới, xe chống tinh hồng phụ để nhường hắn bỗng cảm giác vận may. Cố Toàn vui mừng, vừa mới cổ quái mùi bị hắn để qua trong óc. Hắn vừa muốn đưa tay mở miệng, đột nhiên, một người nam nhân trầm ổn tiếng la ở sau lưng của hắn truyền đến. Xe taxi. Cố Toàn giật mình, hoàn toàn không biết mình phía sau có người, ngay cả mùi của hắn đều không có người được. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, một cái thân hình cùng hắn không sai biệt lắm tóc ngắn nam, với tay chờ đợi xe taxi kia. Đối phương vóc dáng không cao, lại là đầu đầy mồ hôi, trong mắt cũng lộ ra hoảng sợ. Ngại quá, vị huynh đệ kia, mẫu thân của ta xảy ra tai nạn xe cộ. Cố Toàn tin tưởng chỉ cần đối phương không phải là không có lương tri người, đều sẽ lý giải cách làm của hắn. Vậy ngươi không cần thiết lên chiếc xe này, lăn đi tìm cái khác xe, đừng chậm trễ ta. Tóc ngắn nam giọng nói vô cùng hắn hung ác. Cố Toàn sững sờ, mười phần bất ngờ. Hắn hít hà đối phương khí tức trên thân, không có quá nhiều ác ý ngược lại là sợ hãi cùng sợ sệt. Cố Toàn nắm thật chặt trong tay hắc bạch khung hình. Xe, hắn không muốn để cho mẫu thân còn đang chờ hắn, hoặc là hai người cùng lên xe cũng không phải không được. Cố Toàn vừa muốn tiếp tục cùng tóc ngắn nam bàn bạc, đột nhiên cổ họng một nghẹn. Hắn ngửi được, cửa ngõ càng ngày càng nghiêm trọng mùi hôi thối, nhường hắn toàn thân như bị điện giật. Xe taxi một hồi thắng gấp, công bằng dừng ở hai người trước mặt. Cố Toàn lấy lại tinh thần, vô thức đây tóc ngắn nam càng nhanh nắm cái đồ vào cửa. Mơ hồ cửa sổ xe thấy không rõ bên trong, phản chiếu ra bên cạnh tóc ngắn nam vẫn nộ nét mặt. Ngươi là nghe không hiểu lời ta nói, để cho ta đi lên. Tóc ngắn nam nhích lại gần, mong muốn ngăn trở Cố Toàn. Cố Toàn lần này càng không muốn nhường chỗ ngồi, này tóc ngắn nam sợ hãi tuyệt đối có lớn vấn đề. Từ lúc xuất sinh hơn 20 năm, Cố Toàn ngửi qua đủ loại hương vị. Hắn biết rõ, đó là thi thể mùi thối. Cố Toàn vô thức ngoái nhìn, đèn đường quang tuyến sung túc, chiếu sáng không người đường lớn. Cửa ngõ đen nhánh, mảnh khảnh thủ hết rồi máu người sống sắc, rất nhỏ phát tán ra thi ban, trắng ra lọa tại phía ngoài hẻm. Cố Toàn sững sờ, sắc mặt mắt trần có thể thấy trắng bệnh. Hắn ung dung thản nhiên quay đầu, ra vẻ bình tĩnh đối với tóc ngắn nam nói: "Ngươi gấp cái gì, chúng ta đi vào chung không được sao?" Cố Toàn thuận thế mở cửa, sắc mặt cứng đờ. Trên xe taxi còn có những người khác, không phải chân chính xe trống. Hai nam một nữ. Bọn hắn cúi đầu, mặt trầm như nước, không nói một lời. Xếp sau duy nhất không bị gần trong gang tấc, hắn cùng tóc ngắn nam chỉ có thể đi lên một cái. Cố Toàn vừa vùi đầu chuẩn bị vào trong, nhường tóc ngắn nam cùng theo một lúc chen một chút. Đột nhiên, tóc ngắn nam mùi trên người xảy ra sửa đổi. Trong sự sợ hãi, sinh sôi ra sát ý. Cố Toàn động tác dừng lại, vô thức nhìn về phía phản quang cửa sổ xe. Phía sau tóc ngắn nam cầm dao, giơ cao mà xuống. Mục tiêu chính là hắn. Điện quang thạch hỏa, Cố Toàn đột nhiên triệt thoái phía sau, tránh đi một kích chí mạng. Tóc ngắn nam vô cùng kinh ngạc. Hắn rõ ràng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Cố Toàn không cho hắn đệ nhị lần cơ hội xuất thủ, trầm xuống quay người, sử dụng quán tính đột nhiên ra quyền. Một chiêu này tinh chuẩn đánh bảo. Tóc ngắn nam trên đũng quần, đánh lén sát chiêu hiệu quả nhanh chóng. Đứng nghiêm tóc ngắn nam sắc mặt giữ tợn và mèo, giữa hai chân bát, hay là hướng Cố Toàn lại đâm đến. Cố Toàn không dám ngăn kháng, lùi thêm bước nữa. Tiếp lấy sử dụng thủ trưởng cùng quán tính ưu thế, vung qua tay bên trong cứng rắn cung hình, đập trúng tóc ngắn nam mũi. Một tiếng thanh thúy nứt xương, tóc ngắn nam tiếng gào trùng thiên. Cố Toàn không để ý tới thu hồi rơi trên mặt đất cung hình, cửa ngõ không biết nhường hắn như thủy xà loại chui vào trong xe. Đóng cửa khóa trái, động tác một mạch mà thành, trực tiếp đem tóc ngắn nam ném ở bên ngoài. Đã ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Sư phó, nhanh lái xe, thời gian không đợi người. Cố Toàn trong xe kêu la, sớm đã quên phải đi bệnh viện. Hắn chỉ nghĩ thoát khỏi nơi đây. Trong xe vô cùng yên tĩnh, những người khác giữ im lặng, có vẻ càng thêm hoài nghi. Ô tô phát động, tiếng động cơ nổ nhường Cố Toàn có một tia an ủi. Theo cỗ xe khởi động, xe chống phụ để lúc này mới biến mất. Cố Toàn đột nhiên quay đầu lại, tầm mắt đụng vào lạnh băng cửa kính xe. Tóc ngắn nam co quắp tại chỗ, thân thể run rẩy kịch liệt. Phía sau hắn kia phiến sền sệt hắc ám, con kia mơ hồ không thấy nơi phát ra trắng bệnh cánh tay động. Nó lấy trái với khớp nối lẽ thường phương thức, lặng yên không một tiếng động về phía trước kéo dài, bộc lộ ra càng nhiều không hề làn da màu đỏ ngỏm. Hắc ám một mực bao vây lấy gốc cái tay, duỗi dài đến cực hạn chiều dài về sau, trên không trung có rút loại run rẩy run một cái. Đúng lúc này, liên tiếp trắng bệnh cánh tay không ngừng duỗi ra. Sau đoạn cánh tay cầm thật chặt đoạn trước cánh tay cuối cùng. Vô số đầu mang theo thi bàn cánh tay lấy kiểu này khiến người ta buồn nôn phương thức ghép lại kéo dài, hợp thành một cái do nhân loại tứ chi tạo thành cánh tay nô công. Đầu này vặn mẹo nô công trên không trung quỷ dị uốn lượn. Cuối cùng, đầu vào con kia móng tay chóc ra được biến thành màu đen bàn tay, mang theo gần như ôn nhu tàn nhẫn, nhẹ nhàng khoác lên tóc ngắn nam đầu vai. Tóc ngắn nam toàn thân kịch liệt run lên, tất cả nghẹn ngào kêu gào im bặt mà dừng. Đột nhiên, hình tượng một nghiêng. Xe taxi chuyển cánh ngoặt, Cố Toàn thân thể không khỏi hướng phía trước nghiêng. Hình tượng im bặt mà dừng, chỗ ngoặt truyền đến tóc ngắn nam tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cố Toàn con mắt trừng lớn, môi khẽ nhếch. Cực đoan xuất hiện ở đầu góc hắn lặp đi lặp lại phát ra. Cùng người bình thường phế nhiều lời như vậy, phải bị lưu lại, xem xét chính là vừa thông một lần thâm viên người mới. Hàng trước nam nhân nói chuyện, âm thanh rất là thô kệch. "Chúc mừng ngươi, thoát một kiếp." Ra tay vô cùng quả quyết ta. Bên cạnh tóc ngắn nữ cũng nói. Cố Toàn tỉnh táo lại, ngắm nhìn một phía, hít hà trong xe hương vị. To lớn sợ hãi rót vào xoang mũi. Hàng phía trước nam nhân mở miệng lần nữa. "Vì sao lại tới nơi này đón xe, luôn có cái bị lừa lý do chứ?" "Bị lừa?" Cố Toàn nhíu mày, thuận miệng giải thích. "Ta không có bị lừa gạt. Vừa mới cha ta gọi điện thoại cho ta, nói mẹ ta ra tai nạn giao thông. Ta nghĩ từ cái kia cửa ngõ ra đây, gọi xe đi bệnh viện." Tóc ngắn nữ nhẹ nhàng cười một tiếng. "Người nhà ngươi đã qua đời đi." Cố Toàn nghe nói như thế, con ngươi ấm lãnh. "Nói chuyện hãy tôn trọng một chút, cha mẹ ta còn sống sót." "Còn sống?" Ngõ nhỏ đối diện cắm đi vào, là đại xuyên thị nhà tang lễ. "Ngươi một thân đồ tây đen, cổ áo mang màu trắng ngực hoa, quan trọng nhất chính là ngươi cầm trong tay di ảnh." Cố Toàn bối rối, ký ức đột nhiên khôi phục. Ba mẹ của hắn vài ngày trước tai nạn giao thông qua đời, hôm nay mới từ nhà tang lễ ra đây, nấu ăn nhị lao hậu sự. Cố Toàn miệng phát run. "Làm sao có khả năng? Ba mẹ của ta đều qua đời, vì sao ta một điểm cũng không có cảm giác được kia thông điện thoại không thích hợp?" Cố Toàn hỏi lại chính mình. "Giống như ngươi không có đi qua thâm viên người bình thường, nó mong muốn sửa chữa trí nhớ của ngươi cùng nhận thức quả thực dễ như trở bàn tay. Gọi điện thoại cho ngươi người là nó giả trang, vì chính là để ngươi hai đánh nhau." Ngồi trước nam nhân giải thích nói. "Ngươi cái kia may mắn người kia là người mới, tư tưởng còn chưa chuyển biến đến, ngược lại là ngươi so với hắn tàn nhẫn nhiều. Nếu ta, sớm một đao chọc vào ngươi động mạch chủ, không cần giải thích." Tóc ngắn nữ lộ ra âm trầm ánh mắt, bên cạnh còn ngồi đeo kính thanh niên. Hắn toàn bộ hành trình không nói chuyện, cúi đầu. Trên xe mùi không ngừng biến hóa, đều là tâm tình tiêu cực. Căng thẳng trở thành nhẹ nhất hương vị, phần lớn là sợ hãi, sợ sệt, thậm chí còn có ác ý. Cố Toàn nắm thật chặt trong tay khung hình, hỏi đơn giản nhất vấn đề. "Các ngươi nói nó là ai?" Trong xe vô cùng yên tĩnh. Xuyên qua kính chiếu hậu, Cố Toàn nhìn thấy bác tài trên chỗ ngồi không có một ai. Tay lái tại ma quái tự chủ chuyển động. Thành thói quen thô kệch nam nhân xoay người lại. Trên mặt của hắn có một đạo dữ tợn đáng sợ vết sẹo, chiếm cứ tại mắt trái của hắn phụ cận. Hắn chỉ trở về Cố Toàn một câu, hoặc nói một chữ: "Quỷ." Chương 002. Hiện thực sơ nhập thâm viên. Chương 002. Hiện thực sơ nhập thâm viên. Cỗ xe đang xem không rõ con đường tiến lên chạy. Tốc độ xe không phải rất nhanh, bốn phía nồng đậm sương mù ngăn cách tầm mắt. Phong bế cửa sổ xe cho Cố Toàn mang đến nghẹt thở cảm giác. Hoặc nói, là tên mặt thẻo lời nói. "Quỷ." Cố Toàn nhíu mày, vừa định nói chút phản bác, rất nhanh liền ngậm miệng. Hắn tận mắt thấy quái vật kia, chính là tốt nhất bằng chứng. Cố kia trước nay chưa có hương vị, cũng vô pháp nhường Cố Toàn hoài nghi. Nhiều khi, mùi có thể trợ giúp động vật đào thoát thiên địch. Thí dụ như sư hổ cất đái, đối với rất nhiều cỡ nhỏ manh thú có cường đại uy hiếp tác dụng. Vừa mới kia một cỗ hương vị xuất hiện, khoảnh khắc nhường Cố Toàn cảm giác được. Thế giới này tồn tại hắn không thể ngỗ nghịch thiên địch. Cố Toàn lơ đãng dùng khung hình, che cầm tay cầm cái cửa thủ. Mắt nhìn ngoài cửa sổ sương trắng, đánh giá hành xử tốc độ. "Ngươi không thể đi xuống. Đừng làm chuyện vô ích." Tóc ngắn nữ nhường Cố Toàn run lên một cái. Hắn không tiếp tục cẩn giấu, đại lực kéo động chốt cửa. Vì sợi bất động, cửa sổ xe đóng chặt hoàn toàn, dao động không xuống. Vừa mới cứu hắn một mạng xe taxi, trở thành di động cao tốc lồng giam. Cố Toàn cưỡng chế chính mình tỉnh táo lại. "Hiện tại chúng ta đi chỗ nào?" "Đi thâm viên một cái không phải hiện thực địa phương." Cố Toàn không nói. Hắn vấn đề rất nhiều, chỉ có thể hết sức chọn lựa mấy cái vấn đề trọng yếu. "Muốn đi thật lâu à?" "Đều mấy ngày, nhưng này mấy ngày một ngày bằng một năm. Chỗ nào là địa bàn của bọn nó, chúng ta là cùng chúng nó vui lùa chuột bạch. Người mới, nhớ kỹ một điểm. Quỷ sẽ không vô duyên vô cớ sát nhân, chúng nó là có quy luật." Tóc ngắn nữ bổ sung một câu. Cố Toàn nhíu mày hỏi lại. "Nói như vậy, vừa mới tóc ngắn nam là xúc phạm nào đó quy luật?" Lúc này, tóc ngắn nữ cùng tên mặt thẹo đều nhìn về Cố Toàn. Cái này một thân màu đen tang phục, ôm sám trắng di ảnh thanh tú nam nhân. Năng lực trong khoảng thời gian ngắn tỉnh táo lại tiến hành tự hỏi, đã cụ bị tại thâm viên vùng vây dây chết tư cách. Hắn không có đúng hạn lên xe, cho nên trái với quy tắc. Với lại một chiếc xe chỉ có thể ngồi 4 người, người thứ 5 cưỡng ép lên xe kết cục giống nhau là chết. Cho nên hắn lựa chọn thừa dịp ngươi lên xe, trực tiếp công kích ngươi. Tên mặt thẹo giải thích. Cố Toàn trong lòng một hồi run rẩy. bởi vậy có thể suy đoán, quỷ không thể cưỡng ép khiến người khác phát động quy luật. Chẳng qua có thể thông qua các loại gián tiếp cách thức tính toán, phát động sát nhân quy luật. Tại sao muốn nói với ta nhiều như vậy? Cố Toàn ngửi ngửi bọn hắn hương vị. Tiếp đó, ngươi là đồng bọn của chúng ta cần hợp tác. Nói với ngươi nhiều như vậy, là muốn cho ngươi nhanh lên quen thuộc quy tắc, biểu đạt thành ý của chúng ta. Cố Toàn không tiếp tục hỏi vấn đề gì. Đột nhiên, trên điện thoại di động của hắn có đầu quỷ dị tin nhắn. Không có phát món người, không có bất kỳ cái gì nơi phát ra. Mới ở trong rừng phòng nhỏ sống qua 48 giờ, cấm chỉ rời khỏi phòng nhỏ bán kính 100 mét trạng thái, chưa bắt đầu các ngươi cũng có sao. Cố Toàn đem màn ảnh biểu hiện ra, những người còn lại gật đầu một cái. Đúng vậy, người mới. Người có khác nghi vấn, tại chúng ta bắt đầu nhiệm vụ về sau, cũng được, tùy thời hỏi. Cố Toàn gật đầu. Bọn hắn vòng qua sương mù dày đặc, cỗ xe trở nên sốc này. Lần nữa thấy rõ bốn phía lúc, xe taxi đứng tại trong khu rừng rậm rạp. Cố Toàn không thể tưởng tượng nổi nhìn bốn phía. Lạch cạch một tiếng vang dọn, xe cửa bị mở ra. Hắn cùng những người khác nhanh chóng xuống xe, ngắm nhìn bốn phía. Nhiệt độ rất thấp, âm phong xuyên thấu qua tây trang khe hở chui vào da thịt, rót vào xương tủy. Cố Toàn hít hà hương vị. Bùn đất cùng lá cây khí tức rất là nồng đậm. Nồng đậm trong rừng rậm, xanh biếc không còn, đen nhánh đem mỗi phiến lá cây nhuộm thành như mực màu sắc. Một tòa không lớn tầng hai phòng nhỏ đột ngột tọa lạc tại trong một khu rừng rậm rạp. Thấy không rõ hình dáng. Nhớ kỹ, người mới. Tên mặt thẻo nói lần nữa, âm thanh đây trong xe còn nhỏ. Nhiệm vụ bắt đầu, nhất định phải dựa theo nhiệm vụ nhắc nhở, trái với quy tắc, coi như là chúng rồi quỷ sát nhân quy luật. Quỷ sẽ không điều kiện giết chết ngươi. Cố Toàn nhìn về phía ga đeo kính. Người này ở trên xe không nói một lời, sau khi xuống xe toàn thân co rúm lại phát run. Ngươi là lần đầu tiên? Cố Toàn hỏi một câu. Thứ? Lần thứ hai. Còn chưa thích đứng à? Ga đeo kính gạt ra khó xử nụ cười. Huynh đệ, có câu nói gọi kẻ vô tri không biết sợ. Chờ ngươi lĩnh ngộ qua những vật kia gian trá, liền biết ở chỗ này còn sống là món cỡ nào cần dũng khí chuyện. Cố Toàn không có phản bác. Phía sau truyền đến ô tô phát động động cơ, cùng với bánh xe ép qua lá cây nhánh mục rung động thanh. Quay đầu nhìn lại, một chiếc xe taxi thình lình ra hiện tại bọn hắn cập bến xe taxi phía sau. Phía trên tiếp theo hai người, một nam một nữ. Nam mang mũ dây kim, nữ nhìn rất mập. Cố Toàn nhìn thấy số người, kéo ra khỏe mắt. Vì sao một chiếc xe khác chỉ tiếp theo hai người? Không sai, ngươi chú ý tới vấn đề. Tên mặt thẻo thuận thế giải thích. Ngươi có phải hay không cho rằng chiếc xe này sẽ xuống bốn người? Rốt cuộc chúng ta là điểm hai nhóm đến, ngươi cùng tóc ngắn nam muốn tranh một vị trí. Cố Toàn gật đầu. Tên mặt thẻo tiếp tục giải thích. Lên xe điểm vị không chỉ có một, quỷ có thể đối với điểm vị tiến hành rất nhỏ suy tạc. Thí dụ như nhường mỗi người điện thoại xuất hiện hai cái điểm vị. Cứ như vậy, có xe taxi có thể biết đi 5 người, có lại chỉ đi 2 người. Hơi không chú ý, ngươi ngay cả vị trí đều sẽ không có. Ngươi cùng kia tóc ngắn nam tranh chấp, đều tại quỷ trong kế hoạch của. Ngươi đem tóc ngắn nam dồn xuống xe, đối với quỷ mà nói là chuyện tốt. Ngươi là từ đầu đến đuôi người mới, ở chỗ này xử lý ngươi dễ dàng hơn nhiều. Cố Toàn nội tâm một hồi băng hàn. Mới ở trong rừng phòng nhỏ sống qua 48 giờ, không thể rời khỏi phòng nhỏ bán kính 100 mét trạng thái, chưa bắt đầu. Trạng thái đã bắt đầu nhìn tin nhắn trạng thái đổi mới, Cố Toàn lại liếc mắt nhìn hiện tại thời gian. Vừa lúc là 10 giờ tối. Hai ngày sau 10 giờ, đều hoàn thành nhiệm vụ. Đừng sức sở, người mới, đây chỉ là món ăn khai vị. Tóc ngắn nữ bổ sung. Người muốn tại không biết giới, sống qua 48 giờ. Không muốn chết, liền đem quỷ sát nhân quy luật mò thấy, đi một bước, tính ba bước. Nếu không chờ đợi kết quả của người chỉ có chết. Cố Toàn không nói gì. Hắn lần nữa nhìn về phía kia đen nhánh trong rừng phòng nhỏ, hít hà hương vị. Một cỗ không tầm thường hương vị, xen lẫn trong rừng vũng bùn, rót vào ngũ tạng lục phủ của hắn. Nhưng hắn dùng mình một cái. Hắn luôn cảm thấy trong phòng nhỏ có một đôi tầm mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn, chờ đợi con mồi đến. Chương 003. Thiên sinh vôi trùng trong rừng phòng nhỏ. Chương 003. Thiên sinh vôi trùng trong rừng phòng nhỏ. Đi vào trước đi, tên mặt thẻo nói. Hắn đi tại cái thứ nhất trong đêm đen nhánh, vừa muốn cất bước tiến lên lại bị Cố Toàn kéo lại. Chấm đã, chờ đi. Tên mặt thẻo không hiểu, vô thức theo Cố Toàn ánh mắt túi đầu. Bên chân một đoàn lá vụn cùng bùn đất màu sắc không cùng một dạng. Cố Toàn đưa trong tay khung hình ném tới. Lạch cạch, một tiếng kịch liệt giòn vang, lạnh băng đồ sắt va chạm tiếng điếc tai nhức óc. Cố Toàn trong ngực cứng rắn khung hình bị bắt thú giáp nghiền nát, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, trở thành một đống rác dưới. Tên mặt thẻo thấy cảnh này, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Vừa mới hắn kém chút đạp đi lên. Hắn vốn cho rằng phòng nhỏ mới là mấu chốt, không ngờ tới ngoài cửa thế mà đều đã là nguy hiểm nặng nề. Mẹ nó, bầy thú. Tên mặt thẻo phản ứng, này bầy thú cực kỳ không tầm thường, uy lực to lớn, tuyệt đối là cải tiến qua, nhân trung chiêu tất nhiên phế bỏ một cái chân. Tóc ngắn nữ mở ra điện thoại di động đèn tin hình thức, hướng bốn phía soi quá khứ. Trừ ra chỗ này ngoại, còn có mấy chỗ tương tự cả bẫy. Đều cẩn thận một chút, những cạm bẫy này không đơn giản, có thể là cố ý phòng chúng ta bố trí. Tóc ngắn nữ trịnh trọng nói xong. Cái gì ý nghĩa a? Ta như thế nào không có đã hiểu, là vật kia làm. Gã đeo kính âm thanh run rẩy, cẩn thận từng ly từng tí dẫm qua những cạm bẫy kia. Không thể không có thể. Tên mặt thẻo nhếch miệng, thu liễm mới vừa từ cho. Đừng tưởng rằng quỷ sẽ không dùng cạm bẫy. Bọn chúng sát nhân quy luật thiên kỳ bách quái. Nếu là có người tại bắt đầu trước bị thương, không thể nghi ngờ sẽ trở thành vương hữu. Với lại đồng bạn tiên huyết, tiêu thảm, thậm chí là tuyệt vọng, đều sẽ cực lớn trình độ suy yếu tinh thần của chúng ta. Cố Toàn yên lặng nhìn. Vừa mới hắn năng lực phát hiện những thứ này bẫy thú, không phải tâm hắn mảnh như tơ, là hắn gửi đến nơi này bùn đất bị đổi mới qua khí tức. Từ vừa mới bắt đầu, các ngươi đang nói cái gì? Nơi này rốt cục là chỗ nào? Thôi mập thanh âm nữ nhân run rẩy, phát ra không đúng lúc đặt câu hỏi. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn lại, nhưng bọn hắn không có nhìn về phía hơi mập nữ nhân. Nữ nhân rõ ràng là một cái tân thủ, bọn hắn nhìn về phía chính là Mũ Dệt Kim Nam. Nhìn ta làm gì? Phải nói ta cũng nói rồi, này heo mập chính mình không tin. Mũ Dệt Kim Nam giọng nói rất là lạnh băng, đối với hơi mập nữ nhân tiến hành ngôn ngữ công kích. Không biết hai người bọn họ tại thừa ngồi taxi lúc có hay không có chút ít ma sát. Nói một chút đi. Ta bên này giống nhau có một người mới. Tóc ngắn nữ vây quanh hai tay. Tại thâm viên trong, tân thủ cùng lão thủ khác nhau là rất lớn. Nhưng phàm là lão thủ, cơ bản một chút năng lực nhìn ra người mới. Mũ Dệt Kim Nam ánh mắt không tự giác nhìn về phía gã đeo kính. Không phải hắn, là vị này. Tóc ngắn nữ uốn nắn Mũ Dệt Kim Nam tầm mắt. Mũ Dệt Kim Nam không thể tưởng tượng nổi nhìn thoáng qua run lẩy bẩy gã đeo kính, lại liếc mắt nhìn Cố Toàn. Hắn sững sờ trong chốc lát, tiếp lấy gật đầu. Không nói gì. Một đám người lách qua bầy thú, cuối cùng đi vào trong rừng phòng nhỏ trước. Tên mặt thẹo lần này đều cẩn thận nhiều, xác nhận không có bất kỳ cái gì cạm bẫy dấu vết, hắn nếm thử đẩy cửa. Cửa bị khóa lại, thế là chỉ có thể gõ cửa. Thùng thùng. Vài tiếng giòn vang, một cái tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Khai môn về sau, bọn hắn phát hiện, lại là một cái tiểu nữ hải. Nữ hải kích thước không lớn, nho nhỏ một cái. Vàng nóng tóc dài đuôi ngựa bên trên, cô tiểu xảo tuần lộc vật trang sức. Bộ dáng ngoan ngoãn đáng yêu. Hai tay ôm một cái hơi lớn tuần lộc búp bê. Nữ hải nhìn thấy bọn hắn, vui vẻ ra mặt. Thúc thúc, a di, các ngươi cuối cùng tới rồi. Mau vào đi. Tiểu lộ chờ các ngươi thật lâu rồi đấy. Tiểu nữ hải mười phần nhiệt tình nên đón mọi người. Cố Toàn trước tiên hít hà nữ hải hương vị. Mười phần thanh đạm, không có bất kỳ cái gì cổ quái hương vị. Cố Toàn không dám kinh thường. Hắn năng lực ngửi được hương vị là tức thời hương vị. Thí dụ như người muốn làm chuyện xấu, đó chính là ác ý, nhưng làm xong về sau, hương vị đều biến mất. Tóc ngắn nữ háng giọng một tiếng, dùng tương đối thanh âm ôn nhu. Tiểu lộ, người trong nhà ngươi đi đâu? Tiểu lộ cười lấy đáp lại. Ai nha? Các ngươi tới quá chậm. Ba ba mụ mụ trước thời gian một bước ra cửa, chúng ta chờ thật lâu đấy. Chẳng qua ba ba lưu lại một tấm tờ giấy. Này, tiểu lộ giữ đâu? Tiểu nữ hải vươn xíu xíu tay nhỏ, từ túi áo sờ soạn ra đây một tờ giấy, muốn giao cho tóc ngắn nữ. Tóc ngắn nữ vừa muốn đưa tay, tên mặt thẹo tiếp tới. Hắn mở ra tờ giấy, đơn giản tra xét một phen. Không ít tầm mắt của người tiến tới. Đơn giản mà nói, ba của tiểu lộ mụ mụ hy vọng bọn họ có thể chăm sóc tiểu lộ ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Trong vòng 2 ngày, chỉ là chăm sóc sinh hoạt thường ngày. Nhìn rất đơn giản a. Gã đeo kính đẩy kính mắt, thở dài một hơi. Nhiệm vụ này so với hắn cái trước đơn giản nhiều. Tiểu lộ, ba ba mụ mụ đi rồi về sau, trong nhà cũng chỉ có một mình ngươi sao? Cố Toàn đặt câu hỏi. Hắn đặt câu hỏi nhường hơi mập nữ nhân cùng gã đeo kính mười phần hoài nghi. Vấn đề này tóc ngắn nữ không phải đã hỏi sao? Ừm. Trong nhà cũng chỉ có tiểu lộ một người nha. Tiểu lộ trọng trọng gật đầu đáp lại. Cố Toàn sắc mặt có mấy phần khó coi. Tốt, ta biết rồi. Tiểu lộ, làm phiền ngươi cho chúng ta dẫn đường. Tiểu lộ vô cùng phấn khích, phía trước vì bọn họ dẫn đường. Huynh đệ, ngươi vừa mới vì sao hỏi như vậy a? Trước đó vị tỷ tỷ này không phải đã hỏi một lần sao? Gã đeo kính tiến đến Cố Toàn bên thai nhẹ giọng hỏi. Ta hỏi là, ba của tiểu lộ mụ mụ rời đi về sau, phải chăng còn có người khác, hoàn toàn không giống. Cố Toàn giải thích. Này có cái gì không đúng sao? Bọn hắn một nhà ba miệng đợi rất lâu a. Đôi phu phụ kia đều ra cửa, lưu lại tiểu nữ hài cùng một tấm liền ký tên đầu. Gã đeo kính lắc đầu. Trình tự phản. Tóc ngắn nữ nói xem bảo. Cô bé này nhìn vô cùng thông minh, không như không phân rõ ngữ cảnh. Tiểu nữ hài nói đúng lắm, ba ba mụ mụ đi rồi, lại nói chúng ta đợi rất lâu. Thuyết minh đôi phu phụ kia rời đi về sau, tiểu nữ hài còn với ai đang chờ chúng ta. Nhưng vừa mới ra đây mở cửa là tiểu nữ hài một người, trả lời cũng là trong nhà chỉ có một người, rất rõ ràng tiểu nữ hài nói hoang. Ý là, trong nhà này còn có người khác. Gã đeo kính run lên, thốt ra. Không, không nhất định. Đừng đưa vào tư duy theo quán tính. Tiểu nữ hài có thể nói dối, vậy khả năng không có nói dối. Đừng quên. Vừa mới hắn hỏi là, trong nhà này có hay không có người. Vạn nhất đối phương không phải người đâu. Tóc ngắn nữ cải chính. Gã đeo kính dừng một chút, băng hàn di tản đi lên. Coi chừng. Đột nhiên, không biết là ai hô lớn một tiếng. Chương 004. Thiên sinh vôi trùng phân công hợp tác chương 004. Thiên sinh vôi trùng phân công hợp tác đen nhánh hành lang không có mở đèn, tầm mắt 10 phần mơ hồ vừa đi vừa tự hỏi gã đeo kính nghe được âm thanh, không kịp phản ứng. Hắn ngẩng đầu một cái, đầu tê dần. Đụng phải nào đó vật cứng, liên tiếp lui về phía sau. Hắn ôm đầu, vướt vướt ngạch. Tầm mắt đảo qua, to lớn tuần lộc tiêu bản hình dáng, thình lình xuất hiện ở trước mắt. Hoa. Đau chết. Như thế nào tại đây địa phương sẽ có một con hiệu? Là tiêu bản. Gã đeo kính tỏa ra phần nản, đau đến hít sâu một hơi. Ai có thể nghĩ tới tại hành lang góc rẽ, trưng bày lấy to lớn tuần lộc tiêu bản. Hắn đụng phải tuần lộc tiêu bản vươn ra sừng hiệu bên trên. May mắn sừng hiệu trải qua công nghệ xử lý, san bằng sắc bén chỗ. Gã đeo kính lại đi nhìn xem con kia tuần lộc tiêu bản, không khỏi toàn thân khẽ run lên. Này tuần lộc, này lộc, không có da a. Tuần lộc tiêu bản tạo hình sinh động như thật, toàn thân trên dưới không có da lông. Đấm máu hồng cơ trần trụi bên ngoài, một đôi mắt trâu gắt gao nhìn hắn chằm chằm nhóm. Tràn đầy oán hận cùng không cam lòng. Ôi, thực sự là lợi hại thủ pháp. Cơ thể không có bất kỳ cái gì tổn thương, rất hoàn mỹ đem một miếng da lột tiếp theo. Tên mặt thẹo xích lại gần chút ít. Chậc chậc chậc, nhìn tới cái nhà này chủ nhân là một cái thợ săn a. Hắn căn cứ một ít manh mối, đẩy ra trong rừng nhà gỗ chủ nhân thân phận. Chỉ là hắn thanh âm nói chuyện cực nhỏ, tránh phía trước tiểu lộ nghe được. Một đám người đi vào phòng khách. Không lớn phòng khách bài trí đơn sơ, không có truyền hình và giải trí thiết bị, một tấm ghế xạ lòn dài rộng rãi, mang theo cũ kỹ khí tức. Ngoài ra, chỉ còn lại lò sưởi trong tường cũng bọn hắn nhóm lửa. Sát trời dần dần ảm đạm, trong rừng nhiệt độ cùng ban ngày so sánh chợt hạ xuống rất nhiều. Bao gồm Cố Toàn cùng gã đeo kính ở bên trong, có mấy người mặc ít người, cũng có run lẩy bẩy dấu hiệu. Quá lạnh, không nhóm lửa, tối nay là nạn vượt qua được. Mũ dệt kim nam rụt cổ một cái. Hắn là 6 người trong sợ lạnh nhất, nếu không sẽ không mang mũ dệt kim. Quả thực muốn nhóm lửa. Hôm nay nói chuyện nhạt nhẽo, người tại dưới nhiệt độ thấp, dễ lâm vào tương đối sâu ngủ say. Tóc ngắn nữ phụ họa. Trải qua mấy lần thâm viên người rất hiểu rõ. Trong đêm là những tên kia sân nhà, là chúng nó tùy ý hoạt động, xuất quỷ nhập thần thời đoạn. Khoảng thời gian này trong, bọn hắn cần nghỉ ngơi, nhưng lại không thể nằm ngáy ho ho ấm áp hỏa có thể vì bọn họ chiếu sáng, đem lại cảm giác an toàn, để bọn hắn ở vào cạn ngủ trạng thái. Tự giới thiệu mình một chút đi. Ta gọi Phương Thốn. Tóc ngắn nữ cái thứ nhất mở miệng. Cố Toàn khỏe miệng giật một cái, nữ nhân này xem xét chính là dùng giả danh A. Ta gọi Cần Ngôn Thận. Ta là Triệu Hiểu Hồng. Gã đeo kính cùng hơi mập nữ nhân phụ họa. Cố Toàn. Cần Ngôn Thận nói. Là lấy đại cục làm trọng. Cố Toàn lắc đầu, không phải, nước suối tuyển. Tiếp xuống đến phiên tên mặt theo. Ta cũng không cần phải. Chúng ta hay là làm chút thực tế đi. Hán tự tuyệt tự giới thiệu. Mũ dệt kim nam cũng thế. Thúc thúc, a gì? Tiểu lộ đói bụng. Tiểu nữ hài nhẹ giọng ngắt lời bọn hắn. Mọi người xem đồng hồ treo trên vách tường. Trong đêm 10 giờ hơn. Nữ hài không được ăn cơm chiều. Tiểu lộ, ngươi không ăn cơm tối. Tóc ngắn nữ Phương Thốn ngồi xổm người xuống, giọng nói ôn nhu. Không có đấy. Ba ba mụ mụ sớm liền đi ra ngoài. Không ngờ rằng thúc thúc đám a di đến như vậy trễ. Tiểu lộ trong lời nói không có trách cứ, chỉ có chút ít ủy khuất. Được. A di làm đi. Phương Thốn nhìn về phía những người khác. Trong các ngươi có hay không có biết làm cơm, đều đến trợ thủ. Mỗi người tìm thấy việc của mình làm. Không biết làm cơm, đi bên ngoài nhặt điểm củi lửa, đem lọ sưởi trong tường ấm một chút. Phương Thốn căn cứ hiện hữu tình huống, khiến người khác làm ra hai cái phù hợp, lại đều có thể hoàn thành lựa chọn. Những người khác tâm tư hoạt lạc, ra ngoài khẳng định không muốn ra ngoài. Hơn nửa đêm bên ngoài thấu xương băng hàn, đen nhánh cùng lặng im còn có thể mang cho người ta sợ hãi. Trái lại, phòng nhỏ an toàn nhiều lắm. Gã đeo kính Cần Ngôn Thận dẫn đầu giơ tay, muốn giúp Phương Thốn trợ thủ. Hắn trước kia sẽ làm một điểm đồ ăn. Hơi mập nữ nhân Triệu Hiểu Hồng đồng dạng giơ tay, lựa chọn an toàn công tác. Mũ dệt kim nam độc hành một bộ. Hắn không muốn giúp nấu cơm, lại không muốn đi bên ngoài nhặt nhánh cây quay về. Hắn nói, có thể giúp một tay chăm sóc tiểu lộ. Cái này đề án không có đạt được mọi người phản đối. Tiểu lộ là cái này trong rừng trong phòng nhỏ hiện nay duy nhất lở cờ, đối bọn họ vô cùng mấu chốt. Tìm một người nhìn là rất biện pháp ổn thỏa. Về phần tiểu tử này cách làm này có phải hay không có chút tìm đường chết, vậy thì không phải là bọn hắn năng lực quyết định được. Rốt cuộc không ai ép buộc hắn. Vậy ta cùng vị tiểu ca này đi bên ngoài nhặt những cây. Tên mặt thẹo vỗ vỗ Cố Toàn đầu vai. Cố Toàn không có phản đối, bởi vì hắn không muốn đi phòng bếp nấu cơm. Mọi người phân công hợp tác. Tên mặt thẹo cười lấy nói với Cố Toàn, ngươi là cố ý cùng ta cùng đi phía ngoài hả? Hai người đi tại sau cửa hành lang bên trên, tìm được rồi cởi ra hải tử. Cố Toàn mặc chính là giày da, tương đối bất việc. Tên mặt thẹo mặc chính là giày chiến, chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Đúng thế, các ngươi đã từng nói, xe taxi sẽ chỉ ở tương ứng địa phương chờ đợi cố định thời gian, người không tới sẽ rời đi. Chúng ta tới thời gian nên vừa vặn, không thể nào đến trễ. Tiểu nữ hải chờ lâu như vậy, không phải chúng ta tới chậm, cứ có thể là phòng nhỏ chủ nhân cố ý hành động. Tên mặt thẹo lặng lặng nghe lấy. Chúng ta cần chăm sóc tiểu lộ ẩm thực sinh hoạt thường ngày, điểm ấy khó mà từ chối nấu cơm đề xuất. Trong đêm 10 giờ không phải làm đồ ăn thời cơ tốt, ta đoán phòng bếp có thể gặp nguy hiểm. Tên mặt thẹo gật đầu một cái. Ta cũng nghĩ như vậy. Vừa mới ta nhìn thoáng qua phòng bếp, không có làm qua cơm dáng vẻ. Nhìn xem tiểu nữ hải dáng vẻ không như nói dối, nói cách khác, tiểu nữ hải thật không có ăn cơm. Cái giờ này đi phòng bếp nấu cơm, vô cùng có khả năng cảnh ngộ nguy hiểm tính toán. Bất quá, cái đó tóc ngắn nữ không khả năng không có liên nghĩ đến điểm này. Mũ dệt kim nam ý nghĩ hắn có thể lý giải. Tiểu lộ nhìn rất bình thường, là người đều vui lòng đi chăm sóc. Với lại chỉ là nhìn xem, lại không nói muốn bảo vệ chăm sóc. Mũ dệt kim nam việc, có thể đây Cố Toàn còn muốn an toàn. Phương Thốn không có nhìn thấu tầng này. Chưa hẳn. Ý của ngươi là, Phương Thốn cố ý muốn lợi dụng gã đeo kính cùng Triệu Hiểu Hồng, dự định làm chút cái gì sao? Cố Toàn nghe ra tên mặt thẹo nói bóng gió. Chớ xem thường nữ nhân kia. Trợ thủ chỉ là ngụy trang. Nói không chừng là muốn cho hai người bọn họ theo tới, đảm nhiệm bia đỡ đạn mồi nhử thôi. Làm sao nhìn ra được? Cố Toàn trực tiếp hỏi. Kia họ Cần tiểu nhãn kính vừa lên xe, liền nói hắn vội vàng nấu ăn, trên đường mới hùng hùng hổ hổ chạy tới. Điểm ấy ngươi không biết. Cái đó béo trên tay người phụ nữ có tổn thương, với lại đều tại đầu ngón tay vị trí, đoán chừng là gần đây tài học nấu cơm. Đi hỗ trợ trợ thủ không kỳ quái. Cố Toàn hiểu rõ ra. Từ Phương Thốn xin đi rất giặc muốn đi là tiểu lộ nấu cơm, vô cùng có khả năng đã đem gã đeo kính Cần Ngôn Thận cùng hơi mập nữ nhân Triệu Hiểu Hồng tính toán ở bên trong. Rất âm hiểm a tốt, lên đường đi. Cẩn thận đường dẫm lên cả bẫy. Tên mặt thẹo dẫm thực giải chiến, cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa ra. Thấy lạnh cả người rót vào, bóng đến hai người run một cái. Bọn hắn lấy điện thoại di động ra, mở ra đèn tin. Cố Toàn đảo qua cửa trước hết nhất ba cái cả bẫy, cùng trong trí nhớ vị trí giống nhau như lúc. Nhưng sau một khắc, Cố Toàn phát hiện đến không thích hợp. Chương 005. Thiên sinh vôi trùng không người đáp lại chương 005. Thiên sinh vôi trùng không người đáp lại Cố Toàn trước tiên ngăn trở hướng cái thứ tư cạm bẫy đi đến tên mặt thẹo. Chờ một chút, có chút kỳ lạ. Tên mặt thẹo bị giữ chặt, rất phối hợp không có tiếp tục hướng phía trước đi. Chỗ nào kỳ quái? Cạm bẫy vị trí không đúng lắm, nơi này hình như không có lá cây. Cố Toàn hít hà mùi đất, lá mục hương vị bị lớn. Thuyết minh những thứ này lá cây đoàn bị vượt qua. Hắn ngắm nhìn một phía, đem trước bị bắt thú giáp ép hỏng bắn bay khung hình một góc nhặt lên. Sau đó hướng phía cái thứ tư cạm bẫy phía trên lá cây đã đánh qua. Trong đêm lặng im, vô sự xảy ra. Tên mặt thẹo tâm chìm đến đáy cốc. Làm sao có khả năng? Cạm bẫy là giả? Không, cạm bẫy là thực sự. Quan sát kỹ, những cạm bẫy này làm rất tốt. Sớm cùng mặt đất lá khô hoàn mỹ hòa làm một thể, không cần đại lượng diệp tử bao trùm. Đây là một cái ngụy trang. Cố Toàn hít sâu một hơi. Chúng ta vào nhà 10 phút đồng hồ, có người đem lá cây đổi vị trí. Chúng ta lần nữa ra đây, nghĩ tránh đi dưới lá cây cạm bẫy, ngược lại sẽ dẫm lên thật sự cạm bẫy. Vì thế đó, thật cạm bẫy đều tại lá cây ngoại, đây là một cái liên hoàn kế a. Tên mặt thẹo cái chán chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Ban đầu cạm bẫy chỉ là dọa bọn hắn. Chân chính sát chiêu là bọn hắn lần nữa ra đây, thông qua diệp tử nộ phán cạm bẫy vị trí. Lục diệp đoàn số lượng vượt qua 10 mấy, năng lực tại ngắn như vậy thời gian đem cạm bẫy sửa đổi chính là ai? Tên mặt thẹo cùng Cố Toàn trong lòng đều liên tưởng đến một cái khả năng tính. Quỷ, cái này năng lực làm như thế, quỷ không phải có sát nhân quy luật à? Cố Toàn nhíu mày, không thể nào hiểu được. Có thể, bầy thu thứ này không thể một kích mất mạng giết chết người. Chúng ta nói sát nhân quy luật là một sáng đụng vào sẽ đem ngươi triệt để giết chết, không có bất kỳ cái gì lưu thủ chỗ trống. Quỷ là có hạn chế, mà quy tắc chính là bảo hộ chúng ta. Tại quy tắc phía dưới, nó không thể trực tiếp động thủ để cho chúng ta cưỡng ép xúc phạm quy tắc. Tên mặt thẹo tiếp tục nêu ví dụ. Thí dụ như sát nhân quy luật là ăn quả táo, quỷ không thể đem quả táo trực tiếp kín đáo đưa cho chúng ta ăn. Nó có thể đem quả táo rửa sạch cắt gọn, để cho chúng ta vô thức đi tiện tay một cầm, hoặc là đem mặt khác đồ ăn giấu đi, chỉ để lại quả táo cho chúng ta. Cố Toàn hít sâu một hơi. Không cần lo lắng như vậy. Quỷ mặc dù âm hiểm xảo trá, hay là xu thế tại để cho chúng ta đụng vào sát nhân quy luật, bởi vì như vậy, chúng nó mới có thể tự tay giết chết chúng ta, thưởng thụ sát nhân quái cảm. Tên mặt thẹo cùng Cố Toàn cũng không dám hướng phía trước. Bọn hắn vừa đi qua một đoạn ngắn lộ là an toàn. Gần đây ba cái lá cây vị trí không có bị di động, là tê liệt bọn hắn giả tưởng. May mà Cố Toàn trí nhớ tương đối tốt, nếu không sơ ý một điểm, có thể liền trúng chiêu. Nếu không chúng ta lui về đi. Tối nay cùng lắm thì ôm ở cùng nhau, chịu đựng một chút. Chờ ngày mai lại đi nhặt. Tên mặt thẹo có lùi bước ý nghĩ. Không, chúng ta hôm nay hay là nhóm lửa tốt một chút. Tên mặt thẹo không hiểu hỏi. Vì sao? Lý do không khó suy luận. Cố Toàn êm tai nói. Người tưởng tượng một chút, ba mẹ của tiểu lộ đem tiểu lộ giao cho chúng ta chăm sóc. Suy xét không đến tiểu lộ một cái tiểu nữ hải, trong đêm cùng chúng ta đều sẽ lạnh. Trong nhà ngay cả một cái củi lửa gỗ đều không có. Nấu cơm nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị xong, vì sao không định thiêu đốt dùng vật liệu gỗ? Nghĩ đến đây, tên mặt thẹo lập tức đã hiểu. Cố ý. Đúng thế. Ba mẹ của tiểu lộ khẳng định là giúp tiểu lộ chuẩn bị những vật này, lại bị quỷ thì thầm cầm đi. Quỷ muốn cho chúng ta ra ngoài, dẫm những thứ này bầy thú. Bầy thú là liên hoàn kế bên trong một vòng, có khả năng hay không không phải cuối cùng một vòng. Để cho chúng ta bị những thứ này bầy thú bức lui, không dám đi ra ngoài, có thể mới là cơn ác mộng bắt đầu. Cố Toàn nói được đạo lý rõ ràng, tên mặt thẹo không có năng lực phản bác điểm. Vậy hôm nay nhất định phải nhóm lửa. Sáng ngời, nhiệt độ, hỏa diễm, thậm chí nhường lò sưởi trong tường thiêu đốt hành vi này, đều có khả năng là bảo mệnh sinh lộ. Tên mặt thẹo lần nữa nhìn về phía đen kịt một màu, phủ kín các loại cây khô lá vụn con đường phía trước. Nếu không, đổi một con đường. Tên mặt thẹo tạm thời không muốn đi thanh lý cả bẫy, vì bài trừ bẫy thú không phải một cái đơn giản việc. Nếu đơn thuần dùng một cây gậy kia nhiều lắm là dùng hai lần rồi sẽ gây mất. Với lại kiểu này đặc chế bẫy thú khép lại lúc, sẽ mảnh gỗ vụn bay loạn, cực kỳ nguy hiểm. Đều con đường này đi. Do Cố Toàn phá vỡ tên mặt thẹo ý nghĩ. Quỷ chỉ là đem lục diệp đổi vị trí, thuyết minh cạm bẫy một sáng bố trí, không có cách nào tiến hành thay đổi. Chỉ có thể làm đơn giản một chút che lấp cùng đổi. Cùng địa phương khác, ngươi dám bảo đảm không có cạm bẫy à? Tên mặt thẹo gật đầu một cái. Vấn đề tùy theo đến rồi. Trên con đường này cạm bẫy bị đổi vị trí, chúng ta muốn làm thế nào bài trừ đâu? Không sao, ta đem cạm bẫy đại khái nhớ một chút, ngươi đi theo ta bước chân tới. Cố Toàn nói xong, tên mặt thẹo lông mày nhíu lại, rất là bất ngờ. Ngươi có xem qua là nhớ năng lực? Cố Toàn lấy điện thoại di động ra, mở ra điện thoại album ảnh. Hắn đối với tên mặt thẹo giải thích, không có quyết đại như vậy, ta chụp hình. Cơ bản mỗi một cái rừng cây vị trí, ta đều vô xuống, chỉ cần tránh đi là được rồi. Ta chưa đến, ngươi lót đằng sau. Tên mặt thẹo vui vẻ đồng ý bọn hắn dùng thời gian hơi dài một chút, thuận lợi tránh đi bầy thú. Con đường sau đó thông thuận rất nhiều. Trước đó bọn hắn nghĩ tới sớm chút đem cạm bẫy dỡ bỏ. Có thể thứ nhất là không ai tinh thông, thứ hai trong đêm đèn nhánh. Thế là mọi người định đem chuyện này đặt ở ánh nắng sung túc ngày mai. Ngươi thủ đoạn này, nếu không phải ta tận mắt thấy, ta thật hoài nghi ngươi đến cùng phải hay không người mới. Tên mặt thẹo cười khổ nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, hình như không có tham dự quá nhiều lần thâm nguyên. Cố Toàn hỏi, tên mặt thẹo gật đầu nói, không nhiều, đây là lần thứ ba, bình thường mỗi người trước hai cái thâm nguyên độ khó cũng không lớn. Ta không tính là cái gì lão thủ, hai người kia mới là lão thủ, chỉ sợ đảm bảo qua có 4-5 lần thâm nguyên. Cố Toàn gật đầu một cái, hắn hiểu rõ tên mặt thẻo nói rất đúng, tóc ngắn nữ cùng mũ dệt kim nam. Tại trong đêm nhặt nhánh cây không phải một kiện thoải mái việc. Hai người tận lực lựa chọn không xa rời nhau. Một người chuyên chú chiếu sáng, một người chuyên tâm nhặt nhánh cây. Chiếu sáng nhiệm vụ giao cho Cố Toàn. Lý do là việc này tương đối đơn giản. Vừa mới Cố Toàn lấy thân thử hiểm, tên mặt thẻo cần phải có tỏ vẻ. Hắn không thể để cho một người mới chăm sóc chính mình. Mà lại cái gì nhánh cây tương đối tốt thiếu đốt, tên mặt thẻo rất rõ ràng. Từ cặp kia dày chiến trong, năng lực nhìn ra tên mặt thẻo tinh thông dã ngoại sinh tồn kỹ năng. Tên mặt thẻo một tay ôm một đám chói nhánh mục, một tay đem trên mặt đất bị lá mục che lại nhánh mục nhặt lên, hắn không củng cố toàn đảm nói nhảm. Cho chuyện có thể giảm bớt cảm giác sợ hãi, nhưng dễ để cho mình thả lỏng để phòng cùng cảnh giác. Đây là thâm viên bên trong tối kỵ, tên mặt thẻo sẽ không dễ dàng phạm. Dương dâm hắc đến làm cho người nghẹt thở, nhánh mục cao lớn, nhường nguyệt quang không thể thấu tiếp theo. Dây đặc hắc ám giống chảy xuôi nhựa đường, làn da phụ lên trầm trọng cảm giác. Tên mặt thẻo nhặt hết phụ cận một điểm cuối cùng nhánh mục, hắn giọng một tiếng, đối với phía sau cố toàn nói, không sai biệt lắm, đi, chúng ta trở về. Tên mặt thẻo nói xong, cảm giác được có cái gì không đúng. Chính mình nói xong câu đó về sau, Cố Toàn lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Có chuyện gì vậy? Tên mặt thẻo cúi đầu, nhìn trước mắt bị phía sau Cố Toàn điện thoại chiếu xạ ra tới một sợi ánh sáng. Lưng của hắn một hồi phát lạnh. Quang vẫn còn, nhưng Cố Toàn, hết rồi bất kỳ đáp lại nào. Chương 006. Thiên sinh vôi trùng quỷ khiêu khích chương 006. Thiên sinh vôi trùng quỷ khiêu khích tên mặt thẻo hối hận. Hắn trong hối hận đường không cùng Cố Toàn nhiều lời nói nhảm, xác nhận một chút Cố Toàn tồn tại. Trong đầu của hắn chỉ lo sớm chút đem vật liệu gỗ nhặt được đầy đủ số lượng trở về. Tên mặt thẻo không dám quay đầu lại. Hắn không thể xác định phía sau cái đó cầm điện thoại vì hắn chiếu sáng người, đến cùng có phải hay không Cố Toàn bản thân. Tên mặt thẻo không dám nói nhiều một câu. Sau lưng mình ánh sáng khoảng cách không tính xa. Như thế lặng im môi trường, Cố Toàn chỉ cần không phải đến người, tất nhiên năng lực nghe được chính mình lời nói mới rồi. Vì sao không trả lời? Lẽ nào Cố Toàn đã chết? Bị quỷ đổi? Là cái này quỷ âm mưu. Ra đây nhặt nhánh cây, chúng rồi nào đó sát nhân quy luật. Tên mặt thẻo nghĩ tới bết bát nhất kết cục. Cố Toàn đã chết. Phía sau vì hắn đánh ánh sáng người, không phải Cố Toàn, mà là quỷ. Tên mặt thẻo không dám nói lời nào, từng bước một hướng phía trước di động. Bốn phía lặng im, thanh thúy côn trùng kêu vang như là oan hồn khúc, kích thích tên mặt thẻo còn sót lại lý trí. Hắn nghĩ tới bông chốc phi nước đại, thoát ly rơi phía sau nhìn như an toàn quan mang. Nhưng hắn không dám. Hắn cần những thứ này ánh sáng. Hết rồi những thứ này quang, hắn muốn làm sao vòng qua những kia cong cong nhiêu nhiêu cả bấy. Hơi không chú ý, chỉ sợ muốn bị kia bấy thú nện vào xương cốt. Hắn cần những thứ này quang nhưng lại vô cùng hoài nghi, có thể hay không này đồng dạng là quỷ trong kế hoạch một vòng. Có thể hay không những thứ này ánh sáng tồn tại, nhường hắn chúng rồi sát nhân quy luật. Sát nhân quy luật đến cùng là cái gì? Vì sao Cố Toàn năng lực tại lặng yên không một tiếng động ở giữa bị thay thế đi? Phía sau đến tột cùng là cái gì? Tên mặt thẻo vẫn luôn không dám quay đầu, ngay cả đại khí cũng dám ra một chút. Suy nghĩ bách chuyển thiên hồi, vẫn luôn không chiếm được một cái xác thực đáp án. Tên mặt thẻo đi hai bước, đều ngừng lại, hô hấp vô cùng ngưng trọng, lông tơ đứng đấy. Hắn chỉ có thể bất lực ôm một đống vật liệu gỗ, đứng tại chỗ. Tiếp tục như vậy không phải cách. Hắn nếm thử lấy hết dũng khí hướng phía trước, bước ra bước đầu tiên. Theo hắn phóng ra, tia ánh sáng đột nhiên biến mất. Tên mặt thẻo giật mình, duy nhất tầm mắt bị chặt đứt. Hắn đột nhiên quay đầu, đồng tử bỗng nhiên co vào. Hắn nhìn thấy hai bóng người ở sau lưng. Là quỷ. Tên mặt thẻo bất chấp quá nhiều, ôm một bó củi, hướng phía phòng nhỏ chạy đi. Cố Toàn vừa mới thẳng chiếu sáng phía trước, tự thân là không có bao nhiêu bị chiếu sáng đến. Tên mặt thẻo tốc độ cực nhanh, há mồm thở dốc, tâm tư linh hoạt. Hắn lặp lại xác nhận lấy trong trí nhớ, cùng Cố Toàn lúc đi ra cạm bẫy khu vực chỗ. Tên mặt thẻo phi nước đại. Hắn năng lực nghe được phía sau một điểm âm thanh, rất thưa thớt. Tại bước vào cạm bẫy khu lúc, nhanh chóng đem một ít thiên đại vật liệu gỗ ném ở có thể là cạm bẫy địa phương. Ba ba ba. Theo vài đạo bẫy thú bị phát động âm thanh, tên mặt thẻo nhanh chóng lướt qua những khu vực kia. Mắt thấy trong rừng phòng nhỏ cửa gỗ ngay tại phía trước, tên mặt thẻo nội tâm sinh ra vẻ vui sướng tỉnh. Đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy dưới chân một hồi nhiệt, vô thức nhào ra ngoài. Vô số vật liệu gỗ chiếu xuống cửa. Tên mặt thẻo không rảnh bận tâm, nhìn về phía chính mình chân trái. To lớn lại gì xét bẫy thú, gắt gao xoắn lấy chân trái của hắn bắp chân. Sắc bén răng cưa gắt gao cắn vào, đâm xuyên da thịt, nghiền nát xương cốt. A, nó, mẹ nó a! Tên mặt thẻo đau đến hô to. Trong phòng nhỏ nghe được tiếng động mũ dệt kim nam ý thức được không đúng. Hắn chạy ra được, nhìn thấy ngã xuống cửa phụ cận tên mặt thẻo. Ngươi có chuyện gì vậy? Như thế nào bị kẹp? Quỷ, quỷ tại sau lưng ta? Trước dịu ta vào trong. Cái đó tây trang tiểu tử bị quỷ giết, nhanh lên! Tên mặt thẻo mất đi bình tĩnh, liều mạng hô hào. Mũ dệt kim nam nhất ngừng, nhìn về phía sau. Hắn dùng điện thoại di động ánh sáng đảo qua phụ cận. Ngươi đang nói cái gì? Này không phải liền là hắn à? Hắn còn sống sót. Đi. Mũ dệt kim nam không dám xác nhận, chỉ phía sau. Điện thoại di động sáng ngời đánh vào tây trang màu đen, Cố Toàn ngũ quan lộ ra băng hàn cùng ngưng trọng. Nhìn ngã xuống đất đạp chúng bấy thú tên mặt thẹo. Hắn sắc mặt ám trầm như nước. Tên mặt thẹo nhịn đau đau nhức, hướng phía sau nhìn lại. Hắn nhìn thấy chính là từ trong bóng tối đi ra Cố Toàn. Không chết. Chúng ta bị chơi xỏ. Cố Toàn nói. Mũ dệt kim nam không tìm hiểu tình huống, liên hợp Cố Toàn gọi tới những người khác. Bọn hắn đem tên mặt thẻo từ bẫy thú trong phóng thích ra ngoài. Tên mặt thẻo cố nén đau đớn, không có thốt một tiếng, mồ hôi lạnh trên trán túa ra. Đám người bọn họ đem bẫy thú đẩy ra, đem tên mặt thẻo kéo về phòng khách ghế sofa. tên mặt theo bắp chân máu thịt bé bét, sừng sững rõ ràng. Chân này xác suất lớn là phế đi, phải tranh thủ thời gian làm khử trùng xử lý, nếu không sẽ hoại tử. Phương Thốn nhìn thấy tên mặt theo vết thương, không khỏi nhíu mày. Ngươi như thế nào không cẩn thận như vậy? Không phải, ta vốn là cùng tiểu tử này tại nhặt những cây. Ta nhặt được không sai biệt lắm về sau, nói có thể đi trở về, nhưng hắn không hồi phục ta. Lại sau đó tay điện đóng kín, ta quay đầu nhìn thấy sau lưng hắn còn có một bóng người. Ta vô thức cho rằng chiếu sáng là phát động sát nhân quy luật điều kiện, ngươi có thể muốn chết rồi, ta nghĩ chạy đến sáng ngời chỗ. Chờ một chút, ta muốn giải thích một chút, ta căn bản không nghe được ngươi bảo ta. Cố Toàn mở miệng nói. Tên mặt thẹo khỏe miệng có chút co lại, hoán độc chầm chầm vào Cố Toàn. Ngươi nói cái gì? Ta rõ ràng kêu ngươi, để ngươi đi. Hai người chúng ta chẳng qua khoảng cách mấy mét, ngươi đừng nói với ta ngươi nghe không được. Trừ phi ngươi vừa mới là điếc rơi mất. Tên mặt thẹo dường như gào thét. Hắn cùng Cố Toàn ra ngoài lúc như hai người khác nhau. Trước đó hắn đem Cố Toàn coi như nửa cái có thể hợp tác đối tượng, hiện tại đối với Cố Toàn sinh ra vô cùng vô tận oán hận. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi nhặt được cuối cùng một cái nhánh cây về sau, đứng yên. Ta bảo ngươi hồi lâu, ngươi cũng không trả lời ta. Cố Toàn giọng nói giống nhau không tốt, mang theo một chút sinh khí đánh trả. Ngươi là nói, ngươi nghe không được ta nói chuyện. Tên mặt thèo đầu góc một mộng. Không phải ngươi nghe không được ta nói chuyện. Cố Toàn hỏi lại. Không ít người chú ý tới vấn đề. Chấm đã. Có hay không có một loại khả năng, các ngươi lẫn nhau nghe không được thanh âm đối phương? Tên mặt thẹo nói chuyện Cố Toàn nghe không được. Hắn cho rằng Cố Toàn muốn xảy ra chuyện, không dám tùy tiện động đậy. Ở trong mắt Cố Toàn, thật tốt nhặt nhánh cây tên mặt thẹo không động đậy, gọi hắn không trả lời. Hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tại bầu không khí như thế này cực độ căng thẳng sợ hãi phía dưới, tên mặt thẹo quay đầu nhìn thấy hai bóng người, khẳng định sẽ cảm thấy hai người bọn họ phát động sát nhân quy luật. Không chạy mới là lạ. Điện thoại đâu? Ánh đèn vì sao bỗng chốc biến mất? Tên mặt thẹo hay là rất tức giận. Ngươi vừa mới không nói lời nào lúc, ta vừa muốn dây vào ngươi, kết quả ta nhìn thấy phía sau thân đến một tay. Đặt tại điện thoại di động của ta ngoại thiết trên đèn. Cố Toàn run rẩy nói. Mọi người nhất thời câm như hến. Ngươi không có chuyện? Cần Luân thận vô thức hỏi. Không sao, ta vậy giật mình, quay đầu nhìn lại, không có bất kỳ người nào. Quang liền bị che một cái mắt, ta đoán động thủ người chỉ sợ là. Cố Toàn không dám tiếp tục hướng xuống nói. Lần này, kết quả rất sáng tỏ. Không phải Cố Toàn cố ý đóng lại điện thoại, mà là quỷ trực tiếp ngăn cách nguồn điện. Đều ngay trước mặt Cố Toàn. Nhìn tới quỷ năng lực một trong, là nhất thời bóc ra người với người nghe. Nó tính toán rất khéo léo. Phương Thốn nuốt vẹ cái cằm. Ha ha, đâu chỉ. Mũ dệt kim nam âm xót xa cười lấy. Ta tại sao muốn lưu lại trông coi tiểu nữ hải, các ngươi nên rất rõ ràng. Vì sao, ta không rõ ràng. Triệu Hiểu Hồng hỏi lại. Mũ dệt kim nam, kiên nhẫn giải thích. Bởi vì ta cảm thấy đi phòng bếp vô cùng cổ quái, thời gian này không phải nấu cơm điểm. Ta cũng cảm thấy đi bên ngoài nhặt nhánh cây không an toàn, lớn như vậy phòng nhỏ ngay cả tủi lửa không có. Quỷ an bài như vậy mục đích, khẳng định là muốn tại mỗ vừa làm ân ý. Mũ dệt kim nam nhìn về phía tên mặt thẹo. Hiện tại xem ra, quỷ biến tướng để các ngươi một số người đi phòng bếp, là vì giảm mất đi bên ngoài nhặt vật liệu gốc người. Nó năng lực này, chỉ đủ tại người không bao lâu đợi sử dụng. Một sáng nhân số nhiều, lập tức có thể bị khám phá phát hiện. Nghĩ một hồi đi. Hai cái người không quen thuộc tại đêm khuya đi ra bên ngoài nhặt những cây, một người êm đẹp không nói lời nào, cho dù ai đều sẽ cảm thấy quỷ dị, dễ pha công. Lúc này quỷ trở ra lộ mặt. Đổi ta giống nhau tưởng rằng dẫm lên sát nhân quy luật, lệ quỷ muốn độc thủ. Không chạy ngươi là cái này. Mũ dệt kim nam nói xong giơ ngón tay cái lên. Tất cả mọi người là không nói. Không có quỷ giết chết tên mặt thẹo, nhưng nó thành công nhường tên mặt thẹo chết năng lực hoạt động. Quang tuyến đột nhiên biến mất, tên mặt thẹo còn chưa nhìn thấy quỷ hình dáng, chỉ có một ảnh tử. Cố Toàn cũng không có nhìn thấy. Không chỉ điểm này, Cố Toàn đứng ra bổ sung. Nồng đậm mùi máu tươi nhường hắn nhíu mày. Chúng ta ra ngoài lúc, trước ba đoàn trong lá cây có cả bẫy, cùng địa phương khác không có. Người trở về lúc, đạp chúng địa phương là không có lá cây. Quỷ tại chúng ta sau khi rời đi, vụ trộm đem cổng ba đám lá cây rời vị trí. Người chạy lúc không còn kịp suy tư nữa, ngược lại tư duy theo quán tính dẫm lên cả bẫy. Tên mặt thẹo nghe xong muốn rách cả mí mắt. Quả là thế, hắn liền nói hắn không có nhớ lầm. Kỳ thực tên mặt thẹo ứng đối hành vi rất nhanh chóng lại hợp lý. Chỉ là hắn thất bại trong gang tấc. Không ngờ rằng thừa dịp nhặt nhánh cây công phu, quỷ lần nữa đem lá cây rời vị trí, tiến hành lần thứ ba lừa dối. Khó lòng phòng bị. Thúc thúc, ngươi không sao chứ? Chân của ngươi hình như rất nghiêm trọng. Nữ hài gạt mở đám người, nhìn thấy tên mặt thẹo đuổi thương thế thập phần lo lắng. Phương Thốn sớm dừng lại nấu ăn, làm đao xẻo nam xử lý vết thương. Nước khử trùng bung xuống đi. Tên mặt thẹo không khỏi toàn thân run rẩy. Hắn cười lấy nói với Tiểu Lộ. Không có chuyện gì, Tiểu Lộ. Thúc thúc không sao, không nên lo lắng. Mũ dệt kim nam chú ý tới trên ghế salon trước đó không có một trang giấy. Hắn cẩn thận từng ly từng tí cầm lên, gọi tới những người khác. Cái này tựa như là cạm bẫy bản đồ phân bố. Tên mặt thèo nghe được có cạm bẫy bản đồ phân bố, nhà thử một nước. Không để ý đau đớn một cái bổ tới. Mẹ nó. Nguyên lai có địa đồ, ngươi vì sao không sớm một chút phát hiện. Mũ dệt kim nam xem đao xẻo nam đối với mình đại hống đại khiếu, không hề tức giận. Mà là nét mặt ngưng trọng giải thích. Ta trước đó đã kiểm tra ghế sofa. Nghe được thanh âm của ngươi trước khi đi ra, nơi này là không có cái này. Đồ vật là tại ta nghe được ngươi âm thanh sau khi đi ra ngoài bị để ở chỗ này. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Cần Muốn Thận, Triệu Hiểu Hồng nhìn nhau sững sờ. Vẫn chưa rõ sao? chuyên tâm làm đao sẹo nam xử lý vết thương Phương Thốn lên tiếng. Đây là bị quỷ giấu đi địa đồ. Tại sao phải cho chúng ta, nó hiểu rõ bấy thú rất khó tiếp tục hại người ở. Thế là Hào Phóng đem địa đồ lấy ra chia sẻ. Quỷ xưa nay sẽ không làm sát nhân bên ngoài chuyện, đả kích tinh thần của chúng ta cũng coi như. Phương Thốn nét mặt có mấy phần trắng bệnh. Nó đây là đang khiêu khích. Chương 007. Thiên sinh vôi trùng gia hiệu con rối chương 007. Thiên sinh vôi trùng gia hiệu con rối chọn. Khiêu khích. Tại sao muốn làm như thế, nó có mục đích gì? Triệu Hiểu Hồng không khỏi đặt câu hỏi. Còn có thể vì sao? Người đang sợ hãi trạng thái giới là dễ dàng nhất phạm sai lầm. Chỉ là đơn thuần muốn cho chúng ta hiểu rõ, nó sẽ liên tiếp 2-3 lần thiết kế chúng ta. Thậm chí không cần đến sát nhân quy luật, đều có thể đem chúng ta làm cho toàn bộ là tàn phế. Mũ Dệt Kim Nam giải thích. Bầu không khí lâm vào yên tĩnh. Cố Toàn khịt khịt mũi, Thương bị lộ ra nồng đậm sợ hãi. Tên mặt thẹo thỉnh thoảng phát ra hu hu âm thanh. Hắn trán nổi gân xanh lên, toàn thân đều là mồ hôi. Phương Thốn không sai biệt lắm xử lý tốt tên mặt thẹo vết thương, tiếp xuống tới chính là làm đao sẹo nam tiến hành băng bó. Chẳng qua tủ thuốc trong không có băng bó dùng băng. Không có băng. Tiểu Lộ, tủ thuốc không có băng sao? Phương Thốn ôn nhu hỏi. Tiểu Lộ ôm Tuần Lộc bút bê hai tay nắm thật chặt. Sẽ không nha. Ba ba sẽ ở trong nhà chuẩn bị rất nhiều băng. Vì săn thú nguyên nhân, ba ba thường xuyên sẽ bị nhánh cây hoặc là cục đá vạch phá làn da. Tên mặt thẹo nghe xong không ở cười lạnh. Ha ha, lại cầm đi. Để cho ta xử lý vết thương, không cho ta tiến hành băng bó. Đây là sẽ tra tấn người hạng người. Tên mặt thẹo đã bất đắc dĩ. Đó là một loại trải nghiệm cực độ sợ hãi bất đắc dĩ. Hắn bất đắc dĩ nếu là bị sốc lên, năng lực nhìn thấy toàn bộ là tuyệt vọng. Không có chuyện gì, thúc thúc. Ta biết còn có một cái địa phương, khẳng định có băng. Chỗ nào là ba ba thường xuyên cất đặt dự bị băng địa phương. Mọi người nghe vậy, nhiều một tia hy vọng. Ở đâu? Tại lầu 2 trong lầu các. Chỗ nào là ba ba phóng rất nhiều đi săn vật phẩm địa phương. Một đoàn người có hơi nhíu mày. Lầu 2 lầu các. Nghe lấy chính là tràn đầy quỷ dị sát thái địa phương. Không có người nào muốn tại kiểu này không biết tình huống dưới, đi thăm dò trong rừng phòng nhỏ đen nhánh lầu các. Một đám người lâm vào trong an tĩnh. Bọn hắn ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Không ai nói, vui lòng ra đây đi lầu các cầm băng gạc. Tiểu Lộ, ta muốn đi lấy băng gạc, ngươi năng lực cùng nhau cùng đi theo hả? Thúc thúc không có đi qua lầu các, có thể tìm không thấy băng gạc. Cố Toàn đứng ra, dự định đi lên cầm băng gạc. Hắn vô cùng thông minh, mang theo trong nhà duy nhất nở đỡ cờ cùng đi. Đây là rất tốt chủ ý cho tới bây giờ, Tiểu Lộ làm một cái nữ hải, hay là trong nhà nở đỡ cờ, không có lộ ra qua một tia ác ý. Cố Toàn thông qua khí vị năng lực đã hiểu, Tiểu Lộ đáng giá tín nhiệm. Ừm, đương nhiên có thể a, thúc thúc. Tin tưởng Tiểu Lộ đi. Tiểu Lộ đưa trong tay Tuần Lộc bút bê giờ cao. Cố Toàn nghe xong, thở phào nhẹ nhõm. Nếu đã vậy, ta đi theo ngươi cùng nhau đi. Hai người cùng đi, sẽ tốt một chút. Phương Thốn đột nhiên mở miệng, với lại vô cùng không đúng lúc. Cố Toàn nhìn thoáng qua. Nữ nhân này không đơn giản. Rõ ràng trước đó vô cùng kháng cự, tại xác nhận có người lại lờ đờ cờ đi theo phía dưới đều đổi ý nghĩ. Nguyên nhân rất đơn giản. Phương Thốn có thể nghĩ điều tra lầu các. Cái nhà này trong rất nhiều nơi không có tiến hành thăm dò. Hiện nay khả nghi nhất nhân vật chính là bà của Tiểu Lộ. Hắn rốt cục là một người như thế nào? Tại đây trong rừng phòng nhỏ đóng vai dạng gì nhân vật? Là tốt hay là hỏng? Đây hết thảy đáp án không vào được đầu móc, bọn hắn vĩnh viễn không cách nào biết được phía sau bí mật. Trong lầu các nói không chừng có manh mối. Mang ta lên đi, ta là gan tương đối lớn. Mũ Dệt Kim Nam phụ họa. Đột nhiên, đi lầu các nhân số tăng gọn. Cố Toàn khịt khịt mũi, đúng là tại Phương Thốn cùng Mũ Dệt Kim Nam trên người. Phát hiện một chút ác ý Mũ Dệt Kim Nam lớn nhất, Phương Thốn còn hơi nhỏ. Một cố dự cảm không tốt tại nội tâm hiện hiện. Cái này Mũ Dệt Kim Nam mục đích làm như vậy lẽ nào là? Quả nhiên, Triệu Hiểu Hồng cùng Cẩn Ngôn Thận bị lưu lại, trong nháy mắt sợ hãi. Ta cũng đi. Ta biết rất nhiều băng gạc loại hình, nhất định có thể tìm tới một cái tốt nhất băng gạc. Triệu Hiểu Hồng không quên thể hiện một chút giá trị. Đừng a, các ngươi đều đi, vậy ta cũng đi, vừa vặn chúng ta cùng đi. Người đông thế mạnh. Cẩn Ngôn Thận cũng nói, hắn làm sao có khả năng vui lòng lưu lại? Tên mặt thẹo thể trạng vô cùng để người có cảm giác an toàn, nhưng đó là tại hắn không bị thương trước. Hiện tại tên mặt thẹo bởi vì mất máu quá nhiều, đều mất đi. Cố Toàn xem xét gió này hướng, chuyển biến được có lẽ quá sắp rồi. Đám người bọn họ đều đi lầu các, tên mặt thẹo chỉ có thể ở nơi này nằm ngửa. Hắn mất máu quá độ ngất, căn bản không biết sắp bị ném bỏ. Vậy không ai đề nghị, sao không lưu mấy người chăm sóc tên mặt thẹo? Cố Toàn thở dài một tiếng. Nếu không phải vừa mới chính mình chủ động muốn đi cầm băng, chỉ sợ đều không có nhân nguyện ý chủ động đi thôi. Nhân tâm, không gì hơn cái này. Hắn đã năng lực dự liệu được tên mặt thẹo kết cục. Mọi người ngầm hiểu ý, duy trì lấy kia một kia dối trá nhân nghĩa đạo đức. Một đoàn người hùng hùng hổ hổ đi theo Tiểu Lộ đi lầu các. Đi lầu các cần chìa khóa. Tiểu Lộ thân cao với không tới chìa khóa. Cố Toàn bọn hắn năng lực thoải mái cầm tới. Phòng nhỏ tầng 2 rất đơn giản, chính là Tiểu Lộ căn phòng, còn có cái khác mấy cái căn phòng. Bọn hắn không có đi kiểm tra, theo Tiểu Lộ đi tới lầu các. Lầu các cơ quan thang lầu bị để xuống, không có bất kỳ cái gì cho bụi. Nhìn tới lầu các bị thường xuyên sử dụng. Cố Toàn hít sâu, hít hà lầu các trước bên trong hương vị. Các loại hương vị rối loạn mà tới, nhường hắn không cách nào phân biệt. Hắn cái thứ nhất mở ra mạo xương điện đèn tin, cẩn thận từng ly từng tí đỡ lấy không nhiều kiên cố giản dị thang lầu, lên tầng 2 lầu các. Đen nhánh chui vào tầm mắt. Cố Toàn cầm qua điện thoại 360 độ đảo qua lầu các nội bộ môi trường. Các loại tạp vật chồng chất, hình thành lớn nhỏ không đều mơ hồ hình dáng, như là bóng người, có hình dáng tứ phương bốn chính. chỉ có đèn tin quét tới mới có thể phân rõ đó là vật gì. Xác nhận bốn phía an toàn, Cố Toàn cuối cùng lên lầu. Thừa dịp những người khác đi lên, hắn tìm hồi lâu không có tìm được bật đèn chốt mở. Tiểu Lộ, lầu các không có đèn điện sao? Cố Toàn sờ lấy hắc. Không có đèn, thúc thúc. Chỉ có một ngọn đèn dầu, thúc thúc ngươi có thể nhóm lửa thử một chút. Cố Toàn điểm thông qua đèn tin, tìm đòi đến phía trước một cái bàn. Phía trên bày biện đủ loại thứ gì đó. Một chiếc đèn dầu đập vào mi mắt. Cố Toàn thuận lợi đốt lên một chiếc đèn dầu. Ánh lửa nổi lên bốn phía, chiếu sáng bốn phía mơ hồ hình dáng. Sau một khắc, đám người bọn họ liên tục lui ra phía sau. Lầu cắt trong góc nô ra tay của một người. Cần Luân Thận cùng Triệu Hiểu Hồng kém chút lên tiếng kinh hô. Mũ dệt Kim Nam mười phần bình tĩnh. Hắn nhìn ra mánh khóe, cái thứ nhất đi tới. Không có gì, chính là một cái nhựa tợ lặt tiệp con rối. Mũ dệt Kim Nam đánh giá một phen nhân ngẫu này làm được cực kỳ rất thật, như là một cái 15 tuổi tiểu nữ hài, chính nhìn không chuyển mắt nhìn chính mình. Hắn cả gan, đi méo một cái nhựa tợ lặt tiệp con rối làn ra. Hắn cuối cùng an tâm, chính là một bộ hàng thật giá thật con rối. Con rối vóc dáng không cao, một đầu thiết bằng tóc. Không khó coi ra con rối chủ nhân nguyên hình ngày thường xinh đẹp, vũ quan đoan trang. Nhân ngẫu này có chút ý tứ, xuyên tựa như là gia hiệu. Mũ dệt Kim Nam sờ lên nữ hải trên người da lông. Gia hiệu không phải chế tác thợ may phục xuyên tại nhựa tợ lặt tiệp con rối trên người, như quần áo bó vừa khít tại nhựa tợ lặt tiệp con rối thon thả trên da thịt. Bại lộ nữ tính đường cong. Cố Toàn che mũi, con rối hôn tạc gây mũi hương vị nhường hắn nhịn không nổi. Thực sự là ác thú vị. Gia hiệu ta có thể lý giải, vì sao lỗ thai đều. Phương Thốn lộ ra ghét bỏ nét mặt, lại hiếu kỳ nhìn sang. Nhựa tợ lặt tiệp con rối lỗ thai tại rậm rạp tóc che chắn hạ không rõ rệt. Không giống như là người lỗ thai. Phương Thốn vừa muốn đụng vào con rối lộc mà thôi. A, là tỷ tỷ ở chỗ này. Tiểu Lộ hưng phấn hô hào. Một cái mắt, Phương Thốn lưng run rẩy. Chương 008. Thiên sinh vôi trùng lạc đàn phải chết chương 008. Thiên sinh vôi trùng lạc đàn phải chết lặng im trong phòng khách, tên mặt thẹo như là một bãi bùn nhão nằm trên ghế sofa. Hắn bị đau đớn cùng mất máu quá nhiều hôn mê bất tỉnh. Và mơ hồ mở ra hai mắt, nhìn thấy trước mặt có một cái cô gái tóc dài, ngay tại vì chỗ hắn lý đến tiếp sau vết thương. Cảm ơn. Thực sự là làm phiền mọi người. Còn để các ngươi thành đoàn đi giúp ta cầm băng. Tên mặt thẹo chỉ nghe được một đám người muốn vì mình đi lấy băng, đều mơ mơ màng màng hôn mê bất tỉnh. Hiện tại mở mắt ra, nhìn thấy một người canh giữ ở bên cạnh mình, an lòng không ít. Tại tên mặt thẹo dự định tiếp tục nhắm mắt lúc nghỉ ngơi, nữ tử đôi tóc quét qua gương mặt của hắn, một hồi ngứa. Chỉ một thoáng, tên mặt thẹo cả người toàn thân run rẩy. Một cỗ lấn át mùi máu tươi mùi hôi xông vào mũi. Bởi vì đau đớn mà tê dại suy nghĩ lần nữa vận chuyển, trong óc của hắn chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Đoàn đội của bọn họ trong, khi nào từng có một cái tóc dài nữ nhân. Cùng lúc đó, một bên khác, tỷ, Phương Thốn khó hiểu nhìn về phía Tiểu Lộ, lại nhìn Mũ Dệt Kim Nam. Mũ Dệt Kim Nam ngay cả khoát tay, thực sự là nhượng tợ là ít. Không tin chính ngươi sở, với lại bên trong là rất bình thường bổ sung. Cố Toàn vào tay sờ lên, lại ngửi một chút hương vị, không có bất kỳ cái gì hư thối mùi, là cái này nhượng tợ là ít. Đạt được Cố Toàn đáp án, Phương Thốn bình tĩnh một chút, đối với Tiểu Thuyết ôn nhu hỏi, Tiểu Lộ, vì sao nói con rối này là tỷ của ngươi nha? Là cái này tỷ a? Tiểu Lộ nhường mấy người không nghĩ ra. Triệu Hiểu Hồng liên tưởng đến, vừa Tiểu Lộ tại sau cửa đối bọn họ đã nói. Các ngươi nói, cùng cô bé này và chúng ta tới người, có phải hay không chính là nhựa tợ lặt tiệp con rối? Triệu Hiểu Hồng nhắc nhở trọng yếu phi thường. Nếu này nhựa tợ lặt tiệp con rối bị Tiểu Lộ xưng là tỷ thuyết minh chính là nó cùng Tiểu Lộ tại vợ chồng đi rồi về sau, đôi tiếp Tiểu Lộ trở lấy bọn hắn đến. Bởi như vậy, tất cả lưu loát. Với lại này nhựa tợ lặt tiệp con rối, không thể coi như là một người. Tiểu Lộ nói ở nhà chỉ có một người vô cùng hợp lý. Cần luôn thận phụ họa. Không phải nha. Vị này A Di cùng Kaka. Các ngươi nói sai rồi nha. Cùng Tiểu Lộ đợi mọi người không phải nhựa tợ lặt tiệp tỷ tỷ là một cái khác tỷ tỷ. Vừa mới Tiểu Lộ nhận lầm, con tưởng rằng là tỷ tỷ đấy. Một cỗ sợ hãi khí tức di tản ra đây. Tiểu Lộ, ý của ngươi là nhựa tợ lặt tiệp con rối là dựa theo tỷ tỷ ngươi bộ dáng làm, ngươi vừa mới nhìn lầm rồi. Mà vừa cùng ngươi cùng nhau chờ chúng ta tới, là ngươi chân chính tỷ tỷ. Cố Toàn phân tích giải thích Tiểu Lộ lời nói. Tiểu Lộ gật đầu một cái. Mọi người coi như là vớt rõ ràng ý nghĩ. Cùng Tiểu Lộ chờ bọn hắn tới tỷ tỷ, sẽ là người sao? Nếu như là người, vì sao Tiểu Lộ trước đó muốn nói tất cả trong phòng chỉ có tự mình một người? Rất hiển nhiên, tỷ tỷ của Tiểu Lộ không phải người, không phải nhân ngẫu, mà là quỷ. Quỷ thân phận năng lực sơ bộ xác định là tỷ tỷ của Tiểu Lộ. Kia Tiểu Lộ, ngươi biết tỷ tỷ ở đâu à? Phương Thốn hỏi lại. Bình thời, tỷ tỷ tại lầu các. Gần đây tỷ tỷ thường sẽ từ lầu các ra đây, ở trong phòng hoạt động. Cụ thể sẽ đi chỗ nào, Tiểu Lộ đoán không được. Phương Thốn nghe vậy, không có thất vọng. Đột nhiên, Tiểu Lộ tiếp tục nói tiếp. Chẳng qua bây giờ lời nói, Tiểu Lộ rất rõ ràng. Một cái mắt, một cố dự cảm không tốt trong đám người tứ tán. Ở đâu? Chúng ta phụ cận à? Mũ Dệt Kim Nam giọng nói lạnh băng, mang theo ba phần cảnh giác. Không phải a, khẳng định tại vừa mới bị thương mặt xẻo thúc thúc bên cạnh. Tiểu Lộ không mặn không nhạt đáp lại. Vì sao? Cần luôn thận đầu vai khẽ run. Vì thúc thúc lạc đàn a, tỷ tỷ nói. Nó thích nhất cùng lạc đàn người ngẩng lại. Một đoàn người xương sống dần dần bò lên trên một cỗ băng hàn. Cố Toàn Thứ xoay người một cái, hạ lầu cát. Phương Thốn cùng Mũ Dệt Kim Nam theo sát phía sau. Triệu Hiểu Hồng cùng Cần Luân Thận hai người bị lưu lại chăm sóc Tiểu Lộ. Bọn hắn không dám kinh thường, thuận theo người khác vậy cùng nhau xuống dưới. xuống đến lầu 1, Cố Toàn phát hiện là lạ. Vừa mới còn sáng đèn toàn bị tiêu diệt. Hắn ở đây đen nhánh hành lang thượng chạy trốn. Thoáng qua một cái chỗ ngoặt, kém chút đụng phải Tiêu Bản Tuần Lộc. Cố Toàn lóe lên một cái. Sàn nhà quá trơn, ngã một phát. Ngươi cẩn thận một chút. Phía sau Phương Thốn nghe được một tiếng vang thật lớn, đã chạy tới nâng Cố Toàn. Không phải, ta là dẫm lên dịch thể, rất trơn, mùi vị kia là mùi máu tươi. Cố Toàn lập tức giải thích. Phương Thốn lấy điện thoại di động ra, mở ra đèn tin công năng chiếu trên sàn nhà. Tuần Lộc Tiêu Bản thượng chính chạy chậm chậm chạy xuống tiên huyết dịch thể. Ngươi nhìn xem, Tuần Lộc, da ngoài của nó. Cố Toàn âm cuối mang theo một tia run rẩy. Phương Thốn đánh trên đèn đi. Con kia không có da Tuần Lộc, chính bọc lấy một tấm không nhiều hoàn chỉnh da. Tấm da này không phải da hiệu. Người, da người. Như thế hoàn chỉnh da, là da người. Phương Thốn vô thức kêu lên. Đi theo bọn hắn phía sau mũ dệt kim nam vậy thấy cảnh này, dừng bước lại. Ba người không dám chần chờ, hướng phía vừa mới phòng khách mà đi. Lần này bọn hắn cẩn thận nhiều. Còn chưa đi đến phòng khách, đều ngửi được một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Thật nặng mùi máu tươi. Hắn hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. Mũ dệt kim nam che mũi. Cố Toàn mở đèn. Quang mang chiếu sáng không lớn phòng khách. Phương Thốn trước tiên ở trên ghế salon, nhìn thấy toàn thân đỏ bừng huyết nhân. Đó là tên mặt thẹo. Tên mặt thẹo toàn thân bị lột ra, trên người một tia da không có để lại. Hắn hô hấp khó khăn, toàn thân run rẩy. Không có mí mắt, to lớn đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn. Miệng của hắn run rẩy. Thật xin lỗi. Là lỗi của chúng ta, ngươi. Ngươi còn tốt chứ? Đột nhiên, Phương Thốn đúng là hốc mắt hồng nhuận, tiến lên có vẻ chân tay luống cuống. Mũ dệt kim nam củng cố toàn đều bị Phương Thốn giật mình. Nữ nhân này quá biết đóng kịch. Hai người vội vàng phụ họa. Thật xin lỗi, ca, đều tại chúng ta. Đem một mình ngươi lạc đàn. Mũ dệt kim nam ngôn từ khẩn cầu. Ngươi còn có thể nói cho chúng ta biết à? Quỷ kia rốt cục là vì cái gì giết ngươi, là ai, bộ dạng dài ngắn thế nào? Từ chỗ nào đến, đối với ngươi có nói cái gì hả? Cố Toàn hỏi mau mau trả lời. Tên mặt thẹo nhìn bọn hắn tình cảm giật giảo, đáy mắt toán hận ít. Có lẽ là người sắp chết, lời nói cũng thiện. Nhìn đám người bọn họ sám hối cùng rơi lệ, tên mặt thẹo đúng là thật nghĩ mở miệng nói điểm. Hắn ấp úng hồi lâu, không có phun ra một chữ. Phương Thôn chú ý tới, tên mặt thẹo âm thanh bị phá hư. Hắn căn bản không phát ra thanh âm nào. Viết xuống đến vậy được. Ca, là chúng ta có lỗi với ngươi, mời ngươi cứu lấy chúng ta đi. Mũ dệt kim nam bận bịu lấy ra một tờ giấy, hy vọng tên mặt thẹo dùng huyết thủ viết xuống một điểm thông tin. Tên mặt thẹo vừa mới đưa tay động tác, Cố Toàn liền mặt lộ tuyệt vọng. Vô dụng. Gân tay của hắn bị đánh gãy. Cố Toàn nói xong câu đó, tên mặt thẹo hô hấp trở nên vô cùng gấp rút. Hung hăng tiến hành mấy lần bật hơi, lại hết rồi bất luận cái gì tiếng động, tất cả quá trình không đến 30 giây. Chương 009. Thiên sinh vôi trùng thay phiên gác đêm chương 009. Thiên sinh vôi trùng thay phiên gác đêm tên mặt thẹo chết rồi. Bị quỷ sinh lột ra, sống sờ sờ đau chết. Vì không cho tên mặt thẹo truyền lại bất kỳ tin tức gì, cố ý phá hủy hắn dây thanh, đánh gãy gân tay của hắn. Cố Toàn ngửi ngửi tên mặt thẹo trên người mùi. Từ ban đầu sợ hãi, đến oán hận, lại đến tuyệt vọng. Sau đó là bất đắc dĩ, cuối cùng lần nữa sợ hãi chết đi. Lạc đàn quả nhiên là sát nhân quy luật một trong, chúng ta tuyệt đối không thể lạc đàn. Phương Thốn lạnh giọng nói xong. Hai người sôi nổi gật đầu. Cố Toàn chú ý tới Phương Thốn dùng quả nhiên hai chữ. Tên mặt thẹo chết, nhìn như là bọn hắn bị gài bẫy. Có thể sự thực sự là như thế à? Mũ dệt kim nam cùng Phương Thốn mùi lộ ra một tia ác ý rất rất nhỏ, nhưng quả thực tồn tại. Đây chính là vì cái gì trước đây hai cái lao thủ muốn cùng hắn cùng tiến lên lầu các nguyên nhân. Nếu không phải bọn hắn kéo theo, Triệu Hiểu Hồng cùng Cẩn Ngôn Thận bức bách tại áp lực, không thể nào tùy tiện bước xuống tên mặt thẹo không để ý, mặc dù không thể nào khảo cứu, nhưng Cố Toàn hoài nghi hai người này là cố ý, nhất là cái thứ hai đưa ra lên lầu mũ dệt kim nam. Chăm sóc một cái người tàn tật quá phiền toái, không nếu như để cho hắn thống khoái đi. Nói không chừng năng lực thăm dò ra một cái sát nhân quy luật. Đây mới thật sự là giỏi tính toán, tên mặt thẹo bị bọn hắn ép khô cuối cùng một tia giá trị. Mũ dệt kim nam nhìn về phía Cố Toàn để phòng ánh mắt. Ngươi không cần hoài nghi, cái chết của hắn là tất nhiên kết quả. Quỷ không thể nào làm sát nhân ngoại chuyện. Không biết sát nhân quy luật điều kiện tiên quyết, chúng ta không thể nào thời thời khắc khắc chăm sóc hắn. Kia không thể nghi ngờ là cho quỷ chế tạo cơ hội giết càng nhiều người, đây chỉ là bỏ xe giữ tướng thôi. Đối với quỷ cũng giống vậy. Chúng ta không để mình bị đẩy vòng vòng, nó đều gọn gàng mà linh hoạt giết tên mặt thẹo, chỉ thế thôi. Mũ dệt kim vô vô đầu vai của hắn. Tin tưởng ta, ngươi sẽ cảm tạ ta cùng vị đại tỷ này quyết đoán. Cố Toàn lại liếc mắt nhìn Phương Thốn. Nữ nhân không nói chuyện. Đây là Cố Toàn lần đầu tiên kiến thức đến nhân tâm hiểm ác, hoàn toàn không nhận bất luận cái gì pháp luật cùng đạo đức trói buộc. Chẳng qua vô cùng hợp lý. Có người bởi vì chăm sóc tên mặt thẹo mà chết, vậy bọn hắn tiếp tục chăm sóc tên mặt thẹo, hay là vứt xuống hắn mặc kệ đấy? Quỷ thật không dễ dàng nhường tên mặt thẹo tàn tật, không thể nào không ở trên đây làm văn chương. Vì chăm sóc tên mặt thẹo chết nhiều một người, bọn hắn sẽ thua lô lớn. Với lại tên mặt thẹo trạng thái, vậy rất khó chống đến còn sống rời đi. Bọn hắn chỉ là làm ra rất lý tính chẳng qua phán đoán mà, ngăn cản sạch lệ bị sử dụng người đồng tình tâm đến gài bẫy. Quả nhiên, so với tên mặt thẹo, hai người này mới như chân chính lao thủ. Lý trí phải có chút ít không hề nhân tính. Đương nhiên, hắn không có tư cách trách ai. Hắn cũng là kia nước chảy bèo trôi một trong số đó. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn nghe được Cẩn Ngôn Thận cùng Triệu Hiểu Hồng tiêu thảm. Hai người hơn phân nửa là nhìn thấy con kia ra người tuần lộc, bị dọa đến lục thần vô chủ. Cố Toàn ba người đem hai người nhận lấy, sợ bọn họ sợ sẽ tách ra lạc đàn. Tiếp lấy bọn hắn báo cho biết hai người, tên mặt thẹo tử vong thông tin. Một đám người hợp tác, dùng ghế salon chống bụi thảm, đem tên mặt thẻo bao lấy tiến hành xử lý. Làm tốt tất cả, xác nhận trên người không có dính vào bất kỳ vết máu nào, bọn hắn tiếp tục là Tiểu Lộ làm ngừng cơm nóng. Tiểu Lộ sau khi cơm nước xong, liền định trở về phòng nghỉ ngơi. Trước khi đi, Tiểu Lộ ôm Tần Lộc búp bê. Đúng rồi, thúc thúc đám a gì? Các ngươi nếu muốn tắm, ở trong đó có một ít đồ dùng hàng ngày còn có tấm thảm. Tiểu Lộ chỉ trong góc, như là chứa đựng tạm vật ngăn tủ. Mọi người nếu nghỉ ngơi, còn nhớ ngàn bạn không thể đánh hô nha. Tỷ tỷ không thích ngáy to người. Ba ba trước kia thích đánh hô, thường xuyên bị tỷ tỷ ghét đâu. Mọi người sửng sốt một chút. Tốt, cảm ơn ngươi nhắc nhở chúng ta, Tiểu Lộ. Chỉ có Phương Thốn đáp lại Tiểu Lộ. Còn có cái khác tỷ tỷ có thể ghét chuyện sao? Nữ nhân mỉm cười, đáy lòng lại ngăn không được run rẩy. Ừm. Nói cứng lời nói, tỷ tỷ còn đã nói với ta, ghét Lộc Hương Vị. Lộc Hương Vị. Cố Toàn giật mình. Hắn bận bịu hít hà chính mình cùng những người khác mùi trên người, an tâm lại. Bọn hắn trước đó tại lầu các thượng tiếp xúc kia khoác lên ra hiệu cổ quái con rối, nhưng trên người không có bất kỳ cái gì ra hiệu hương vị. Cái khác, tạm thời không có. Tỷ tỷ buổi tối thích thức đêm, có thể biết trong phòng khắp nơi loạn đi dạo, các ngươi không để ý tới tỷ tỷ là được rồi. Ngủ ngon, Tiểu Lộ đi nghỉ ngơi. Tiểu Lộ hướng lầu 2 đi rồi đi, tại một đám tầm mắt của người trong biến mất. Tất cả trong rừng phòng nhỏ, lâm vào ngắn ngủi an bình. Không thể đánh hô. Phương Thốn nhìn về phía mấy người còn lại. Mũ Dệt Kim Nam, Cố Toàn, Cẩn Ngôn Thận đều lắc đầu. Bọn hắn sẽ không đánh hô. Cái đó ta đi ngủ thật có điểm sẽ đánh hô. Ta làm sao bây giờ? Chỉ có Triệu Hiểu Hồng thần sắc khó xử. Đừng lo lắng, chúng ta năng lực không xa rời nhau đều tận lực không xa rời nhau. Nói lạc đàn có thể là sát nhân quy luật, làm sao còn có thể chia phòng? Mỗi ngày trong đêm, chúng ta thay phiên các đêm, mỗi người một cái giờ. Chúng ta 5 người kéo tới rạng sáng 5 giờ không là vấn đề. Phương Thốn lần nữa nhìn về phía Triệu Hiểu Hồng. Nếu ngươi ngày to, người gác đêm sẽ đánh thức ngươi. Nghe nói như thế về sau, Triệu Hiểu Hồng an tâm không ít. Quỷ một loại có mấy cái sát nhân quy luật, sẽ không rất nhiều a? Cố Toàn đột nhiên đặt câu hỏi. Tầm thường thâm viên là 1 đến 3 cái, cũng có thể là 2 con quỷ có 3 cái sát nhân quy luật. Không phải là tuyệt đối. Có thể biết có đặc thù lệ quỷ vượt qua 3 cái, loại tình huống này là cực thiểu số, độ khó rất cao. Mũ Dệt Kim Nam đáp lại rất nhanh, Cố Toàn gật đầu một cái. Lạc đàn, ngáy to, lộc mùi, dường như còn gõ, nhưng sẽ đơn giản như vậy à? Dạng sáng đêm đây tầm thường còn muốn hắc. Tên mặt thẹo bị bắt thú giáp kẹp lấy trước nhặt được đại lượng vật liệu gỗ, tản mát tại trước cửa phòng phụ cận. Bọn hắn lại lần nữa thu thập, rất tiện lợi. Lò sưởi trong tường hỏa cháy hùng hực. Dễ cháy khô giáo gỗ bị ném vào. Ôn hỏa tràn ngập tất cả phòng khách, để bọn hắn kéo căng dây cùng hơi lỏng một chút. Một đám người chuẩn bị buổi tối hôm nay làm sơ điều chỉnh, đợi ngày mai điều tra một chút ngôi nhà này. Đương nhiên, đây là 2 cái lao thủ đề nghị. Các ngươi nói, nha đầu kia sẽ không xảy ra chuyện. Triệu Hiểu Hồng không hiểu sao nói một câu. Vì sao nói như vậy? Phương Tốn hỏi lại. Không phải nói, lạc đàn sẽ chết sao? Cô bé kia một người cô đơn. Xác suất lớn sẽ không. Nếu thật chết rồi đợi không được hôm nay, chúng ta tới trước đó quỷ có thể độc thủ. Cố Toàn nhìn lò sưởi trong tường nhảy vọt ánh lửa. Nói trở lại, vị đại ca kia trước đó không tính lạc đàn à? Cần luôn thận nhìn về phía khoảng cách lò sưởi trong tường gần đây Mũ Dệt Kim Nam. Gia hỏa này giống như hắn sợ lạnh, mặt tiện tay đều nhanh nhét vào lò sưởi trong tường bên trong. Tính thế nào lạc đàn? Lạc đàn không là một người sao? Ta cùng đứa bé kia cùng nhau, không tính lạc đàn đi. Mũ Dệt Kim Nam giải thích. Kỳ thực tại hiểu rõ lạc đàn là sát nhân quy luật về sau, trong lòng của hắn đồng dạng có một tia nghĩ mà sợ. Không đầy một lát đều an lòng, bởi vì hắn phải chết, chỉ sợ chết sớm. So đao xẻo nam tốc độ còn nhanh hơn. Một đám người kém không chuẩn bị thêm nghỉ ngơi. Gác đêm trình tự theo thứ tự là Triệu Hiểu Hồng, Cần Muốn Thận, Phương Thốn, Cố Toàn, Mũ Dệt Kim Nam. Nay trình tự vẫn tương đối có chú ý là Phương Thốn chế định. Đầu tiên Triệu Hiểu Hồng sẽ đánh hô, tiếp xuống có thể bị 5 lần 7 lượt đánh thức, không nếu như để cho Triệu Hiểu Hồng cái thứ nhất trông coi. Như vậy chí ít ban đầu Triệu Hiểu Hồng trạng thái tinh thần sẽ rất tốt, sẽ không đánh trợn mắt. Lại đến là Cần Muốn Thận. Cần Muốn Thận nhìn không phải vô cùng đáng tin cậy, tác dụng rất nhỏ. Phương Thốn căn cứ vào giống như Triệu Hiểu Hồng ý nghĩ, đem hắn sắp đặt tại đệ nhị thuật bị. Lại đến là chính mình. Chờ đến Thiên Phương Thốn lúc, đã là trong đêm 3 giờ sáng. Cái giờ này về đêm trong thâm thúy nhất thời đoạn, là quỷ dễ dàng nhất hành động tấp nập ẩn hiện đoạn thời gian. Giao cho mình trông coi rất an tâm. Lại đến là Cố Toàn. Cố Toàn là người mới, nhưng mà tại Phương Thốn sau đó, Phương Thốn sẽ không vừa nằm xuống ngủ, năng lực hơi giúp đỡ Cố Toàn cùng nhau trông coi. Cuối cùng là Mũ Dệt Kim Nam. Hắn cho tới bây giờ biểu hiện ra thực lực coi như không tệ, đặt ở cuối cùng bảo đảm nhất. Rạng sáng 5 giờ tả hữu, quỷ ẩn hiện sát suất rất nhỏ. Bọn hắn không có phân tổ, nguyên nhân lớn nhất là không cần thiết. Trừ ra Triệu Hiểu Hồng cùng Cần Ngôn Thận, không ai sẽ đi ngủ. Giả chết nằm xuống, muốn so phân tổ gác đêm tốt hơn nhiều, giảm mạnh bị nhằm vào sát suất. Cố Toàn trong lòng rõ ràng, Mũ Dệt Kim Nam cùng Phương Thốn là cố ý thật muốn phân tổ gác đêm, làm sao chia nhân số đều không công bằng. Trừ phi lão thủ một tổ, 3 người bọn hắn người mới một tổ. Nhưng cũng năng lực cả 3 người bọn hắn tân thủ tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Bởi vậy, một người thay phiên đến, cái dáng vẻ là được rồi. Điểm ấy Cố Toàn trong lòng rõ ràng, nhưng Triệu Hiểu Hồng cùng Cẩn Ngôn Thận chỉ sợ là không có minh bạch qua đến. Giờ thứ nhất trôi qua rất nhanh. Triệu Hiểu Hồng hoàn thành trông coi nhiệm vụ, đánh thức Cẩn Ngôn Thận. Tự mình ngã đầu nhắm mắt, bước vào ngủ bù trạng thái. Cẩn Ngôn Thận mơ mơ màng màng bị gọi tỉnh. Hắn nhìn thoáng qua đỉnh đầu đèn, lại trông thấy lò sưởi trong tường trong không ngừng thiêu đốt hỏa. Hắn thuận tay thêm chút ít tuổi lửa vào trong. lập tức ánh lửa biển lớn, nhiệt độ lại tăng lên một chút. Làm xong đây hết thảy, Cần Ngôn Thận cảm giác an tâm nhiều. Hắn ăn mặc có chút thiếu. Đột nhiên, Cần Ngôn Thận lập tức giật mình, hình như nghe được một ít âm thanh. Thanh âm kia cực kỳ nhỏ, lại chân thực tồn tại. Cần Ngôn Thận run lẩy bẩy, đang suy nghĩ muốn hay không đánh thức những người khác. Âm thanh dần dần lớn một ít, cuối cùng nhường Cần Ngôn Thận nghe rõ. Đó là cửa sổ bị âm phong thổi qua, cửa sổ cái chốt chậm rãi ma sát phát ra rất nhỏ động tĩnh. Nghe lấy rất có vài phần như người phụ nữ kêu rên. Cần Ngôn Thận thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải quỷ, tất cả dễ nói. Đang lúc hắn dự định đi đóng kín cửa sổ, đột nhiên bước chân dừng lại. Trong đầu không tự giác toát ra một cái ý nghĩ, có thể hay không cửa sổ gợi lên, theo xu hướng căn bản không có quan hệ, là quỷ tác phẩm cùng cả bẫy. Chương 010. Thiên sinh vôi trùng tạp vật ngăn tủ chương 010. Thiên sinh vôi trùng tạp vật ngăn tủ làm ý nghĩ này từ Cần Ngôn Thận trong đầu xuất hiện, đều lại thủ không được. Hắn không có tới gần cửa sổ, còn hướng lấy hướng trái ngược lui lại mấy bước. Đây những người khác khoảng cách cửa sổ đều muốn xa. Cần Ngôn Thận tìm tương đối an toàn vị trí, vừa mới chuẩn bị ngồi xuống. Cửa sổ quấy âm thanh lớn hơn. Phản phất là tại tiến một bước nhắc nhở Cần Ngôn Thận đi đóng cửa sổ. Cần Ngôn Thận không khỏi trái tim ngừng nhảy bỗ. Bởi vì lúc này thổi tới phong không tính lớn, có thể cửa sổ gợi lên tần suất quả thực quá không bình thường. Cần Ngôn Thận hướng bên ấy nhìn đi, lại là nhìn thấy cửa sổ. Cực kỳ mất tự nhiên tại trái phải đông đưa. Theo lý thuyết, gió đang thổi sẽ chỉ hướng một cái phương hướng lay động. Nhưng bây giờ cửa sổ tại trái phải đông đưa, tốc độ rất không tự nhiên. Phản phất có một đôi tay đang cố ý kích thích cửa sổ. Cần Ngôn Thận toàn thân run rẩy. Hắn liệu định này ma quái tiếng động là tỉ tỉ của Tiểu Lộ làm. Về phần nguyên nhân, Cần Ngôn Thận tạm thời nghĩ mãi mà không rõ. Hắn nhìn về phía cái khác của người, sắc mặt do dự. Động tĩnh này vô cùng nhẹ nhàng, nếu không phải thanh tỉnh người rất khó chú ý, hắn nghĩ muốn hay không trước giờ đánh thức luân chuyển cương vị phương tốn. Tự hỏi thời điểm, chờ mình em thanh chuyển tới. Cần Ngôn Thận tập trung nhìn vào, nội tâm nhiều hơn một phần cảm giác an toàn. Tỉnh lại người là phương tốn. Phương tốn trước giờ tỉnh lại. Thì, ngươi cuối cùng tỉnh rồi. Cần Ngôn Thận hạ giọng, hay là che không được kích động. Phương tốn rủi rủi con mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Kỳ thực ban đầu phương tốn đều không ngủ, chỉ là tại nghỉ ngơi mà thôi. Nghe được động tĩnh không ngừng cửa sổ âm thanh, tự nhiên là tỉnh rồi. Thanh âm này tình huống thế nào, gió thổi. Phương Thốn nhìn thoáng qua cửa sổ. Nàng trước giờ tỉnh lại trừ ra âm thanh nhiễu người, còn lo lắng Cần Ngôn Thận làm ra sai lầm phán đoán. Không phải, không phải. Cần Ngôn Thận ngay cả bày đầu. Bắt đầu ta cũng là để là phòng, nhưng vô cùng không thích hợp. Tần suất cùng lắc lư đều không đúng, xác suất lớn là tỉ tỉ của Tiểu Lộ làm. Cần Ngôn Thận nói được tương đối biện chuyện, không có nói thẳng kia tử. Phương Thốn nhìn lắc lư cửa sổ. Nàng không có Cần Ngôn Thận như vậy hoảng sợ, vậy không nói gì. Yên lặng suy tư một hồi, không có bất kỳ cái gì kết quả. Nói cho ta một chút, trừ ra chuyện này bên ngoài, còn có cái khác cổ quái chuyện à? Phương Thốn không có để ý cửa sổ cổ quái, nàng cùng Cần Ngôn Thận ý nghĩ đồng dạng. Cửa sổ có vấn đề, vậy liền không đi qua, tùy tiện đối phương như thế nào giày vò. Không có. Ta tỉnh lại về sau, cho lò sưởi trong tường tăng thêm một cái củi lửa, đổi một vị trí. Củi lửa số lượng không có không bình thường mà giảm bớt, chỉ có cửa sổ. Cần Ngôn Thận việc không lớn nhỏ nói xong, trọng tâm câu chuyện lần nữa về tới trên cửa sổ. Phương Thốn vừa muốn nói chút cái gì, sau một khắc, quỷ dị âm thanh lần nữa biến lớn. Phòng khách mấy phiến cửa sổ, đúng là trong nháy mắt mở ra. Trong khoảnh khắc, phòng ốc đèn toàn diện. Gió lạnh thổi vào, An Mặc ít nhất Cần Ngôn Thận run lẩy bẩy. Lò sưởi trong tường hỏa bị một đôi tay vô hình nén, trong nháy mắt nhỏ rất nhiều. Phương Thốn đồng tử run lên, vội vàng đem một ít dung dịch cháy vứt đi vào trong. Thế lửa miễn cưỡng bảo vệ. Phương Thốn cái chán chạy xuôi hạ mấy giọt mồ hôi lạnh. Đây chẳng lẽ là quỷ mục đích, mong muốn đem lò sưởi trong tường bên trong hỏa thổi tắt. Nguyên nhân đâu? Phòng ốc đèn đột nhiên mất linh, tiếp lấy nếu lò sưởi trong tường hỏa diệt, bọn hắn ở trong rừng phòng nhỏ hoàn toàn mất đi tầm mắt. Đã biết trong tình báo, quỷ một cái sát nhân quy luật là lạc đàn. Một cái năng lực là khiến người khác nghe không được nói chuyện. Lò sưởi trong tường cùng đèn biến mất, hẳn là có thể khiến cho bọn hắn dẫm lên cái khác sát nhân quy luật. Ánh đèn biến mất, những người còn lại không có phản ứng. Có thể là ngủ thiếp đi, cũng có thể là không dám tùy tiện đứng dậy. Bọn hắn chỉ cần bình thường nghỉ ngơi, không làm bất kỳ động tác gì, quỷ rất khó bắt bọn hắn có biện pháp. Thì, quỷ này mục đích là nghĩ dùng gió thổi diệt lò sưởi trong tường hỏa. Cần Ngôn Thận âm thanh run rẩy. Đây là một cái tương đối rõ ràng suy đoán. Có khả năng vừa mới nó cố ý dùng cửa sổ chế tạo ra quỷ dị tiếng động, trừ ra làm ta sợ nhóm ngoại, chính là đặc biệt để cho chúng ta hiểu rõ. Động tĩnh này không phải phong làm. Cứ như vậy, chúng ta không dám đi tới gần cửa sổ. Nó liền có thể thừa dịp một hồi đại phong thổi tới, đem toàn bộ cửa sổ mở ra, nhường phong dập tắt hỏa. Phương Thốn bổ thêm một câu. Xác suất này không phải 100%, đủ để nhìn ra dụng tâm của nó hiểm ác. Cần Ngôn Thận nhìn về phía lò sưởi trong tường thiêu đốt hỏa. Tiếp xuống phong đều rất nhỏ. Vừa mới kia một hồi đột nhiên xuất hiện đại phong, không phải nhiều lần năng lực trùng hợp như vậy xuất hiện. Tỷ, vậy chúng ta tiếp xuống. Cần Ngôn Thận nội tâm lại không có vừa mới lạnh nhạt, nhiều hơn mấy phần căng thẳng. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, ai cũng không thể bảo đảm tiếp xuống không cùng vừa mới giống nhau đại phong. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Hiện tại tốt nhất là đi đem cửa sổ khép lại hoặc là ngăn cản phong xâm lấn. Không tới, cũng không có thiết yếu đi. Phương Thốn 10 phần chắc chắn cự tuyệt Cần Ngôn Thận chưa nói xong ý nghĩ. Vì sao? Tỷ, ngươi nếu sợ sệt, chúng ta đánh thức những người khác một khối a. Bọn hắn khẳng định đều sẽ đồng ý. Cần Ngôn Thận nhìn về phía Ngủ Cố Toàn cùng với Mũ Dệt Kim Nam. Thứ nhất, không an toàn. ta còn là vừa mới ý nghĩ. Lỡ như lò sưởi trong tường bên trong hỏa bị dập tắt không phải sát nhân quy luật, ngược lại là cùng cửa sổ có liên quan đấy. Thứ hai, trước khi đến ta đều đã kiểm tra cửa sổ. Ban đầu cửa sổ là khép lại khóa lại, trong lúc đó ta cũng không có nhìn thấy bất luận kẻ nào đi động đậy. Tất nhiên quỷ có thể mở ra một lần, chúng ta khép lại về sau, nó còn có thể mở ra lần thứ hai, thậm chí lần thứ ba. Ta không muốn làm gặp nguy hiểm vô dụng công. Phương Thốn nói được đạo lý rõ ràng, Cần Ngôn Thận không cách nào phản bác. Vì để tránh cho lần nữa gió thổi dập tắt hỏa lò, Cần Ngôn Thận cùng Phương Thốn nếm thử trong phòng khách tìm đòi, xem xét có thể hay không tìm thấy một ít tấm ván gỗ ngăn trở lò sưởi trong tường cùng cửa sổ đối với hướng phong. Bọn hắn không dám khoảng cách phòng khách quá xa. Rốt cuộc một sáng đi qua đầu, hai người dễ bị quỷ che lại nghe, còn có thể phát động lạc đạn sát nhân quy luật. Không có a tỷ, phòng khách cứ như vậy lại, chỗ nào tới chặn phong tấm ván gỗ? Cần Ngôn Thận mượn lò sưởi trong tường hỏa đảo qua một chút phòng khách. Phòng khách cực kỳ sạch sẽ, trừ ra ghế sofa cùng trong góc ngăn tủ, chỉ còn lại một tấm nhìn rất lớn hình vuông bàn gỗ. Nếu không chúng ta đem cái bàn dựng thẳng đi thử một chút. Cần Ngôn Thận đề nghị. Phương Thốn lắc đầu, chú ý tới góc ngăn tủ. Cái hộp tủ kia, bọn hắn không có đã kiểm tra. Phương Thốn còn nhớ Tiểu Lộ nói, bọn hắn có thể tại trong tủ chén lấy dùng một ít thường ngày vật dụng. Nghĩ được như vậy, Phương Thốn mang theo Cần Ngôn Thận cùng nhau mở ra ngăn tủ. Ngăn tủ rất lớn, chia làm trên dưới hai tầng, đồ vật bên trong rất nhiều, bàn chải đánh răng, cốc, khăn mặt thậm chí là giữ ấm dùng tấm thảm. Trở ngại góc âm u, đồ vật bên trong rất mơ hồ, bất quá vẫn là có thể phân biệt. Thì trong này có năng lực dùng thứ gì đó à? Cần Ngôn Thận ở phía sau nhỏ giọng nói. Phương Thốn không nói chuyện, chỉ là ngồi xổm người xuống, từ ngăn tủ phía dưới lấy ra một tấm tứ phương bốn chính ghế đầu. Tiếp theo là tờ thứ hai, tấm thứ ba. Chương 011. Thiên sinh vôi chủng lệ quỷ hiện thân. Chương 011. Thiên sinh vôi chủng lệ quỷ hiện thân. Cần Ngôn Thận đã hiểu. Phương Thốn là nghĩ đem những thứ này ghế cầm tới bên cạnh phóng, ngăn trở thổi tới cửa sổ phong. Như vậy đây vận chuyển một cái bàn lớn linh hoạt thuận tiện. Cần Ngôn Thận giúp đỡ đem mấy tờ ghế trùng điệp. Vừa mới chuẩn bị rời đi qua, nhìn thấy muốn khép lại trong ngăn tủ có một tấm chăn lông. "Tỷ, giúp ta cầm một tấm chăn lông." Phương Thốn ghé mắt, nhìn về phía chăn lông. "Ngươi lạnh?" "Tỷ, ngươi nhìn ta xuyên. Các ngươi cũng có áo khoác, ta đều đơn bạc một kiện áo sơ mi." Cửa sổ mở rộng, "Ta là thật sợ ta ngày mai bị cảm a." Phương Thốn giúp Cần Ngôn Thận đem chăn lông lấy ra. Nhiều nữ nhân nhìn thoáng qua, không phải da hiệu lung chăn lông, chính là một tấm phổ thông chăn lông. Đem chăn lông đưa cho Cần Ngôn Thận, hắn cười đến rất vui vẻ. Tiếp theo, Phương Thốn đem còn lại băng ghế lấy tới, hướng phía lò sưởi trong tường phương hướng tới gần. Phương Thốn một bên bày ghế, một bên nói với Cần Ngôn Thận: "Lúc không còn sớm, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Gìn giữ tinh thần dồi dào rất trọng yếu, sẽ không khiến cho phán đoán sai lầm. Đây chính là vì cái gì ta không muốn tùy tiện đánh thức người khác nguyên nhân. Ngươi cái kia nghỉ ngơi." Phương Thốn trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu tình. Cần Ngôn Thận nghe được Phương Thốn đề nghị, liên tục không ngừng ôm ấm áp chăn lông đi nghỉ ngơi. Hắn cuối cùng có thể an tâm híp mắt một hồi. Hơn 3 giờ sáng, Cần Ngôn Thận bọc lấy chăn lông phát ra rất nhỏ tiếng ngáy. Hắn cách cửa sổ cùng lò sưởi trong tường xa nhất, lại là mấy người bọn họ trong giữ ấm tốt nhất. Ngủ không được, đều dậy sớm một chút đi. Đỡ phải một lúc hoảng hốt cực kỳ. Phương Thốn đột nhiên một người nói xong, Cố Toàn trở mình ngồi dậy. Hắn rủi rủi con mắt, chỉnh tề tây trang toàn bộ là nếp bốn. Kia đám màu trắng ngực hoa không cánh mà bay, không biết rơi tại chỗ nào. Một mực không ngủ đi. Cố Toàn không có phủ nhận. Rất bình thường. Ta lần đầu tiên tới Thâm Viên mấy ngày đều không khép được mắt. Sợ hãi, không biết, các loại tâm tình tiêu cực dường như muốn đem ta phá tan. Ta cảm giác chết chắc. Phương Thốn nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào lò sưởi trong tường hỏa, cửa sổ thổi tới phong lạnh lẽo tận xương. Vậy ngươi lúc nào thì thích ứng? Thích ứng? Phương Thốn lắc đầu. Nếu ta có trời thích ứng cuộc sống như vậy, hoặc là ta điên rồi, hoặc là ta không muốn sống. Cố Toàn yên tĩnh trở lại. Hai người chưa hề nói quá nhiều. Cố Toàn mắt nhìn Triệu Hiểu Hồng. Đối phương luôn luôn vô cùng yên tĩnh. Khoảng cách đối phương nằm ngủ quá khứ hơn 2 giờ, Triệu Hiểu Hồng không có xuất hiện ngáy to triệu chứng. Đã đến giờ, ta híp mắt một lúc. Có việc có thể đem ta cùng Mũ Nam đều gọi tỉnh. Nói xong, Phương Thốn nằm xuống. Cố Toàn không có phát ra âm thanh. Hắn tin tưởng Phương Thốn sẽ không dễ dàng ngủ. Cho đến trước mắt, Phương Thốn cùng Mũ Dệt Kim Nam biểu hiện ra hành vi, đều rất có cảm giác an toàn. Ngược lại là Cần Ngôn Thận cùng với cái đó Triệu Hiểu Hồng, làm việc lỗ mãng, rút không được gì. Cố Toàn muốn sống, khẳng định là muốn liên hợp Mũ Dệt Kim Nam cùng Phương Thốn hai người. Kém gọi nhất cũng là bên trong một cái. Về phần Cần Ngôn Thận cùng Triệu Hiểu Hồng, Cố Toàn ngàn bạn suy nghĩ. Một trận gió thổi qua, luôn có một ít lãnh cảm. Cố Toàn dựa vào lò sưởi trong tường bên cạnh, chợt nhìn lại như ngủ say bộ dáng. Hắn tầm mắt chuyển động, nhìn về phía khóe mắt thông minh Cần Ngôn Thận. Tiểu tử này toàn thân bao thành một người quả bóng nhỏ, dày đặc chăn lông đắp lên trên người. Cố Toàn cũng có muốn đi ngăn tủ cầm chăn lông xúc động. Cố Toàn vừa định đứng dậy, đột nhiên toàn thân run nhẹ nhẹ một chút. Hắn thả nhẹ toàn bộ động tác, duy trì vừa mới tư thế, không dám nhúc nhích. Chậm rãi khép lại hai mắt, làm bộ ngủ. Đen nhánh mở rộng ngoài cửa sổ, một cái vóc người gầy gò thứ gì đó chính nô ra nửa cái đầu, thì thầm quan sát ấm áp trong phòng. Cố Toàn âm thầm may mắn, vừa mới không có đứng hoặc là ngồi, mà là tựa ở vách tường chỗ. Vật kia hơn phân nửa không có phát hiện mình ở vào thanh tỉnh trạng thái. Hắn nghe được một ít ma sát động tĩnh, âm thanh dần dần biến lớn. Một cố kỳ quái mùi thối từ đằng xa chậm rãi phiêu tán đi qua. Nay mùi thối như là vật gì đó mùi hôi, nhường Cố Toàn trong dạ dày rời sông lấp biển. Nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Mùi dần dần tới gần, cuốn theo to lớn lại không nói rõ hương vị. Mùi vị kia Cố Toàn trước đó tại cửa ngõ ngửi được qua một lần. Chỉ là hiện tại mùi vị này, đây cửa ngõ trong phiêu tán ra tới còn muốn nồng đậm, còn muốn khoa trương mấy lần. Vật kia, từ cửa sổ bò vào đến rồi. Động tác của nó rất nhẹ. Trừ ra rơi xuống đất và bò vào âm thanh, lại không có phát ra qua bất luận cái gì tiếng vang. Lò sưởi trong tường hỏa thiêu đốt lên, thỉnh thoảng phát ra thanh thúy đôn đốt thanh. Lò sưởi trong tường nhiệt độ chậm rãi, bị vật kia phát tán ra băng hàn đè xuống đi. Nhiệt độ kéo dài hạ xuống. Cố Toàn không dám động đậy. Trong đầu không ngừng hồi tưởng đến vừa mới phát sinh qua tất cả. Từ rạng sáng Triệu Hiểu Hồng gác đêm lên, Cố Toàn không tâm tình ngủ. Thế là từ từ nhắm hai mắt nuôi tinh thần, rất rõ ràng phát sinh qua sự việc. Hắn xác định cho tới bây giờ, không có bất kỳ người nào phát động lạc đàn sát nhân quy luật. Cho nên có người muốn bị giết rơi, khẳng định là bọn hắn không biết, lại bị phát động quy luật. Cố Toàn tỉnh táo lại. Hắn trong đầu nhanh chóng đem bọn hắn cự ly này đồ vật chỉnh tự, dựa theo từ ngắn đến tiến bộ được sắp xếp. Cự ly này đồ vật gần đây là Triệu Hiểu Hồng, tiếp theo là Mũ Dệt Kim Nam, lại đến là Phương Thốn, sau đó là hắn. Cuối cùng là Cần Muôn Thận. Triệu Hiểu Hồng sẽ là cái thứ nhất tiếp xúc đến vật kia người. Cố Toàn hoài nghi Triệu Hiểu Hồng sớm không có cảm giác, nếu không sẽ không một chút phản ứng không có. Hắn tin tưởng Phương Thốn không ngủ, đã cảm nhận được này không tầm thường nhiệt độ và mùi hôi. Mũ Dệt Kim Nam có phải tỉnh dậy, Cố Toàn không được biết. Cần Muôn Thận không cần nhiều lời, ngủ được té ngã chưa tựa như. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cố Toàn đình giữ tư thế, nhắm mắt lại. Một mảnh đen nhánh trong, hắn chỉ có thể bằng vào cái mũi người đến càng ngày càng gần khí tức. Cố Toàn không cách nào ngửi được trừ ra vật kia ngoại bất luận cái gì mùi. Mùi của nó quá kinh khủng. Vừa xuất hiện bước vào phòng ốc, bao trùm cái khác tất cả mùi. Đây là Cố Toàn chưa bao giờ gặp qua tình huống. Tầm mắt một mảnh hắc, thời gian độ giây như năm. Mùi dần dần mở rộng. Cố Toàn nghe được như là trang phục ma sát vi diệu tiếng vang. Với lại âm thanh cách mình 10 phần gần. Trong khoảng thời gian này, vật kia có thể trải qua Triệu Hiểu Hồng cùng Mũ Dệt Kim Nam. Triệu Hiểu Hồng cùng Mũ Dệt Kim Nam phạm sai lầm khả năng tính rất nhỏ. Một cái là tại trong đêm sớm nhất hành động, một cái là còn chưa bắt đầu hành động. Ngược lại là Phương Thốn, Cần Ngôn Thận cùng với hắn, tại trong đêm đã làm sự việc nhiều nhất. Cố Toàn suy đoán được tuyển chọn đối tượng, không phải Phương Thốn chính là Cần Ngôn Thận. Hắn chậm rãi đem đầu rủ xuống được thấp hơn, tìm cái tương đối ẩn nấp góc độ, có hơi đem con mắt mở ra một cái khe hở. Hơi dài tóc mái rủ xuống, phối hợp thêm cắt điện tối tăm âm ảnh, vừa vặn vì hắn chế tạo hoàn mỹ ẩn nấp. Mơ hồ đồng tử tập trung, ảm đạm tầm mắt bị lại lần nữa phát họa. Cố Toàn nhìn thấy kia mấy thứ bẩn thỉu ngay tại cách đó không xa. Nó chính nên ngang từ trên người Phương Thốn lướt qua, nằm giảm xuống mà đi. Chương 012. Thiên sinh vôi trùng tiếng ngáy như sấm chương 012. Thiên sinh vôi trùng tiếng ngáy như sấm Phương Thốn cả người nằm nghiêng, vừa vặn đối mặt mấy thứ bẩn thỉu tới phương hướng. Nó bốn chân nằm sấp mà, không để ý Phương Thốn nằm ngang ở giữa, chậm rãi từ trên người Phương Thốn lướt qua. Không lo lắng chút nào đối phương thức tỉnh. Phương Thốn khẳng định cảm giác được kinh khủng xúc cảm. Nhưng dám tỉnh lại sao, dám có động tác cả chỉ có thể nhịn chịu. Làm bộ cái gì không biết. Vật kia hoàn toàn trải qua Phương Thốn, lại hướng phía Cố Toàn nhẹ nhàng đi tới. Không có gì ngoài ý muốn, mục tiêu của nó chỉ sợ là Cần Muôn Thận. Lúc này Cố Toàn mười phần hối hận. Hắn dựa lưng vào một mặt tường bích, có một cái chân là đưa ra ngoài. Vừa vặn ở chỗ nào đổ vật con đường tiến tới bên trên. Dù là mục tiêu của nó không phải mình, còn là sẽ cực lớn xác suất đụng phải thân thể hắn. Mấy thứ bẩn thỉu từng bước một đến gần, lặng yên không một tiếng động. Một cỗ mùi thối hôn tạp to lớn ác ý, rót vào Cố Toàn lục phủ ngũ tạng. Vật kia trải qua lò sưởi trong tường trước, Cố Toàn năng lực miễn cưỡng nhìn thấy. Nó toàn thân khoác lên như là đen nhánh da lông, tóc buồn kẻ không ánh sáng, thon dài rủ xuống tới trên mặt đất trải rộng ra, như là diện tích lớn bị ô nhiễm thâm nguyên. Từ đó lộ ra một đầu hoàn chỉnh hình tròn. Trong mắt, Cố Toàn nhìn thấy con kia trong mắt, toàn thân băng hàn bị tụ lại đến trái tim. Mái tóc dài đen nóng trong lộ ra con kia trong mắt quá tròn. Tròn giống là trước kia bị lột ra tên mặt thẹo, mang theo ác độc đáng thương hai mắt. Nói cách khác, vật này trên mặt không có da. Cả người thượng như là mọc đầy da lông, trên mặt không có da hình người quỷ dị sinh vật. Kỳ quái tổ hợp nhường Cố Toàn nhịp tim càng ngày càng tăng tốc, cho đến tay của nó. Đúng phải Cố Toàn mắt cá chân. Trong chớp nhoáng này, mắt cá chân hắn dù là cách của tay, lại thật giống như bị mềm mại băng ngăn chặn. Vật kia thân thể nghiêng về phía trước, đặt ở mắt cá chân khí lực biến lớn rất nhiều. Cố Toàn cảm giác toàn thân đều đang run rẩy. Hắn chỉ có thể cưỡng ép nhìn xuống. Dần dần, trên đùi trọng lượng nhẹ một điểm. Hắn không khỏi may mắn, hiểu rõ thứ này chuẩn bị từ chân hắn thân trên thượng dịch chuyển khỏi. Sau một khắc, dịch chuyển khỏi trọng lượng lần nữa đè ép quay về. Cố Toàn tuyệt vọng dưới đáy lòng mở rộng. Thứ này mục tiêu chẳng lẽ không phải Cần Muôn Thận, mà là trên người mình. Tại không làm rõ được tình hình lúc, Cố Toàn loáng thoáng nghe được mười phần không hài hòa lại thanh âm đột ngột. Thanh âm kia là người nào đó phát ra tới khò khè. Một chút, tiếp lấy lại một chút. Triệu Hiểu Hồng cư lại vào lúc này ngáy to. Vật kia chậm rãi quay đầu. Cố Toàn đi đứng bên trên băng hàn đánh tan. Hắn miễn cưỡng từ lò sưởi trong tường trong ngọn lửa, lại một lần nhìn thấy nữ nhân không ra mặt. Trên mặt của nó hết rồi cái mũi, hai cái đen nhánh lỗ thủng mười phần khiếp người. Ánh mắt tròn, tràn đầy tơ máu. Triệu Hiểu Hồng phải xui xẻo. Trước đó Tiểu Lộ đã từng nói, tỷ tỷ không thích ngáy ngủ. Ngáy to thanh âm yếu ớt truyền lại. Đây là một cái cực kỳ hỏng bét tín hiệu. Phòng ốc yên tĩnh, tiếng lẩm bẩm âm ngày càng vang. Cái này do yếu đến mạnh hơn trình vẹn vẹn là đã trải qua ngắn ngủi mấy giây. Triệu Hiểu Hồng ngáy to thanh đạt tới cực hạn, lấn át lò sưởi trong tường thiêu đốt âm thanh. To lớn tiếng lẩm bẩm vô cùng chói tai, mỗi một cái như là đang gây hấn với nó. Quỷ dị thân hình ngọ nguậy, từng bước một gấp trở về đi. Nó vô cùng ung dung, rất rõ ràng đám người này tại trước mặt nó chỉ có thể lựa chọn làm như không thấy, có thai như điếc. Cố Toàn chậm rãi xoay giật mình cái cổ, động tác rất nhẹ vô cùng trì hoãn, và lại lần nữa nhìn thấy quỷ bóng lưng, nó về đến Triệu Hiểu Hồng trước mặt. Giờ khắc này, quỷ mục tiêu vô cùng xác định. Cố Toàn chú ý tới Phương Thốn giống như hắn không có nhắm mắt lại, có hơi mở mắt ra nhìn tất cả. Kia mũ dệt kim nam cũng giống như vậy. Đầu của hắn rất nhỏ chuyển giật mình, vì thuận tiện tiến hành bước kế tiếp quan sát. Tất cả mọi người không có ngủ, thời khắc đang chú ý Triệu Hiểu Hồng sẽ hay không chết. Không ai tiến lên cứu viện, hoặc dự định ngăn cản Triệu Hiểu Hồng ngáy ngủ. Không có ai biết giờ phút này tỉnh lại muốn đối mặt cái gì. Làm bộ ngủ say có thể thoát một kiếp, tại sao phải đi chủ động làm chuyện nguy hiểm đấy? Nhìn như mỗi người đều tại tận tụy hợp tác, có thể sinh mệnh bị vô điều kiện cất đặt tại cán cân nghiêng chi thượng, tất cả mọi người sẽ hướng phía mạng sống bên ấy không ngừng tăng giá cả. Thời gian bị vô hạn chậm dần. Cuối cùng, vật kia nửa người trên ngấm ngầm út sấp Triệu Hiểu Hồng phía cạnh. Hai người dường như dính vào cùng nhau. Nó vươn một tay. Tay kia xíu xiu dường như bao da cốt, mang theo thi ban. Móng tay thon dài xoay tròn. Nội bộ còn giữ một ít đỏ sẫm dơ bẩn, như là da người cùng huyết nhục hỗn tạp bẩn. Cuộn lại ngón tay nhẹ nhàng hướng phía Triệu Hiểu Hồng bên mặt thả đi. Phản phất muốn chèn Triệu Hiểu Hồng mặt trong thịt, trong nháy mắt đem ra mặt xé xuống. Phải chết sao? Đột nhiên, bên ngoài một hồi gió thổi vào. Phong nu hòa, vừa bận thổi tới Triệu Hiểu Hồng trên mặt. Vài xốc xếp sợi tóc đung đưa, lướt qua Triệu Hiểu Hồng trong mũi. Triệu Hiểu Hồng vô thức nhún nhún mũi, kém chút một cái hắt xì đánh ra. Tiếp lấy nhún nhún cái mũi, thủy thái dần dần bình tĩnh trở lại. Trong yên lặng, như sấm tiếng ngay im bặt mà dừng, lò sưởi trong tường thiêu đốt thanh lần nữa đã trở thành giọng chính. Vật kia thủ có hơi dừng lại, dường như không ngờ rằng khò khè âm thanh biến mất. Nó không có lộ ra bất luận cái gì không cam lòng, chỉ là cơ giới loại rút tay về, phản phất chưa từng xảy ra đồng dạng. Một màn này thấy vậy Cố Toàn và Phương Thốn mười phần kinh ngạc, không ngờ rằng ngáy ngủ này sát nhân quy luật có thể tránh, chỉ cần đình chỉ ngáy to, liền sẽ bị bài trừ tại tiêu diệt đối tượng ngoại. Lại một lần nữa, vật kia chậm rãi quay đầu nằm sấp, nó dọc theo thì ra là lộ tuyến, vòng qua mũ dệt kim nam, Phương Thốn cùng với Cố Toàn đi tới Cẩn Ngôn Thận cách đó không xa. Nó từ vừa mới bắt đầu hạ thủ mục tiêu, chính là Cẩn Ngôn Thận. Nguyên nhân đâu? Đống nhiên, Cố Toàn đoán được một cái có thể. Cần luôn thận xây chăn lông. Tiểu tử kia đang đắp chăn lông, nói không chừng chính là quỷ tính toán cả bẫy. Ban đầu, quỷ tại gãy những kia cửa sổ, mục đích là nhường âm phong rót vào. Bao gồm Phương Thốn ở bên trong người, bọn hắn nghĩ lầm quỷ là nghĩ thổi tắt bọn hắn lò sưởi trong tường bên trong hỏa. Hiện tại xem ra, lò sưởi trong tường trong thiêu đốt hỏa đối với thứ này không có chút nào ảnh hưởng. Theo nó nhiều lần trở về con đường có thể phỏng đoán, ngay từ đầu mục đích đúng là cần luôn thận. Cần luôn thận cùng những người khác duy nhất khác nhau, chính là trên người đóng một cái tấm thảm. Mà đầu này tấm thảm, là hắn không có căn cứ cùng lý do đi trong ngăn tủ cầm sao? Không phải, lo lắng hỏa bị dập tắt, Phương Thốn liên tưởng đến đi trong ngăn tủ bù, dùng ghế đầu ngăn trở hỏa. Chăn lông đặt ở bên trong tương đối dễ thấy vị trí. Mặc đơn bạc Cần Luân Thận sớm đã bị sợ tới mức toàn thân băng hàn, vô thức rồi sẽ nghĩ đến xây tấm thảm cho thân thể giữ ấm. Một bước này tiếp lấy một bước tính toán đều là có dấu vết mà lần theo. Không riêng gì Cố Toàn, Phương Thốn và Mũ Dệt Kim Nam đều mơ hồ có suy đoán. Bọn hắn tại đây con quỷ trước mặt, căn bản không có bất luận cái gì phòng tính toán năng lực. Chương 013. Thiên sinh vôi trùng đầy nước buồn tắm lớn chương 013. Thiên sinh vôi trùng đầy nước buồn tắm lớn Cố Toàn còn đang ở vận chuyển đại não. Mặc dù có thể là chăn lông qua, nhưng không thể nào chỉ là chăn lông. Hắn nhìn không chuyển mắt nhìn bậc kia, không phát ra một chút âm thanh, bốn chân hướng mà bỏ hướng Cần Luân Thận. Trong óc của hắn ngàn vạn suy nghĩ, suy đoán sát nhân quy luật. Sẽ là cái gì? Cố Toàn liên tưởng đến tên mặt thẻo nói qua hạn chế cùng quy tắc. Quỷ không thể nào cưỡng ép để bọn hắn đụng chạm sát nhân quy tắc. Đắp lên chăn lông hành động này hơn phân nửa không phải sát nhân quy luật, nhưng cùng chăn lông thoát không ra liên quan. Chẳng lẽ nói, chăn lông có lộc hương vị? Nghĩ đến đây, Cố Toàn không khỏi thầm than Cẩn Luân Thận tiểu tử này thực sự là thô thần kinh, cũng không biết thật tốt xác nhận một chút lại xây không. Vật kia tại leo lên mấy bước về sau, đem tốc độ chậm dần. Tấm kia không có ra mặt mặt tiến tới Cẩn Luân Thận trước mặt, dùng mắt tròn bo trâu, gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Lúc này Cẩn Luân Thận hoàn toàn không biết gì cả, chỉ cảm thấy lấy hàn ý tăng thêm mấy phần, không khỏi bọc lấy đệm chăn. Hai người mặt dường như muốn dính vào cùng nhau. Mấy người đợi một hồi, không thấy động thủ. Có chuyện gì vậy? Không giết người sao? Hay là nói, tại chờ cơ hội? Cố Toàn không thể nào hiểu được, càng làm cho hắn không thể lý giải chính là Cần Luân Thận có thể ngủ chết như vậy. Đối phương đến hắn đến trên mặt, dù là vật kia sẽ không hô hấp, nhưng này cỗ thanh hôi cùng tồn tại cảm là người bình thường đều cảm thụ đi ra rồi hả? Không phải là Cần Luân Thận ung dung thản nhiên mím mím môi, giả ý tại như nói mê, trên mặt nét mặt rất là cứng ngắc, khỏa trong chăn thân thể dừng không ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ra. Không sai, hắn đã sớm tỉnh rồi. Cỗ kia hôi thối thổi qua lúc đến, Cần Luân Thận bắt đầu không để ý, mơ mơ màng màng, làm hôi thối hương vị bị lớn. Cần Luân Thận cuối cùng phát hiện không thích hợp, và vật kia chậm rãi bỏ qua đến, Cần Luân Thận sợ hãi đã tới đỉnh phong. Hắn muốn tránh lên, muốn chạy ra. Lý trí nói cho hắn biết, không thể làm như thế, tiếp tục giả vờ ngủ, nói không chừng còn có thể thoát một kiếp. Lý trí dây cung kéo căng thẳng tắp, khoảng cách đứt gãy chẳng qua trong gang tấc. Cần Luân Thận con ngươi khẽ run, cảm thụ lấy cực tốc chợt hạ xuống băng hàn, cùng với cỗ kia rót vào xoang mũi tanh hôi. Hắn là lần thứ hai bước vào thâm viên, nếu không sớm bị dọa được náo loạn. Chỉ là Cần Luân Thận giả chết không có một chút tác dụng nào. Quỳ và trong chốc lát, chậm rãi vươn tay. Mục tiêu không phải Cần Luân Thận mặt, mà là hướng phía hắn tấm thảm vươn tay. Vật kia xuyên thấu qua tấm thảm, đụng chạm lấy Cần Luân Thận trái tim phụ cận. Cần Ngôn Thận cuối cùng nhịn không được, sợ tới mức sốc lên tấm thảm.
A, cứu mạng, cứu mạng,
không nên chết, ta không muốn chết a. Cần Ngôn Thận sợ tới mức hô to. Yên lặng đã lâu bình tĩnh tại đây khắc bộc phát. Thanh âm của hắn tại trống trải căn phòng quanh quẩn, kêu thảm trong nháy mắt nhường Triệu Hiểu Hồng tỉnh lại. Triệu Hiểu Hồng rủi rủi mắt, vị này âm thanh khủng bố hù sợ. Những người khác giả bộ như không nghe được trạng thái, gắt gao nằm ngửa, không dám động đậy. Triệu Hiểu Hồng tầm mắt dần dần tập trung, nhìn thấy lò sưởi trong tường trong góc quỷ dị ảnh tử nằm sấp. Nó tóc rối tung, toàn thân trường cổ quái lông tơ, nồng đậm tóc dài bên trong gương mặt kia toàn bộ là huyết nục, không có làn da.
A, quỷ, quỷ a,
quỷ đến, là quỷ. Triệu Hiểu Hồng sợ tới mức liên tục lui ra phía sau, dứt khoát chạy ra khỏi phòng khách, hướng sau cửa chạy vội đi. Không còn nghi ngờ gì nữa, người mới này đã quên đi không thể lạc đàn sát nhân quy luật. Những người khác đang vừa ngủ, căn bản sẽ không có người nhắc nhở nàng. Cần luôn thận thừa dịp Triệu Hiểu Hồng làm ra tiếng động, đem kia tấm thảm lật tung, che lại lệ quỷ tầm mắt. Hắn không dám tiếp tục ở tại phòng khách, treo lên áp lực hướng Triệu Hiểu Hồng phương hướng phi nước đại, chạy trốn đồng thời tránh rơi vào lạc đàn. Lệ quỷ vô cùng phẫn nộ, hu hu hừ phát quỷ dị âm thanh, đem tấm kia chăn lông xốc lên, ánh mắt gắt gao khóa lại đảo tàu hai người. Rời xa lò sưởi trong tường, tầm mắt trở nên một mảnh đen kịt. Cần luôn thận ngoái nhìn nhìn lại, đi đứng kém chút như nhũ ra. Quỷ dị thứ gì đó giang rộng ra hai tay hai chân, như là chỉ linh hoạt bốn chân côn trùng hướng hắn bỏ tới. Tốc độ quả là nhanh đến quá mức, trong khoảnh khắc muốn đuổi kịp hắn. Cần luôn thận hiểu do nếu tiếp tục chạy nữa, tất nhiên phải bị thứ này giết chết. Hắn mạnh mẽ đâm tới, cùng Triệu Hiểu Hồng bỏ tới sau cửa chỗ ngoặt. Chỗ nào có một cái mở rộng mở cửa. Hai người khép lại khóa cửa, một mạch mà thành. Chờ phản ứng lại, mới phát hiện tiến nhập nhà vệ sinh. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ a? Ta không muốn chết a, quỷ. Triệu Hiểu Hồng sợ tới mức nói năng lộn xộn. Cần luôn thận phải tỉnh táo một điểm. Nhà vệ sinh kính mở nhìn không nhiều kiên cố. Cần luôn thận lăn lăn lên hầu, gắt gao đem hai tay tựa ở kính mở bên trên, cố gắng ngăn cản quỷ bước vào. Triệu Hiểu Hồng lập tức làm theo. Chỉ là nữ nhân vừa mới tới gần kính mở, liền thấy một tấm máu tanh mặt đâm vào kính mở bên trên. Bước bách tại áp lực, gương mặt kia bị đè ép được không thành hình người. Mơ hồ trong mắt nhìn chòng chọc Cần luôn thận cùng Triệu Hiểu Hồng.
A.
Triệu Hiểu Hồng sợ tới mức bạo kêu. Kết quả bước chân trượt đi, không biết dập đầu đến cái quái gì thế, trực tiếp đã hôn mê. Một vũng máu từ sau não trước chậm chạp chảy xuống. Cần luôn thận cũng là sợ tới mức thoát lực, liền lùi lại hai bước, cố bất cập xem xét Triệu Hiểu Hồng tình huống. Hắn hạ rèn lìn tiêu thăng, lại một lần nữa lấy dũng khí, dự định ép trở về. Hắn còn chưa dán lên cửa nhà cậu, quỷ đã đem môn phá tan. Hắn bị phá tan môn đập trúng, liên đối cùng nhau bị đại lực đánh bay. Vô ý dẫm lên ngất đi Triệu Hiểu Hồng huyết, bước chân mất thăng bằng, hướng về sau lật ra đi. Cần luôn thận chết cân bằng, vô số lạnh băng quét sạch toàn thân. Hắn sặc đến chân tay luôn cuống. Là thủy. Cần luôn thận bị thủy trượt chân, phía sau lại là rót đầy thủy bồn tắm lớn, hắn lăn xuống đến trong bồn tắm, đầu bị mẻ một chút, không cách nào đứng dậy.
Cứu mạng,
cứu
mệnh,
khu khu khu. Cần luôn thận bị thủy gắt gao chìm, sợ hãi, sợ sệt, thử vong các cảm xúc nhường hắn thoát lực, tay chân của hắn hết rồi khí lực, bản năng cầu sinh lại để cho hắn không ngừng trong nước dãy rủa. Ánh mắt của hắn cực lực mở ra, lạnh băng thủy đâm vào, lại để cho hắn không thể không nhắm lại. Hắn ở đây bọt nước trông thấy không ra mặt đầu người, từ bồn tắm lớn bên cạnh nô ra tới. Hắn muốn chết, quỷ đến rồi. Cần luôn thận còn đang dãy rủa, chính mình chết chắc, nhưng không nghĩ bỏ cuộc cuối cùng một tia cơ hội. Hắn liều mạng chống cự, lấy tay đập phía trước, cho đến quá khứ hồi lâu. Cần luôn thận bắt lấy bồn tắm hai bên. Hắn đột nhiên vừa dùng lực, cả người từ trong nước ra đây, hung hăng ho mấy tiếng, mắt mũi trong miệng toàn bộ là thủy. Chờ hắn hơi chỉ hoan đến về sau, ngắm nhìn một phía, mới phát hiện cái gì cũng không có. Thoát khí cửa sổ mở rộng ra, thanh u nguyệt quang chiếu vào. Cần luôn thận hung hăng thở hổn hển, toàn thân chạy xuống thủy, lần nữa run rẩy xác nhận một phía, thật sự không có bất kỳ vật gì. Hắn không chết. Vì sao? Chính Cần luôn thận đều không thể nào hiểu được. Vừa mới hắn cảm giác chết chắc, mặc dù trong nước, nhưng hắn bản năng cầu sinh nhường hắn không ngừng mở mắt ra. Hắn nhìn thấy trong tầm mắt bị bọt nước vặn vẹo mơ hồ với mặt. Không ai ra, một hai tròng mắt nhìn chòng chọc hắn, thậm chí ngay cả răng đều không có. Trống rỗng trong miệng toàn bộ là vết máu. Cần luôn thận môi phát tím, không để ý tới chính mình toàn thân ướt đẫm. Hắn từ bồn tắm lớn leo ra, Triệu Hiểu Hồng còn nằm ở tại chỗ, dường như giống nhau không chết. Bản năng cầu sinh nhường hắn không rảnh bận tâm đối phương, hắn muốn rời khỏi phòng tắm về đến ấm áp lò sưởi trong tầng trước. Mới từ bên trong leo ra, hai chân của hắn đều không nghe sai khiến, bị rút toàn bộ khí lực. Hắn bất lực quỳ gối bồn tắm lớn ngoại, một đôi tay dùng sức hướng phía trước bỏ. Cần luôn thận trong lòng chỉ có một ý nghĩ, cho dù là như vậy bỏ, đều muốn bỏ lại đi. Chương 014. Thiên sinh vôi trùng quỷ nhằm vào chương 014. Thiên sinh vôi trùng quỷ nhằm vào cứu mạng, các ngươi mau cứu ta ạ. Ta không chết đâu. Cách đó không xa Cố Toàn nghe được Cần luôn thận mang theo run rẩy tiếng kêu cứu mạng. Hắn dùng cái mũi ngửi ngửi phụ cận hương vị. Cố kia khiến người ta run sợ mùi biến mất. Tình huống thế nào? Cố Toàn có thể chắc chắn. Cô này mùi biến mất, thuyết minh con quỷ kia đã rời đi. Cần luôn thận vì sao còn sống sót? Lẽ nào không có quỷ giết chết hắn? Cố Toàn án binh bất động, đảo qua lò sưởi trong tường trước phương thốn cùng mũ dẹp kim nam. Hắn không tin đã xảy ra nhiều như vậy, hai người còn không có nửa điểm tiếng động. Đóng gói chết. Cố Toàn suy nghĩ một lúc. Cô này hương vị biến mất, hắn cũng không có thiết yếu đi trang. Bằng không muốn giả đến bình minh rạng sáng, nhìn thấy Thái Dương ả vật kia đi rồi, đứng lên đi. Cần luôn thận còn sống sót. Ta đi xem xét. Các ngươi đừng giả bộ. Cố Toàn đối với không có nhúc nhích mũ dẹp Kim Nam và Phương Thốn nói xong, hai người hay là cùng pho tượng đồng dạng, bọn hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện tin tưởng Cố Toàn lời nói. Cố Toàn là người mới, nhưng lỡ như tiểu tử này rất là thông minh đấy. Cố ý cùng hai người bọn họ nói như vậy, dù dỗ hai người bọn họ đi dâm hố. Lại nói, ai có thể xác định Cẩn Luân Thận rốt cục là sống lấy hay là chết? Quỷ có thể ngăn cách thanh âm của người, nói không chừng cũng có thể bắt chước thanh âm của người. Cố Toàn lắc đầu, đối bọn họ bó tay rồi. Hắn khịt khịt mũi, năng lực ngửi được Cẩn Luân Thận trên người mùi. Đương nhiên, khoảng cách quả thực xa chút ít. Cố Toàn ngửi được không phải Cẩn Luân Thận sợ sệt cùng sợ hãi, mà là một cỗ mùi nước tiểu khai. Mùi vị kia quá nồng nặc. Cố Toàn cái mũi vốn là linh mẫn, hắn vội vàng che mũi, tiếp lấy đi tới toàn thân nước đấm Cẩn Luân Thận trước mặt, đưa hắn dịu dắt đứng lên. Ngươi còn tốt chứ? Cẩn Luân Thận vừa leo ra phòng vệ sinh, liền thấy trước mặt một cái màu máu khỏe mạnh người sống sờ sờ. Nhanh, mau đỡ ta một cái, ca. Hắn kèm chút kích động đến nước mắt muốn rớt xuống. Hắn vẫn nghĩ chính mình có phải hay không đã chết. Đây hết thảy là hắn trước khi chết hoang tưởng cùng đèn kéo quân. Cẩn Luân Thận lại xuất hiện ở phòng khách, một đoàn người cuối cùng dám xác định, cái đó mấy thứ bẩn thỉu là đi thật. Cẩn Luân Thận là thực sự còn sống. Phương Thốn, Mũ Dệt Kim Nam và Cố Toàn đều ngồi ở Cẩn Luân Thận được trước mặt. Y phục của hắn toàn bộ ướt đẫm, toàn thân là nước đọng, cả người run lẩy bẩy. Những người còn lại nhìn Cẩn Luân Thận, lại liếc nhìn ngất đi bị chuyển tới Triệu Hiểu Hồng. Đối phương hôn mê bất tỉnh, nhưng hô hấp rất nặng, ở vào còn sống trạng thái. Các ngươi ai có thể cho ta cầm một tấm chăn lông à? Quá lạnh. Cẩn Luân Thận run rẩy nói. Lúc này rừng rậm nhiệt độ chợt hạ, trong đêm rất lạnh, Cẩn Luân Thận sớm đã bị đông đến run lẩy bẩy, nhanh muốn không được. Phương Thốn sững sờ, nghĩ đến trước đó Cẩn Luân Thận che lại chăn lông. Mấy người đều liên tưởng đến điểm này, bọn hắn chậm rãi tới gần kia bị sốc hết lên chăn lông. Phương Thốn vừa định đi lấy, bị Cố Toàn ngăn cản. Hắn hít hà hương vị, to lớn lộc hương vị xông vào mũi. Đừng. Phía trên này có cố kiếp như là lộc giá thú vị. Cố Toàn không biết lộc hương vị là cái gì, nhưng mùi vị kia đi theo lầu các bên trên, bọc da hiệu nhựa tợ lặt tịt con rối không có sai biệt. Cùng hắn nghĩ một dạng, Cẩn Luân Thận xây chăn lông có lộc hương vị, phù hợp trước đó tiểu lộ nhắc nhở. Lúc trước hắn khoảng cách trong góc Cẩn Luân Thận quá xa, không có trước tiên đoán được. Đây là da hiệu làm, cũng không phải a, chính là có rất phổ thông chăn lông mà thôi. Phương Thốn có hơi nhíu mày, nét mặt nghiêm trọng. Người xây lâu như vậy, không có đoán được sao? Cẩn Luân Thận một ngụm, gãi đầu một cái. Cố Toàn giúp hắn giải thích. Hắn nghe thấy không được rất bình thường, lầu các thượng gió thổi không loạn, hương vị nồng đậm, khí tức hỗn tạp, nhất là kịch liệt nhựa tợ lạt tiệp hương vị cùng da hiệu hương vị xen lẫn, mà cái này trương chăn lông chỉ có lộc vị, còn rất nhạt. Nếu không phải Cố Toàn cái mũi linh như vậy, chỉ sợ thời gian ngắn đều không thể nhanh chóng phân biệt. Đơn độc hương vị rất dễ dàng để người cảnh giác, có thể hương vị chỉ cần hỗn tạp một chút, đối với mùi không có người nhạy cảm như vậy, có thể đến chết đều phân biệt không ra. Đây là quỷ xáo lộ. Quả nhiên đây này, chẳng trách vật kia mục tiêu là ngươi. Mũ Dệt Kim Nam đã hiểu tất cả. Duy chỉ có dọa đi tiểu Cẩn Luân Thận vẻ mặt trắng bệch nhìn mấy người. Hắn không phải là bị sợ tới mức, mà là cho cóng đến muốn không được. Hắn nửa người trên trần trụi, chỉ có nửa người dưới mặc vào một cái ẩm ướt quần che giấu, ngồi ở lò sưởi trong tường trước. Ánh lửa ngút trời, không chịu nổi cửa sổ thổi tới trận trận âm phong. Nghĩa là gì, ta đã làm sai điều gì sao? Vì đóng đầu này tấm thảm. Mũ Dệt Kim Nam gật đầu một cái. Vì lý do an toàn, Phương Thốn cùng Cố Toàn đều tại đi toilet tẩy một lần thủ, đỡ phải lưu lại lộ bị. Ta toàn bộ hành trình không chút nghỉ ngơi, nghe được các ngươi tiếng động. Mũ Dệt Kim Nam chổng cái giáp. Thực tế ngươi cùng kia đại tỷ đã làm sự việc. Các ngươi sợ sệt cửa sổ tiếng động, cảm thấy vật kia là muốn dập tắt rơi lò sưởi trong tường hỏa. Đi trong ngăn tủ cầm một ít ghế làm tấm tre. Cẩn Luân Thận gật đầu một cái. Cho nên trong các ngươi kế. A. Mũ Dệt Kim Nam nói kết quả, nhưng Cẩn Luân Thận càng ngày càng sững sờ. Hắn ý tứ rất rõ ràng. Cố Toàn nói thêm, ngươi xem một chút này bốn phía. Trừ ra một chương sofa cùng một tấm khó mà xê dịch cái bàn ngoại, không có bất kỳ cái gì có thể dùng tới chặn phong cỡ nhỏ đồ vật. Trước đó về lò sưởi trong tường cùng hỏa, chúng ta làm rất nhiều công phu cùng suy luận, còn tổn thất hết tên mặt thẹo. Bất luận là ra ngoài phỏng đoán, hay là đối lửa thân mình khát vọng cùng cảm giác an toàn, sẽ để cho các ngươi cảm thấy hỏa không thể bị dập tắt. Các ngươi mang theo ý nghĩ như vậy, khóa chặt đến tạp vật trong tủ. Cố Toàn quay đầu, nhìn về phía cái đó đen nhánh tạp vật tủ. Nó vừa vặn diện tích lớn tránh đi lò sưởi trong tường ánh lửa chiếu rọi, chỉ lộ ra một cái cực kỳ mơ hồ hình dáng. Tạp vật trong tủ, đích thật là có các ngươi mong muốn thứ gì đó. Phương Thốn lấy ra không ít ghế che gió, vừa vặn. Nhưng nơi này lớn nhất cạm bẫy không phải ghế, là trong ngăn tủ bày ở bắt mắt nhất vị trí chăn lông. Theo cửa sổ bị toàn bộ mở ra, lửa suy yếu, nói không chừng sẽ có người muốn mượn trương chăn lông xây. Mặc rất đơn bạc ngươi, lấy đi một tấm chăn lông bọc lấy chống lạnh. Không có khuyết điểm đi. Mũ Dệt Kim Nam tiếp tục bổ sung. Với lại này chăn lông cũng không phải da hiệu, năng lực cố ý để ngươi thả lỏng cảnh giác. Tăng thêm trước đó chúng ta đối với da hiệu con rối kịch liệt hương vị kích thích, để ngươi trong lúc nhất thời không thể phản ứng đơn độc lộc vị là mùi vị gì tốt. Điểm này rất bình thường, rốt cuộc đại đa số người cũng không biết chân thực lộc vị. Đủ loại nhân tố cùng nhau, ngươi xác suất lớn sẽ không hề phòng bị đắp lên tấm thảm. Mũ Dệt Kim Nam nói tiếp, chỉ cần ngươi đắp lên tấm này tấm thảm, đều nhiễm phải tiểu nha đầu đã từng nói quỷ ghét hương vị. Nghe được hai người phân tích, Cẩn Luân Thận chỉ cảm thấy một hồi băng hàn, lưng ngăn không được phát lạnh. Một vòng đến hắn gác đêm, cửa sổ đều lắc lư không dừng lại. Nhìn như bất ngờ, kỳ thực căn bản chính là nhầm vào. Tất cả tính toán hoàn hoàn đan sen, nhưng tất cả những thứ này cũng không phải là 100% xác suất. phàm là ở giữa sai lầm rồi một vòng, quỷ kế hoạch đều thất bại. Chẳng qua quỷ sẽ tiến hành lựa chọn, a nó tuyển một cái có khả năng nhất dựa theo ý nghĩ của nó phạm sai lầm người. Đó chính là cần luôn thận. Bởi vì nơi này chỉ có hắn ăn mặc rất đơn bạc. Chương 015. Thiên sinh vôi chủng lộc mùi chương 015. Thiên sinh vôi chủng lộc mùi cần luôn thận môi phát run, tại ánh lửa chiếu rọi xuống trắng được phát tím. Tưởng tượng một chút, từ ngươi bước vào gian phòng này bắt đầu, đều có một đôi mắt chằm chằm vào ngươi. Nó hiểu rõ ngươi tất cả hành động, hiểu rõ ngươi chừng nào thì sẽ một thân một mình các đêm. Nó cũng biết ngươi mặc rất đơn bạc. Căn cứ ngươi có thể hành vi, không ngừng lắc lư cửa sổ, để ngươi sợ sệt rời xa cửa sổ cùng lò sưởi trong tương hỏa. Cửa sổ gió thổi ngươi run lẩy bẩy, ngươi cẩn thận từng ly từng tí đi lấy một tấm chăn lông. Ngươi cho rằng tiếp xuống coi chăn lông, có thể mị mị nghỉ ngơi đến bình minh, an toàn độ qua một đêm này. Nhưng nó ngay cả điểm này đều muốn tính toán ngươi. Ngươi yếu nhất lúc, nó chính lộ ra âm hiểm xảo trá nhất, thuộc về người thắng nụ cười. Tưởng tượng thấy một lúc muốn làm sao hoàn chỉnh lột da của ngươi. Ta kém chút chết rồi. Ta. Cần luôn thận nói chuyện đều nói lắp, sợ hãi lần nữa bị phóng đại. Đúng vậy a, mới biết được cả ngươi. Lần sau nhìn xem ngươi dám không dám loạn cầm đồ vật. Chẳng qua cũng trách ta hoàn toàn không có chú ý tới. Ngươi nói chuyện là Phương Thốn. Nàng trên hai tay toàn bộ là nước đọng, đại trời lạnh ống tay áo cuốn lên cánh tay. Triệt triệt để đem hai tay tẩy sạch sẽ. Cũng thế, hơi không chú ý cái mùi này rồi sẽ muốn mệnh. Mũ dệt kim nam sửng sốt một chút Phương Thốn. Không nói những cái khác, nữ nhân này thật biết dỗ tiểu hài nhi. Mũ dệt kim nam nhìn xem Phương Thốn hai mắt đẫm lệ đối với tên mặt thẹo xin lỗi, liền biết nàng thành phụ sâu bao nhiêu. Tuyệt đối kẻ giả đời. Không sao a, tỷ. Không trách ngươi. Cần luôn thận khoát qua tay. Lúc ấy đen như vậy, với lại ai có thể hiểu rõ là kết quả này. Quỷ này chính là quá giàu hoạt. Cần luôn thận hướng không khí vung một quyền. Có một chút ta rất hiếu kỳ. Ngươi như thế nào thoát một kiếp? Phương Thốn trực tiếp đối với Cần Luân Thận đặt câu hỏi. Đây chính là Cố Toàn cùng Mũ Dệt Kim Nam hoài nghi. Thực chất, Cố Toàn tới gần Cần Luân Thận lúc, đã thông qua cái mũi người cảm giác hiểu rõ nguyên nhân. Ta không biết ta. Ta ban đầu phát hiện vật kia hướng ta tới. Hương vị quá tối, ta đều tỉnh rồi. Ta không dám luận động, tiếp lấy nó đưa tay ngả vào lông của ta thẳng trong. Ta sợ tới mức đem chăn lông bén đến nó trên mặt, co cẳng liền chạy. Cần Luân Thận đẩy có nước đọng tính mắt. Ta nhìn thấy Triệu Hiểu Hồng tại trước ta mặt vọt vào nhà vệ sinh, ta vô thức đi vào theo. Sau đó Triệu Hiểu Hồng bị quỷ dọa đến, đụng vào đồ vật hôn mê bất tỉnh. Ta bối rối ngăn cửa, kết quả bị Triệu Hiểu Hồng đẩy ta một chút, lan đến phía sau trong bồn tắm lớn. Ta không biết trong bồn tắm có nước, bị sặc một lúc lâu. Tiếp lấy ta dãy rủa một lúc, nó đều biến mất. Trong lúc nhất thời, bầu không khí yên tĩnh trở lại. Bọn hắn nghe xong Cần Luân Thận giải thích, Phương Thốn cùng Mũ Dệt Kim Nam cơ bản rõ ràng hắn thoát một kiếp nguyên nhân. Ngươi vận khí không tệ. Nguyên lai trên người ngươi dính đại lượng lộc hương vị. Ngươi lại trồng đến bồn tắm lớn lâm vào trong nước, dãy rủa quá trình tách ra đại lượng mùi. Quan trọng nhất chính là, ngươi là cùng Triệu Hiểu Hồng đi vào chung, đều không có lạc đàn. Phương Thốn điểm ra toàn bộ sự việc mấu chốt. Cần Luân Thận nghe xong, người bối rối. A, cái này cũng được. Muốn ta nói, vận khí tốt chính là này heo mập. Mũ Dệt Kim Nam hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía ngã xuống đất Triệu Hiểu Hồng. Vừa mới là hắn cùng Cố Toàn đem Triệu Hiểu Hồng từ phòng tắm dọn về. Hắn cảm giác eo đều muốn cắt đứt. Đích xác, ta nhớ được ban đầu nữ nhân này đánh hô, âm thanh rất vang lên. Quỷ lại bò trở về, dự định động thủ. Ai mà biết được hô đánh tới một nửa không có tiếng nhi. Phương Thốn nói thêm. Phương Thốn cùng Mũ Dệt Kim Nam nằm địa phương tầm mắt không tốt lắm, không nhìn thấy Triệu Hiểu Hồng cùng quỷ khoảng cách gần màn này. Cố Toàn vừa vặn thu hết vào mắt. Lúc này Cần Ngôn Thận vô cùng kinh ngạc. Chính mình nằm ngáy ho ho trong lúc đó, thế mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Với lại những người này tốt một cái đều không có nghỉ ngơi. Bọn hắn không buồn ngủ sao? Vì sao chính mình sẽ như vậy khốn, vừa nằm xuống mí mắt đều muốn không chịu nổi. Cần Luân Thận run lẩy bẩy, rời lò sưởi trong tường đống lửa hơi đến gần rồi chút ít. Hắn y phục trên người toàn nước đẫm, chỉ ở tạm vật tủ tìm được rồi quần áo sạch. Những y phục này dường như chủ nhà người. Cần Luân Thận mặc quần áo có chút đại, dưới mắt cục diện này, không mặc chỉ có thể để trần thân thể. Trong rừng trong đêm nhiệt độ cực thấp, Cần Luân Thận không mặc sống không qua bình minh, không phải cảm mạo chính là phát sốt. Đến lúc đó càng là hơn trở thành vùng hữu. Xuyên trước đó, Cố Toàn giúp Cần Luân Thận hít hà hương vị. Không có cố này là vị, Cần Luân Thận an tâm mặc vào. Cần Luân Thận nhìn xuống y phục của mình. Hắn quyết định đem trang phục phơi lên, và trang phục không có như vậy ở mức, hay là đổi lại bảo hiểm. Chẳng qua rừng rậm mấy ngày nay nhiệt độ rất thấp, bao lâu có thể làm hay là một vấn đề. Nói như vậy, quỷ sát nhân quy luật là có ưu tiên cấp. Điều kiện không có như vậy hà khắc. Ngáy ngủ, lộc hương vị đều có thể dẫn tới quỷ chú ý. Chỉ cần có thể dừng, có thể tránh cử hận. Cố Toàn tổng kết nói. Lạc đàn đấy. Cần Luân Thận hỏi lại. Lạc đàn hơn phân nửa hẳn phải chết, không bài trừ lạc đàn trong tìm thấy người, quỷ có thể thu tay lại. Phương Thốn bổ sung. Quỷ đều như vậy sao? Sát nhân quy luật rất rộng rãi. Cố Toàn nhún vai, nhìn hai người hỏi. Không nhất định, phải xem tình huống. Có chút quỷ quy luật là rộng rãi, ngươi cần một mực xúc phạm, cho đến bị giết chết. Có quỷ chỉ cần làm, dù là kịp thời sửa đổi, còn là sẽ chết. Mũ Dệt Kim Nam đáp lại. Lúc không còn sớm, hơn 5 giờ, ta đoán chừng các ngươi không ngủ được. Phương Thốn xen vào một câu. Những người khác không nói chuyện, hiển nhiên là như vậy. Đã trải qua khủng bố như vậy chuyện, nhìn thấy quỷ hình dáng, chỗ nào còn có tâm tình nghỉ ngơi. Được. Vậy chúng ta bài trừ một chút cạm bẫy đi. Chí ít cửa còn có phụ cận cạm bẫy, muốn xử lý một chút. Phương Thốn đem bản đồ trên bàn cầm lên, tiến hành một phen xem xét. "Tỷ, nhìn cái gì đấy? Ngươi muốn đem địa đồ ghi lại?" Cần Ngôn Thận nhìn xem Phương Thốn nhìn hồi lâu địa đồ. "Không phải, ta là tại xác nhận địa đồ là thật hay giả. Lỡ như địa đồ bị quỷ xuyên tạc qua đây, ngươi có thể bảo chứng quỷ cho chúng ta địa đồ ban đầu là thực sự, qua một đêm hay là thật?" Phương Thốn lấy điện thoại di động ra, một mực so với trước đó quay phim qua địa đồ bức ảnh. Cần Ngôn Thận lăn lăn biết hầu, không nói gì nữa. Hắn vốn còn muốn hỏi vì sao không đem địa đồ phóng trên người. Nghĩ lại, phóng người đó trên người đấy. Lỡ như người kia vừa vặn chết rồi, địa đồ chẳng phải là bị vết máu. Đối mặt quỷ chúng ta không hề năng lực, cái đồ chơi này là ông trời của chúng ta địch. Chúng ta chỉ có thể cẩn thận, coi là tốt mỗi một bước, mới có thể tại quỷ trong tay, tăng thêm một điểm sống tiếp xác suất. Mũ dệt kim nam thở dài. Cố Toàn chú ý tới hắn dùng từ. Coi là tốt mỗi một bước, chỉ có thể tăng thêm một điểm sống sót xác suất. Nghĩ như thế nào đều bị người tuyệt vọng. Ba người ra ngoài xử lý cả bẫy, dư người kế tiếp lưu tại này Triệu Hiểu ở bên cạnh trông coi. Phương Thốn nhìn về phía ba cái đại nam nhân. Điểm ra hai người. Cố Toàn cùng Mũ Nam, chúng ta ra ngoài xử lý cả bẫy. Phương Thốn tuyển hai người kia rất bình thường. Xử lý cả bẫy là một hạng việc tốn thể lực. Hai người này thân cao thể trạng, nhìn đều còn mạnh hơn Cần Ngôn Thận không ít. Cần Ngôn Thận mới vừa gặp không nhỏ tình huống, hiện tại cần nghỉ ngơi. Ban đầu, Cần Ngôn Thận còn cảm thấy Phương Thốn đề án không tệ. Nghĩ lại không đúng. Hắn một cái lần thứ hai đi vào lính mới, cùng một cái lần đầu tiên đi vào rác rưởi tại một khối. Tụ một chỗ không phải ngọa long phượng sồ à, chẳng phải là vài phút chết bất đắc kỳ tử chết thảm. Chương 016. Thiên sinh vôi trùng dương đông kích tây. Chương 016. Thiên sinh vôi trùng dương đông kích tây. Đường A. Thì, ngươi mang ta lên đi, ta có thể làm việc nhi. Cần Ngôn Thận cơ hồ là cầu khẩn giọng nói. Chính mình lưu trong phòng nhìn như an toàn, thế nhưng chân trời đám mây đều lộ ra nắng sớm, đã tiến nhập ban ngày. Thấy thế nào đều là người địa phương nào nhiều, chỗ nào an toàn. Phương Thốn hiểu rõ tiểu tử này hơn phân nửa là sợ hãi. Nếu là không đáp ứng, hắn hay là có khả năng cùng nhau theo tới. Làm thành như vậy, Triệu Hiểu Hồng có thể lạc đàn vô tội chết mất. Phương Thốn làm một cái lao thủ, không nghĩ mỗi người chết đi không có ý nghĩa. Ít nhất phải mức độ lớn nhất, chắc ra quỷ có liên quan tình báo cùng sát nhân quy luật. Thí dụ như tên mặt theo chết. Rất tốt, chắc ra quỷ một cái sát nhân quy luật là lạc đàn. Được rồi. Kia nếu không? Phương Thốn tự hỏi. Ánh mắt nhìn về phía Cố Toàn cùng Mũ Dệ Kim Nam. Ta tới đi. Ta lưu lại. Cố Toàn trực tiếp đứng ra. Hắn năng lực quyết định lưu lại, tự nhiên có đạo lý của hắn. Hắn không muốn đi bên ngoài lật bùn đất, bởi vì hắn xuyên Tây Trang không tiện lợi. Dỡ bỏ một hai cái cạm bẫy hoàn hảo. Cạm bẫy càng nhiều, Tây Trang rất lớn trình độ hạn chế hắn hành động. Hao phí thể lực đều muốn đây những người khác nhiều. Lại đến, hắn tự xưng là tính bình tĩnh hạng người. Cái mũi của hắn năng lực ngửi được rất nhiều thứ, so với người bình thường có hạng năng lực đặc thù. Hoàn toàn có thể tự vệ. Được. Ngươi muốn lưu lại, vậy liền cẩn thận một chút. Phương Thốn nói không có ngăn cản Cố Toàn. Cần Ngôn Thận vui mừng, cảm kích nhìn thoáng qua Cố Toàn. Ba người cùng đi ra bài trừ đi bấy dập. Cố Toàn ngồi ở trên ghế salon, tận lực tới gần ghé xịu nữ nhân. Triệu Hiểu Hồng cùng Cần Ngôn Thận thật là vận khí tốt. Phàm là hai người bọn họ không có cùng nhau bước vào phòng 8, mà là lựa chọn tách ra chạy, tất nhiên phát động lạc đàn. Làm không tốt hai người đều phải chết. Cố Toàn vừa mới chuẩn bị đếm thử lần nữa lay tỉnh Triệu Hiểu Hồng, liền nghe đến nữ nhân tỉnh lại âm thanh. Ê! Đau quá! Ta là thế nào? Triệu Hiểu Hồng ngập ngừng nói, vô thức sở lấy đầu đứng dậy. Ánh mắt nhìn về phía ngồi ở trên ghế salon một chút Cố Toàn. Chỉ một thoáng, Triệu Hiểu Hồng liên tưởng đến trước đó đủ loại hình tượng, mặt lộ kinh sợ. Quỷ! Quỷ! Nữ quỷ! Một cái kinh khủng nữ quỷ! Triệu Hiểu Hồng sợ tới mức nói năng lộn xộn. Cố Toàn đơn giản trấn an Triệu Hiểu Hồng, giảng bọn hắn sau đó chuyện đã xảy ra. Triệu Hiểu Hồng lòng còn sợ hãi nghe xong. Thật tốt quá! Ta không chết, ta không chết. Cố Toàn nhìn Triệu Hiểu Hồng, con mắt không tự chủ dịch chuyển khỏi. Hắn bụng trộm cắt bỏ Triệu Hiểu Hồng kém chút bởi vì tiếng lẩm bẩm chết mất đoạn ngắn. Rốt cuộc làm lúc là hắn gác đêm, nói ra chưa chừng Triệu Hiểu Hồng muốn đối hắn sinh ra địch ý, tại loại này mọi người đều lo sợ tình huống dưới, Cố Toàn có thể đối với bất kỳ người nào ôm lấy địch ý cùng hoài nghi. Nhưng hắn cần tận lực giảm bớt những người khác đối với mình ôm lấy địch ý hô. Không ai chết mất là được, không ai chết mất là được, chúng ta an toàn độ qua cả đêm. Triệu Hiểu Hồng bố vô bộ ngực, tiếp lấy nhìn về phía Cố Toàn, ngượng ngùng nói, cái đó, tiểu ca, ta nghĩ đi nhà xí, có thể hay không? Cố Toàn gật đầu, lý giải Triệu Hiểu Hồng. Người có ba gấp, bọn hắn tới về sau đều không có như thế nào uống nước. Cho đến bây giờ, trừ ra Cần Ngôn Thận, còn không người trải qua nhà vệ sinh. Tối hôm qua rất nhiều người đều tại nghẹn lấy, đợi đến hôm nay ban ngày an toàn lại đi. Tốt, vậy chúng ta. Cố Toàn lời nói xoay chuyển. Không được. Người muốn đi nhà cầu, hai người chúng ta tách ra. Tách ra, có thể là lạc đàn. Cố Toàn trịnh trọng giải thích. Triệu Hiểu Hồng cảm thấy Cố Toàn là đúng. Tên mặt thèo thảm trạng, bọn hắn rõ như ban ngày. Thì nếu không ta. Triệu Hiểu Hồng ngắm nhìn một phía, tìm cái khoảng cách sau cửa rất gần, lại tới gần góc tường. Từ trong ngăn tủ cầm tương đối sạch sẽ cái thùng, ngại quá chầm chậm vào Cố Toàn. Cố Toàn đã hiểu Triệu Hiểu Hồng ý nghĩa. Hắn không có đi xa, chỉ là đưa lưng về phía nữ nhân, ngồi ở mấy bước ngoại trên ghế salon. Cố Toàn nhìn ngoài cửa sổ phóng xuống tới một tia nắng quang. Thời gian lập tức mau tới đến 6 giờ. Ánh cam lợi kiếm bổ ra hỗn độn, mang tới ánh sáng. Loang lổ lá cây xanh mơn mận, cùng trong đêm phảng phất là hai thế giới. Cố Toàn năng lực nghe được một ít thật lưa thưa âm thanh. Cái mũi truyền đến một điểm mùi nước tiểu khai, lỗ thai không khỏi nghe được một ít âm thanh. Dần dần, hắn lại nghe thấy một ít thanh âm khác, như là người nào đó từ trên lầu đi xuống âm thanh. Thanh âm kia vừa không đi hai bước, phát ra tiếng vang kịch liệt. Bịch, từ ngực, có người từ trên thang lầu lăn tiếp theo. A, hu hu, Cố Toàn giật mình. Hắn nghe được vô cùng bén nhọn tiếng khóc. Không có gì ngoài ý muốn, âm thanh là Tiểu Lộ xuống lầu ngã sấp xuống tiếng khóc. Cố Toàn đội vàng đứng dậy. Hắn nghiêng thân, hướng phía trong phòng khách sau cửa đi đến, không dám khoảng cách Triệu Hiểu Hồng quá xa. Tiểu Lộ, Tiểu Lộ, ngươi còn tốt chứ? Cố Toàn nhíu mày, nhìn về phía đen nhánh sau cửa. Cố này không ra tuần lộc tiêu bản phát tán ra canh hôi không có tàn đi. Mặc dù bọn hắn thanh đao xẻo nam thi thể cùng ra đều xử lý. Thúc thúc, đau quá, đau quá a. Tiểu Lộ ngã sấp xuống, Tiểu Lộ, đầu gối đau quá. Tiểu Lộ phát ra hủy khuất đáng thương âm thanh có mấy phần để người thương hại. Cố Toàn nghĩ lại gần Tiểu Lộ đi nâng, lại cảm thấy như thế quá nguy hiểm. Chính mình nếu đi ra ngoài sau cửa, nói không chừng dẫn phát lạc đàn cái này quy luật. Hắn đầu tiên là giống lên một tiếng. Triệu Hiểu Hồng, ngươi còn đang đi về đốt cửa không? Còn bao lâu tốt? Và trong chốc lát, phía cạnh chuyển đến âm thanh. Lập tức liền tốt. Ngươi đừng đi khai a, cô bé kia là ngã sấp xuống sao? Cố Toàn nhìn chăm chú sau cửa trong đen nhánh nhất cử nhất động. Ánh mắt xéo qua còn có thể nhìn thấy Triệu Hiểu Hồng. Hành lang tia sáng vẫn chưa hoàn toàn xuyên thấu vào, quang ảnh trong phát họa lấy một cái mơ hồ hình dáng, như là Tiểu Lộ. Chương 017. Thiên sinh vôi trùng biến mất người. Chương 017. Thiên sinh vôi trùng biến mất người, có chuyện gì vậy? Là Tiểu Lộ ngã sấp xuống sao? Ngươi cũng đừng rời ta quá xa a, để cho ta tại năng lực nhìn thấy ngươi phạm vi là được. Triệu Hiểu Hồng lo lắng nói xong, mang theo một tia đề xuất. Yên tâm, ta không đi, ta ở chỗ này. Cố Toàn có hơi ngồi xổm người xuống, nhìn trong bóng tối góc. Tiểu Lộ ngươi có thể tự mình đứng lên à? Thúc thúc, ta có thể. Ta có thể. Giọng Tiểu Lộ từ trong bóng tối yếu ớt truyền đến. Cố Toàn năng lực nhìn thấy tiểu xảo cái bóng mơ hồ cất cao mấy phần. Lại sau đó từng bước một đạp đến. Đúng, Tiểu Lộ vô cùng kiên cường. Đến thúc thúc bên này. Thúc thúc xem xét ngươi bị thương không có. Cố Toàn không thể tự tiện rời khỏi phòng khách, dự định nhường Tiểu Lộ đến hắn bên này. Hắn cùng Triệu Hiểu Hồng khoảng cách rất gần, vừa vặn cách một cái chỗ ngoặt khoảng cách. Cố Toàn ánh mắt xéo qua có thể nhìn thấy Triệu Hiểu Hồng. Đây là hắn năng lực cực hạn làm được. Đương nhiên, Triệu Hiểu Hồng vậy rất phối hợp. Không có chỉ trích, Cố Toàn ánh mắt xéo qua năng lực nhìn thấy chính mình như xí hình tượng. Tiểu Lộ nước nở, làm theo đi vào Cố Toàn trước mặt. Hắc ám rút đi, thân hình hiện lộ. Tiểu nữ hài mặc rộng rãi giày đặc áo ngủ, trong tay còn ôm một cái tuần lộc búp bê. Trên mặt hơi đỏ lên, đôi mắt mang theo phấn nộn đỏ ửng, nhìn rất là để người thương tiếc. Khập khiễng đi tới Tiểu Lộ nhìn thấy ngồi xổm Cố Toàn, như là nhìn thấy dựa vào cùng hy vọng. Đống chốc nhào tới Cố Toàn trong ngực, có hơi khóc nức nở. Thúc thúc, đau quá a. Tiểu Lộ đầu gối hình như bị thương. Tốt tốt tốt, không có chuyện gì. Một lúc ta xem một chút, đi, chúng ta đi trước phòng khách. Cố Toàn sờ lên Tiểu Lộ đầu, đôi tóc tuần lộc kẹp tóc suýt nữa rơi mất. Nhìn thấy Tiểu Lộ không có chuyện, Cố Toàn ý nghĩ đầu tiên là trở lại phòng khách, cùng Triệu Hiểu Hồng hội hợp. Tiểu Lộ đi tới này mấy chục giây thời gian, Triệu Hiểu Hồng khẳng định xử lý tốt quá mót. Ngươi làm xong không? Ta mang theo Tiểu Lộ muốn đi qua. Cố Toàn trước đó nhắc nhở Triệu Hiểu Hồng. Mặc dù có thể dùng ánh mắt xéo qua nhìn thấy, nhưng Cố Toàn hay là cố gắng tránh chính diện đụng vào Triệu Hiểu Hồng để quần lúng túng cảnh tượng. Trong lỗ mũi không ngừng truyền đến Tiểu Lộ thương tâm cùng sợ sệt hương vị, mơ hồ có chút che lại kia mùi nước tiểu. Và trong chốc lát, Triệu Hiểu Hồng không có trả lời. Cố Toàn có hơi nhíu mày. Sau một khắc, Cố Toàn cả người ngăn không được run rẩy. Hắn lần nữa chuyển qua tầm mắt, trông thấy ánh mắt xéo qua trong xuất hiện một trước một sau hai bóng người. Tại hắn kiểm tra Tiểu Lộ bị thương, tầm mắt hội tụ thời gian bên trong, Triệu Hiểu Hồng phía sau nhiều hơn một cái mơ hồ bóng người. Cố Toàn hô hấp ngưng tụ, một cỗ khổng lồ ác ý quét sạch đến cái mũi của hắn. Hắn đột nhiên ôm Tiểu Lộ, vô thức hướng trong góc lại lùi một bước. Hắn ánh mắt góc chăn rơi triệt để ngăn cản, nhưng hắn biết rõ, Triệu Hiểu Hồng phải chết. Vì sao? Vì sao lại như vậy? Triệu Hiểu Hồng thế mà ở trước mặt mình bị giết. Triệu Hiểu Hồng, Triệu Hiểu Hồng, ngươi nghe được thanh âm của ta không? Triệu Hiểu Hồng. Cố Toàn còn đang ở làm nếm thử, nhưng giọng Triệu Hiểu Hồng đã chìm đáy biển. Phòng khách hoàn toàn yên tĩnh, cần luôn thận che lại chăn lông còn rơi vào chỗ ngoặt vị trí. Hắn không biết cách xa nhau một góc chi kém, bên ấy đang xảy ra dạng gì thảm thiết tình hình. Thúc thúc, ngươi đang sợ sẽ sao? Tiểu Lộ lo lắng chằm chằm vào Cố Toàn. Cố Toàn miễn cưỡng cười, lắc đầu. Hắn không dám nhìn tới, cũng không dám nhường Tiểu Lộ đi xem. Cố Toàn nuốt nước miếng một cái, dùng cái mũi ngửi ngửi hương vị. Cố kia khổng lồ ác ý biến mất, chỉ còn lại Tiểu Lộ sợ sệt cùng trong thùng cố kia nồng đậm hương vị. Cố Toàn lại ngửi không đến những vật khác. Hắn còn có thể nghe được thủy cùng thủy rơi xuống nước tại thùng âm thanh. Tí tách, tí tách, tí tách. Một cỗ mùi máu tươi nhẹ nhàng đến, Cố Toàn không dám nghĩ. Một máy mắt, Cố Toàn hồi tưởng lại cùng tên mặt thẹo tại một khối lúc chẳng cảnh. Lúc đó hai người bọn họ hình như cũng là như vậy. Nghe không được đối phương nói chuyện, nhường vị dị bầu không khí tỏ khắp. Cố Toàn ôm chặt Tiểu Lộ, trước tiên muốn xông qua xem xét tình huống, nhưng còn chưa phóng ra bước đầu tiên đều dừng lại. Trước đó Triệu Hiểu Hồng một mực chính mình ánh mắt xéo qua, hai người năng lực lẫn nhau nhìn thấy, cái này chẳng lẽ coi như là lạc đàn? Nếu như không phải lạc đàn, vậy nói rõ sát nhân quy luật có chuyện khác hẳn. Chính mình một sáng quá khứ, làm không tốt sẽ có nguy hiểm. Cố Toàn không dám đánh cược, hắn sợ hãi. Cố Toàn ôm Tiểu Lộ lui một bước. Đột nhiên, ngay cả giọt kia thủy âm thanh đều im bặt mà dừng. Phản phất là đang cố ý đe dọa Cố Toàn, bước lui hắn. Cố Toàn thân thể hơi run rẩy, đem Tiểu Lộ ôm chặt một chút. Nhìn về phía trước nắng sớm có hơi thấu tới chỗ ngặt, cùng với bị quang phát họa ra phòng khách hình dáng. Rõ ràng tất cả đều là như vậy có thể thấy rõ ràng. Nhưng lặng im cùng hôn tạm mùi, nhường Cố Toàn chỉ cảm thấy càng ngày càng sợ hãi cùng sợ sệt. Hắn không do dự nữa, ôm Tiểu Lộ vọt lên ra khỏi phòng tử. Một đường chạy vội tới sau cửa. Cố Toàn ngay cả giày cũng không kịp đuổi, đẩy cửa ra đi ra ngoài phòng. Ánh nắng ấm áp chiếu vào hai người, nhường Cố Toàn toàn thân có một cỗ ấm áp cảm giác tê dại. Tựa như tất cả vẻ lo lắng đều bị xua tan. Hắn liếc nhìn đang bài trừ cảm bẫy ba người. Phương Tốn nhìn thấy Cố Toàn bỏ ra, phóng địa đồ. Nữ nhân có hơi nhíu mày. Kia nữ nhân mà đấy, xảy ra chuyện. Triệu Hiểu Hồng chết rồi. Cố Toàn thẳng thắn. Đừng nóng nội, yên tĩnh một chút. Phương Tốn nhìn từ trên xuống dưới Cố Toàn. Hắn không giống như là sẽ vô duyên vô cớ hại Triệu Hiểu Hồng người, hắn không có lý do làm như thế. Trước đừng làm việc nhi, đến. Xảy ra chuyện. Phương Tốn hô một tiếng. Cách đó không xa, loại bỏ cạm bẫy mũ dệt kim nam cùng Cẩn Luân thận liếc nhau. Tiếp lấy đơn giản dùng bên cạnh thùng nước rửa cái tay, ngồi ở sau cửa phụ cận. Có chuyện gì vậy? Kia heo mập người đâu? Mũ dệt kim nam nhìn thoáng qua Cố Toàn. Không biết, hơn phân nửa. Cố Toàn muốn nói lại thôi, đem Tiểu Lộ phóng. Cẩn Luân thận thấy thế, hiểu rõ ở chỗ này tác dụng không lớn. Dẫn theo Tiểu Lộ đi ngoài cửa đi phơi nắng. Màng lớn cạm bẫy đều bị bọn hắn sắp xếp rơi mất, bốn phía vô cùng an toàn. Ngươi làm cái gì? Kia heo mập lại làm cái gì? Nói một chút đi. Heo mập không thể nào ở trước mặt ngươi hư không tiêu thất đi. Mũ dệt kim nam không tức giận, nhưng giọng nói vẫn luôn đối với Triệu Hiểu Hồng mang ghét bỏ. Cố Toàn đem tất cả phát sinh qua thứ gì đó, đều việc không lớn nhỏ nói cho Phương Thốn cùng với mũ dệt kim nam. Hắn chỉ hoan thở ra một hơi, hít sâu bình phục tâm trạng. Ngươi sợ sệt ta có thể lý giải. Ngươi đi chăm sóc Tiểu Lộ lúc, phía cạnh Triệu Hiểu Hồng bị quỷ theo dõi, mà ngươi cùng với nàng ở vào lẫn nhau nhìn thấy lẫn nhau trạng thái, có người được mùi máu tươi à? Phương Thốn nuốt ve cái cằm, tiếp tục đặt câu hỏi. Có, nhưng không nhiều, rất ít. Cố Toàn gật đầu một cái đáp lại. Kia hơn phân nửa là giết về sau, bị quỷ kéo đi nha. Về phần kéo tới đến nơi đâu đều không được biết rồi. Triệu Hiểu Hồng sẽ xảy ra chuyện, khẳng định trái với sát nhân quy luật. Là lạc đàn sao? Mũ dệt kim nam nỉ non. Nghĩ nửa ngày, chỉ có này một đáp án. Bọn hắn hiện nay biết được sát nhân quy tắc là ngáy ngủ, nhiễm lục vị, cùng với lạc đàn, Triệu Hiểu Hồng cùng Cố Toàn cử động, có thể chỉ phù hợp lạc đàn cái này cái tuyển hạng. Chỉ là, chuyện này đối với sao? Như vậy năng lực tính lạc đàn sao? Nếu như nói, Triệu Hiểu Hồng đi nhà vệ sinh, Cố Toàn đứng ở bên ngoài. Triệu Hiểu Hồng bị quỷ kéo đi rồi, cái kia còn năng lực nói còn nghe được. Hai người ở vào một cái phòng khách. Cố Toàn đi chăm sóc từ thang lầu đến rơi xuống Tiểu Lộ, vô cùng cẩn thận không hề rời đi phòng khách đi sau cửa. Thậm chí ánh mắt xéo qua còn có thể nhìn thấy. Triệu Hiểu Hồng lại càng không cần phải nói, trực tiếp ánh mắt đối với Cố Toàn. Nhiều lắm là nhìn không thấy sau cửa Tiểu Lộ. Chỗ đứng của bọn họ như là một cái góc vuông ba giờ, cùng loại chữ cái L Cố Toàn vừa vặn ngay tại góc vuông điểm, có thể khiến cho Tiểu Lộ cùng Triệu Hiểu Hồng đều nhìn thấy. Cái này có thể tính là đàn. Dựa theo thuyết pháp này, chẳng phải là bọn hắn đám người này đều lạc đàn qua, nhất là mũ dệt kim nam. Trước đó hắn nghe được tên mặt thẻo rơi vào bẫy thu cạm bẫy phát ra âm thanh, còn một thân một mình đi ra ngoài. Sau cửa đến cửa lớn đoạn này khoảng cách đều không có người. Mũ dệt kim nam không tính lạc đàn. Nhìn tới chúng ta lâm vào một cái mới bí ẩn, lạc đàn căn bản không phải sát nhân quy luật, Triệu Hiểu Hồng chết cùng tên mặt thẻo chết, chỉ sợ đều không phải là lạc đàn. Phương Thốn thở dài. Ba người trầm tư. Đám người bọn họ mang theo Tiểu Lộ về tới phòng khách. Trời đã triệt để sáng sủa. Triệu Hiểu Hồng biến mất, chỉ để lại trải qua nhà vệ sinh hùng. Bên trong còn có một số tóc vàng nước tiểu, cùng mấy giọt máu. Ngoài ra, Triệu Hiểu Hồng không có để lại bất luận cái gì biến mất liên quan đến dấu vết. Thật không thấy. Do đó, kia béo tỷ tỷ là thế nào biến mất? Lạc đàn sao? Không phải nói vị đại ca kia đi đón tiểu nữ hải, sẽ không phải là như vậy lạc đàn. Cần luôn thận vừa không có tham dự thảo luận, thế là vấn đề rất nhiều. Không. Lạc đàn không phải sát nhân quy luật, vừa mới ta cùng Triệu Hiểu Hồng trạng thái, dù là điều kiện lại hà khắc, đều tuyệt đối không phải lạc đàn. Cố Toàn nhàn nhạt nói xong. Lời này vừa nói ra, Cẩn Luân thận bối rối. A, lạc đàn không phải sát nhân quy luật. Kia không thể nào a, vậy là cái gì sát nhân quy luật? Trước đó cái đó mặt xẻo đại ca, còn có lần này béo tỷ tỷ, không phải đều là ngẫu nhiên lạc đàn bị hại sao? Chương 018. Thiên sinh vôi trùng thi thể xuất hiện chương 018. Thiên sinh vôi trùng thi thể xuất hiện đúng là như thế, chúng ta nhìn thấy chính là tên mặt thẻo lạc đàn sau đó bị giết, Triệu Hiểu Hồng hay là cùng tên mặt thẻo một dạng, lạc đàn bị giết. Sự thực sự là như thế à? Cố Toàn mở miệng. Hắn là chuyện thứ hai ở đây người. Hắn có tư cách nhất phát biểu. Tên mặt thẻo nguyên nhân tử vong không nói, rất hoàn mỹ làm được lạc đàn, điều kiện tiên quyết là chúng ta mong muốn băng đao xẻo nam băng bó vết thương, rốt cuộc hắn bị thương, lẽ ra như thế. Mà cứ như vậy, chúng ta khi biết lầu các có băng gạc về sau, tất nhiên sẽ có rất nhiều người tiến về. Tên mặt thẻo lạc đàn, rất dễ dàng có thể làm được. Triệu Hiểu Hồng biến mất đâu? Cố Toàn có hơi nhíu mày, hắn nhìn về phía Tiểu Lộ. Tiểu Lộ, ngươi bình thường đều là mấy giờ tỉnh? Tiểu Lộ ôm kia tuần lộc búp bê, nghĩ một hồi nói, chừng 6 giờ. Trước kia tỷ tỷ sẽ không như thế sớm đánh thức ta. Nghe đến đó, mọi người cơ bản đều phản ứng lại. Kia Tiểu Lộ ngươi là nghe được tỷ tỷ ngươi gõ cửa? Đúng. Tiểu Lộ đáp lại, vậy ngươi vì sao lại ngã sắp xuống? Mũ dệt kim nam hỏi, giọng nói có chút nóng nảy. Phương Thốn lườm hắn một cái. Đừng như vậy, sẽ dọa sợ trẻ con Tiểu Lộ, ngươi quẳng cũng không nhỏ tâm. Phương Thốn ra vẻ ôn nhu. Không phải. tiểu lộ bình thường đều sẽ bật đèn, nhưng hôm nay đèn hình như làm hư. Tiểu lộ không biết giẫm lên cái quái gì thế, không cẩn thận từ thang lầu rớt xuống.
Cái quái gì thế?
Mũ dệt Kim Nam nhất nghe, đội vàng dắt lấy Cẩn Ngôn Thận cùng đi đầu bậc thang tìm kiếm. Cố Toàn cùng Phương Thốn vẫn như cũ hỏi đến tiểu lộ, một ít chi tiết phương diện vấn đề. Mũ dệt Kim Nam mang theo Cẩn Ngôn Thận đồng thời trở về. Bọn họ đích xác tìm được rồi một vật, giống nhau không nên tại đầu bậc thang xuất hiện. Một đỉnh màu đen mũ. Đây là
mũ.
Người đó mũ. Phương Thốn nhíu mày, từ mũ dệt Kim Nam cầm trong tay qua một đỉnh màu đen mũ. Cái mũ này như là một đỉnh mũ dệt kim, dường như người nào đó tự tay may. Tiểu lộ, đây là ai mũ? Phương Thốn mở miệng hỏi. Tiểu lộ vô cùng thành khẩn trả lời. Đây là ba ba mũ a. Ba ba thường xuyên thích mang này một cái mũ. Trước kia ba ba đi ra ngoài đi săn, thích nhất chính là mang này cái mũ á. Tiểu lộ vừa cười vừa nói, trong ánh mắt còn có mấy phần ước mơ. Cố Toàn có hơi nhíu mày. Hắn nhìn kia một cái mũ, luôn cảm thấy có chút cổ quái. Không phải hình dạng như là cái mũ đội hoặc là nó xuất hiện vị trí, biết nhau.
Mùi.
Có thể đem mũ cho ta nhìn một chút không? Phương Thốn gật đầu, đem mũ đưa tới. Cố Toàn đưa tay lấy qua đến, sau đó không kiêng kỵ đem đầu xích lại gần, tiếp lấy dùng trong mũi. Nhẹ nhàng hít hà. Một máy mắt, Cố Toàn cuối cùng phát hiện vấn đề. Cái mũ này không thích hợp. Phía trên hình như có lầu hương vị, cùng tấm kia chăn lông hương vị còn có lầu các nhựa tợ lạc thịt con rối phát tán ra tới hương vị, giống nhau như lúc. Cố Toàn một bên nói, một bên đem mũ vứt bỏ. Phương Thốn cùng với mũ dệt Kim Nam nhất nghe, trong nháy mắt vọt lên đi toilet. Hai người ý nghĩ đầu tiên, vội vàng rửa đi cố này chết tiệt hương vị. May mắn Cố Toàn cái mũi linh mẫn, người ra đây ít đầu mối, nếu không bọn hắn trung kế. Đợi rất lâu, không thấy quay về. Kỳ lạ, hai người bọn họ như thế nào đi lâu như vậy? Là xảy ra chuyện gì sao? Cố Toàn nhíu mày, nhìn về phía Cẩn Ngôn Thận. Cẩn Ngôn Thận lắc đầu, hắn làm sao có khả năng hiểu rõ? Nếu không, chúng ta đi xem xét. Cố Toàn gật đầu một cái. Hắn muốn đem tiểu lộ cùng nhau mang đến. Tiểu lộ đầu gối bị mẹ, dứt khoát đều không mang theo. Lại đến tiểu lộ làm một cái nở cờ, tự mình một người trong phòng một đêm đều không có chuyện. Hoàn toàn không cần lo lắng. Hai người run rẩy đi tới phòng vệ sinh phương hướng. Cố Toàn bước chân dừng lại, bởi vì hắn ngửi được một cỗ cực kỳ nồng đậm mùi máu tươi. Mùi vị kia không chỉ là Cố Toàn ngửi được, cho dù là người bình thường Cẩn Ngôn Thận giống nhau người thấy. Do đó, mũ dệt Kim Nam cùng Phương Thốn ở bên trong, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cố Toàn nhanh chóng đi tới cửa. Hắn năng lực từ đánh bóng thủy tinh ngoại, nhìn thấy mũ dệt Kim Nam cùng Phương Thốn ảnh tử ngọ ngậy. Hắn gõ cửa một cái, đối với bên trong nói: "Các ngươi ở chỗ này không có sao chứ?"
"Sao rồi?"
Cố Toàn nhẹ nhàng hỏi.
"Ngươi vào đi,
chúng ta tìm thấy Triệu Hiểu Hồng." Phương Thốn giọng nói lạnh băng, Cố Toàn cùng Cẩn Ngôn Thận liếc nhau. Hai người bước vào nhà vệ sinh. Chỉ một thoáng, to lớn nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi, rót vào bọn hắn lỗ mũi. Bọn hắn nhìn thấy mũ dệt Kim Nam cùng Phương Thốn đang đứng tại bồn tắm hai bên trái phải. Bồn tắm lớn không còn là trong suốt lạnh băng thủy, mà là tinh hồng chất lỏng sền sệt.
Đó là huyết.
Ta đi.
Đó là huyết à?
Cần luôn thận đã từng vì bất ngờ ngã vào qua cái này bồn tắm lớn, bị xóa đi trên người lộc mùi nhặt về một mạng. Bây giờ thấy trong bồn tắm tinh hồng dịch thể, chỉ cảm thấy khí huyết hạ xuống, toàn thân băng hàn. Cố Toàn đi tới giữa hai người, mơ hồ trong đó, hắn năng lực nhìn thấy tinh hồng trong ao, có một hơi mập bóng người chiếu ảnh ra hiện. Người này chính là Triệu Hiểu Hồng. Triệu Hiểu Hồng đã chết, mái tóc màu đen trôi tại bồn tắm mặt ngoài, như là giống như mạng nhện, cùng đỏ lên huyết thủy cùng với một tấm chìm nổi ra người, tạo thành vị dị hình tượng. Cố Toàn có hơi nhíu mày, hắn nhìn chết đi Triệu Hiểu Hồng, trong lòng là đủ mùi vị lẫn lộn. Ngay tại vừa rồi, Triệu Hiểu Hồng ở bên cạnh hắn nói chuyện, chừng 10 phút đồng hồ công phu đã là một cỗ thi thể. Chúng ta được tìm cách đem nữ nhân này thi thể vớt ra đây, nếu không đợi không được một trời đều bốc mùi. Với lại, này heo mập da hình như bị người lột đi. Mũ dệt Kim Nam nhíu mày, Cố Toàn chú ý tới. Triệu Hiểu Hồng da bị lột đi, cùng trước đó tên mặt thẻo giống nhau thảm, xem ra nữ quỷ này vô cùng thích lột đi người khác da. Xử lý thi thể của Triệu Hiểu Hồng, bọn hắn đem trong bồn tắm huyết thủy đặt sạch sẽ, đơn giản thanh tẩy bồn tắm lớn, xác nhận hương vị không có lớn như vậy, đem mùi trên người rửa giấy sạch sẽ, đến trong phòng bếp nấu cơm. Tiểu Lộ có chút đói bụng. Trong phòng bếp, Cố Toàn, Phương Thốn cùng với Mũ Dệt Kim Nam cùng nhau. Mũ Dệt Kim Nam đang bang Phương Thốn trợ thủ, Cố Toàn khéo không có một tay rửa rau. Tiểu Lộ ở phòng khách. Bọn hắn muốn định đem Tiểu Lộ đưa đến phòng bếp, nhưng suy nghĩ một lúc, như thế tập hợp một chỗ quá nhiều người. Phòng bếp vô cùng chen chúc, chỉ có thể nhường Cẩn Ngôn Thận đi chăm sóc Tiểu Lộ. Triệu Hiểu Hồng chết rất kỳ quái, ta không thể lý giải. Tên mặt thẹo lạc đàn chết tại nguyên chỗ. Chúng ta bất luận Triệu Hiểu Hồng có phải hay không vì lạc đàn mà chết, nhưng vì sao thi thể của Triệu Hiểu Hồng sẽ xuất hiện tại phòng tắm đấy? Mũ Dệt Kim Nam nhất bên cạnh nhặt rau, một bên tự hỏi hỏi. Ta nghĩ, lớn nhất có thể là vì Tiểu Lộ. Quỷ kia không hy vọng Tiểu Lộ nhìn thấy những vật này, thế là cố ý dọa ta, đem Triệu Hiểu Hồng mang đi. Chúng ta đi lầu các lúc, Tiểu Lộ đi theo chúng ta, cũng không có thấy tên mặt thẹo bị lột ra hình tượng. Phương Thốn một bên xào lấy thái, một bên nói. Rất có đạo lý, vậy cái này đều rất kỳ quái. Quỷ không muốn để cho Tiểu Lộ nhìn thấy, vì sao nó còn muốn cố ý đem Tiểu Lộ gọi ra đến, bố trí cạm bẫy đấy? Ta đoán, quỷ sớm phát động sát nhân quy luật, lại nghĩ ẩn tàng chân chính sát nhân quy luật. Thế là kéo tới Tiểu Lộ xuất hiện, dẫn đi rồi ta mới động thủ. Nó không muốn để cho Tiểu Lộ nhìn thấy, ra hạ sách.
Chương 019.
Thiên sinh vôi trùng không phải thân nữ nhi. Chương 019. Thiên sinh vôi trùng không phải thân nữ nhi. Phương Thốn xào giao thủ có chút dừng lại. Mũ Dệt Kim Nam vậy nhìn lại. Cái suy đoán này rất là mới lạ, vô cùng phù hợp cục diện trước mắt.
Ý của ngươi là, cái này quỷ tại dấu?
Mũ Dệt Kim nhẹ giọng hỏi.
Đúng thế.
Nếu như ta là quỷ, khẳng định chọn phức tạp hơn chẳng cảnh tới giết người. Phù hợp cái này phán định tiêu chuẩn đồng thời, có thể tiến hành trình độ nhất định ẩn tàng.
Cố Toàn vuốt ve cái cằm.
Ta nghĩ cơ hội như vậy không nhiều. Nhất là tại giết chết người đầu tiên về sau, chàng cảnh đều bị cố định xuống. Thông qua tiểu lộ trong miệng chúng ta biết được, tỷ tỷ thích cùng lạc đàn người chơi. Tự nhiên trước tiên liên tưởng đến lạc đàn là sát nhân quy luật. Đầu này quy tắc rõ ràng là quỷ cố ý nói cho tiểu lộ, đối với chúng ta tiến hành cường hiệu hướng dẫn. Triệu Hiểu Hồng chết không tại quỷ tính toán trong phạm vi, nó lại muốn giết rơi Triệu Hiểu Hồng, vô cùng lo lắng chế định tạm thời sách lược. Không cách nào thuận theo tự nhiên giết chết, kia sáng tạo ra điều kiện, lại giết chết Triệu Hiểu Hồng. Lệ quỷ khẳng định là trì hoãn giết người.
Cố Toàn dừng một chút, hỏi lại chính mình.
Chẳng qua điều này có thể sao?
Quỷ sát nhân là thiên tính, chúng nó có thể biết tiến hành nhẫn nhẫn, đợi đến một cái cơ hội thích hợp, sẽ đi giết đối phương à? Rất không có khả năng.
Mũ Dệt Kim Nam phản bác.
Ta chưa từng thấy dạng này quỷ.
Ta biết quỷ đại bộ phận đều sẽ tại một cái cực trong thời gian ngắn sát nhân.
Rốt cuộc chúng ta không cách nào ngăn cản, chúng nó đối người ác ý có thể thấy được luôn đốn.
Phương Thôn tự hỏi một hồi, mới mở miệng.
Ta cũng cảm thấy rất không có khả năng, nhưng
quỷ đối người ác ý lớn, để bọn chúng không cách nào ẩn nhẫn, chọn trực tiếp độc thủ.
Nếu là hơi ẩn nhẫn, có thể khiến cho nó giết chết càng nhiều người đấy.
Dạng này ác ý, lẽ nào không tính là ác ý sao?
Phương Thốn nhường Mũ Dệt Kim Nam không phản bắt được.
Đúng vậy, a quỷ không phải liền là muốn giết người sao?
Nếu hơi ẩn nhẫn, có thể khiến người ta bị lừa dối, bố cục giết chết càng nhiều người.
Chuyện này đối với quỷ chẳng lẽ không phải càng tốt sao?
Ngươi cung cấp có thể được ý nghĩ.
Thành thật mà nói, ta càng là suy nghĩ, càng cảm thấy ngươi là đúng.
Phương Thốn nhìn về phía Cố Toàn.
Tiểu Lộ ngã sấp xuống là quỷ một tay bày ra,
chứng minh hắn là nghĩ dẫn ra ngươi, tạo thành lạc đàn giả tưởng.
Ngươi không hoàn toàn trúng kế, từ đầu đến cuối gìn giữ có thể dùng ánh mắt xéo qua nhìn thấy Triệu Hiểu Hồng.
Rơi vào đường cùng, nó chỉ có thể lại cưỡng ép kéo đi Triệu Hiểu Hồng.
Tránh đi Tiểu Lộ, đi nhà vệ sinh giải quyết hết.
Mũ Dệt Kim Nam suy tư một hồi.
Hắn không phải hoài nghi quỷ trì hoãn sát nhân khả năng tính, mà là tại muốn.
Sát nhân quy luật không phải là đàn, kia sẽ là gì chứ?
Nghe khẩu khí của các ngươi, trước kia không có đụng phải loại tình huống này.
Cố Toàn nhìn về phía hai người.
Bọn hắn đều lắc đầu.
Chưa từng gặp qua.
Ta đã thấy quỷ xáo trá, nhưng đều là ngay đầu tiên sát nhân.
Ngươi thật sự mở ra ý nghĩ của chúng ta, suy nghĩ của chúng ta đều thành hình thái.
Mũ Dệt Kim Nam dần dần tán thành Cố Toàn.
Đúng vậy a.
Quỷ bản sự cùng xảo trá chúng ta hiểu rõ.
Chúng ta vĩnh viễn là sân khách tác chiến, chúng nó là sân nhà tác chiến.
Tất cả cạm bẫy, hướng dẫn sớm bố cục tốt.
Chúng ta mong muốn tránh, khó như lên trời.
Phương Thốn thở dài.
Ta còn có một chút nghi vấn, quỷ tại sao muốn tránh đi Tiểu Lộ, hẳn là nó tại quan tâm Tiểu Lộ.
Không phải nói quỷ.
Mũ Dệt Kim Nam trực tiếp ngắt lời Cố Toàn, đáp lại nói.
Có khả năng, quỷ đối người ác ý cực lớn, nhưng còn cất giữ khi còn sống một ít quen thuộc.
Chúng nó sẽ cực độ nhằm vào chúng ta người chơi, đối với một ít nở tờ cờ có thể biết vô thức khai thác bảo hộ.
Chẳng qua kiểu này bảo hộ chỉ là sát hại thứ tự trước sau.
Chúng ta một sáng chết hết, Tiểu Lộ chỉ sợ đồng dạng sẽ chết.
Dù là nó lại tham món lợi nhỏ lộ, còn muốn bảo hộ Tiểu Lộ.
Một sáng không ai có thể để nó chết rồi, thiên tính của nó rồi sẽ thúc đẩy nó đi giết rơi duy nhất người sống.
Cho dù đó là nó người yêu nhất, muốn nhất người bảo vệ.
Cố Toàn gật đầu một cái, đối với quỷ lý giải lại sâu mấy phần.
Đơn giản mấy cái đồ ăn đã làm xong.
Tiểu Lộ cùng Cẩn Ngôn Thận hai người ngồi ở trên ghế salon.
Cẩn Ngôn Thận ngẩn người nhìn Tiểu Lộ.
Tiểu Lộ đang chơi tuần lộc búp bê.
Phương Thốn bưng lấy vài món thức ăn, đi tới trước bàn ăn.
Ăn cơm đi.
Tại bàn ăn trong ăn đi.
Một đám người tùy ý ăn lấy, không quan tâm.
Cẩn Ngôn Thận ăn đến không ít.
Tiểu Lộ ăn được nhiều, không chịu nổi tuổi còn nhỏ, lượng cơm ăn nhỏ.
Tiểu Lộ, ăn ngon không?
Phương Thốn cười lấy hỏi.
Ăn ngon, A Di làm đồ ăn ăn ngon thật.
So với ta bà thủ nghệ tốt hơn nhiều.
Tiểu Lộ vô cùng chân thật, không keo kiệt tán dương.
Tiểu Lộ, ba của ngươi cùng ngươi tỷ tỷ quan hệ tốt à?
Cố Toàn nói xen vào hỏi.
Hắn luôn cảm thấy cái này gia đình người có vấn đề,
nhất là ba của Tiểu Lộ cùng tỷ tỷ.
Nhà bố cục nhìn cũng không tệ lắm, nhưng không có bất kỳ cái gì ảnh gia đình bức ảnh.
Lại đến, tủ giày tử trong có không ít nam nhân cùng với nữ hài xuyên giày,
nhưng không có trưởng thành nữ tính bất luận cái gì một đôi giày.
Hẳn là Tiểu Lộ mẹ đẻ qua đời.
Rất tốt rất tốt.
Buổi tối ba cùng tỷ tỷ còn có thể ôm ngủ chung một chỗ đấy.
Đặc biệt thân mật.
Tiểu Lộ dẫn tới mấy người hoài nghi.
Ban đầu bọn hắn cảm thấy tiểu nữ hài không rõ ràng quá nhiều đồ vật.
Hiện tại hỏi một chút, vừa sợ cảm giác đủ loại cổ quái.
Ôm.
Như thế nào ôm?
Mũ Dệt Kim Nam lùa một miếng cơm.
Đúng đấy, giống như vậy.
Tiểu Lộ để chén xuống đũa, đi vào Cố Toàn bên cạnh.
Tiếp lấy cả người dường như ghé vào Cố Toàn bên cạnh.
Cố Toàn đem đầu qua loa bỏ qua một bên, không có ngăn cản Tiểu Lộ.
Khoảng chính là như vậy, ba cùng tỷ tỷ quan hệ rất tốt.
Tiểu Lộ đứng dậy, cùng người không việc gì giống nhau về đến trên bàn cơm, tiếp tục ăn cơm.
Mấy người thần sắc khác nhau, nhẹ giọng tránh đi Tiểu Lộ đàm luận.
Này không thích hợp a.
Cần luôn thận vẻ mặt cảnh giác nghiêm túc.
Nơi đó có ba cùng tỷ tỷ thân mật như vậy,
nam nữ thụ thụ bất thân a.
Ta nhìn xem trong lầu các nhượng tợ lặt tiệc còn rối, tỷ tỷ tốt xấu có 15 tuổi đi.
Không nhỏ a.
Vô cùng không đúng hành vi.
Trước đó ta đã cảm thấy kia nhượng tợ lặt tiệc con rối cổ quái.
Theo ta thấy, nam quá nửa là cái xuất sinh, thậm chí là không bằng heo chó thứ gì đó.
Phương Thốn chưa có lộ ra tức giận.
Đây là khó tránh khỏi. Nhà ai nữ nhi cùng phụ thân cả ngày ôm ấp ấp, này hoàn toàn vượt ra khỏi cha con yêu phạm chủ, vô cùng không bình thường. Nữ nhi không hiểu chuyện, phụ thân còn không hiểu chuyện. Cố Toàn luôn cảm thấy hay là không thích hợp, thế là lại hỏi: "Tiểu Lộ, ta hỏi ngươi, tính cả ngươi, trong nhà người có mấy người?" Tiểu Lộ dừng lại, trong mắt dạo qua một vòng: "Có 3 người." Cần Luân thận khỏe miệng giật một cái: "Không tính tỉ tỉ đấy." Cố Toàn hỏi lại: "Có 2 người, tăng thêm chúng ta đây." Cố Toàn lại hỏi: "Có 6 người." Những người còn lại dừng lại, lần này càng ngày càng không được bình thường. Cần Luân thận rất muốn nhắc nhở Tiểu Lộ tính sai lầm rồi. Vì ba cha, mẹ mụ, còn có Tiểu Lộ, lại thêm 4 người bọn họ, rõ ràng là 7 người. Hắn không ra khỏi miệng, bị Phương Thốn ngăn chặn miệng: "Có cái nào 6 người?" Cố Toàn tiếp tục hỏi: "Mũ Nam thúc thúc, tóc ngắn A Di, còn có Tốt thúc thúc, cùng với..." Tiểu Lộ đảo qua một vòng, cuối cùng nhìn về phía gã đeo kính Cần Luân Thận: "Nhắc gan ca ca." Cần Luân Thận khỏe miệng giật một cái, muốn phản bác lại nói không ra lời. "Ừ, kia mụ mụ đấy." Cố Toàn hỏi lại. Lần này, bọn hắn rõ ràng năng lực nhìn ra. Tiểu Lộ nét mặt lộ ra một chút hoảng hốt: "Tiểu Lộ, mụ mụ đấy. Vì sao ngươi không có đem mụ mụ tính vào?" Cố Toàn thừa thắng xông lên: "Tiểu Lộ mụ mụ không thể tính ở bên trong, bởi vì mẹ không phải người, là Tuần Lộc." Tiểu Lộ không thể không biết kỳ lạ. Cần Luân Thận kém chút một miếng cơm phun ra ngoài: "Tuần Lộc, nghiêm túc sao?" Cố Toàn không hỏi thêm nữa. Dù là những người khác lại ngu, đều biết Tiểu Lộ không thích hợp. Một cái khỏe mạnh tiểu nữ hải, làm sao có khả năng nhận Tuần Lộc làm mẫu thân đấy? Vì sao Tiểu Lộ sẽ nghĩ như vậy? Là tỷ tỷ của Tiểu Lộ quán thâu những tư tưởng này, hay là ba của Tiểu Lộ quán thâu? Vì hôm qua quá muộn không kịp điều tra. Mũ Dệt Kim Nam cùng Phương Thốn phản ứng. Trong phòng này không thấy được bất luận cái gì cùng trưởng thành nữ tính có liên quan bất luận gì đó. Ba người đang ăn cơm, cho ra một cái kết luận: cái này trong phòng, căn bản không có mẫu thân cái này nhân vật. Tại không có mẫu thân nhân vật dưới, Tiểu Lộ thậm chí là tỷ tỷ của Tiểu Lộ, đều không phải là nam nhân thân sinh nữ nhi. Chương 020. Thiên sinh vôi trùng bệnh trạng nam nhân. Chương 020. Thiên sinh vôi trùng bệnh trạng nam nhân đều không phải là thân sinh sao? Điểm này thật có thể. Phương Thốn nhìn đã rời khỏi bàn ăn ăn no rồi Tiểu Lộ. Nàng cho rằng Cố Toàn nói rất chính xác. Bằng không tại sao muốn hư cấu ra đây một cái mẫu thân đến đấy? Không phải liền là mong muốn ẩn tàng điểm này chân tướng à Tiểu Lộ, tới đây một chút. Phương Thốn ôn nhu nói xong. Tiểu Lộ nghe xong, cầm Tuần Lộc bút bê đi vào Phương Thốn bên cạnh. Làm sao vậy nha, A Di? Có chuyện gì sao? Tiểu Lộ, ngươi biết tỷ tỷ ngươi làm sao tới sao? Phương Thốn đặt câu hỏi có chút cổ quái. Người bình thường có thể sẽ không biết trả lời như thế nào, khiến người ngoài ý chính là. Tiểu Lộ là không hề nghĩ ngợi, liền trả lời nói: hiểu rõ nha. Tỷ tỷ lai lịch rất đặc biệt đâu, Tuần Lộc mụ mụ trong bụng ra đời. Mấy người liếc nhau, lại một lần nữa bối rối. Cái gì? Tuần Lộc trong bụng sinh ra? Tiểu Lộ, đừng làm rộn. Người là người sinh ra, Tuần Lộc làm sao có khả năng sinh ra nhân loại đấy? Có cách ly sinh sản. Cần Luân Thận khoát khoát tay nói. Hắn căn bản không có ý thức được cùng chính mình đối thoại chỉ là một cái tiểu nữ hài nhi mà thôi. Chỗ nào hiểu cách ly sinh sản? Chính là. Tiểu Lộ 10 phần chắc chắn. Ba ba nói với Tiểu Lộ qua. Có một ngày một thân một mình sinh hoạt hắn đã đi săn, tiếp lấy lại đụng phải một đầu bị thương Tuần Lộc. Thương thế có thể trọng. Lại sau đó, ba ba nhìn Tuần Lộc sinh lòng thương hại, thế là cứu con kia Tuần Lộc. Ba ba dốc lòng chiếu cố cái này Tuần Lộc. Ba ba cùng Tuần Lộc mụ mụ sinh sống một đoạn thời gian, tỷ tỷ vừa ra đời. Tiểu Lộ hưng phấn nói xong, phản phất đang nói một đoạn sinh đẹp truyền kỳ giai thoại. Mấy người nghe được là trong lòng run sợ, đồ ăn nhạt như nước. Nghĩ như vậy, trong lầu các kia nhựa đợi lặt tiệc con rối liền có thể giải thích. Nhìn tới ba của Tiểu Lộ, phòng nam chủ nhân, bao nhiêu chơi đến vô cùng biến thái a. Mũ Dệt Kim Nam lay phần cơm, cười lạnh nói: "A, ý của các ngươi, lẽ nào là?" Cần Luân Thận đầu óc không nhiều linh quang, nhưng không có đến ngu xuẩn tình trạng. Trong rừng này phòng nhỏ chủ nhân cùng nhận nuôi nữ nhi quan hệ rất không bình thường. Chỉ là hắn còn chưa vừa lòng với đó, thế là nhận nuôi cái thứ hai nữ nhi, chính là Tiểu Lộ. Cố Toàn nhàn nhạt nói xong, Phương Thốn gật đầu, tiếp tục hỏi: "Vậy kế tiếp đâu, Tiểu Lộ? Ngươi lại như thế nào ra đời đấy?" Tiểu Lộ không cần nghĩ ngợi nói: "Tiểu Lộ là Tuần Lộc mụ mụ sinh ra tới, A33 bình thường không ở nhà, ra ngoài đi săn. Tiểu Lộ chỉ có thể cùng tỷ tỷ ở nhà làm bạn. Tiểu Lộ vô cùng thích tỷ tỷ, chỉ là ba ba thường xuyên đem tỷ tỷ nhốt tại trong lầu cát." Mấy người liếc nhau, hoài nghi càng ngày càng nhiều. "Tiểu Lộ, tỷ tỷ ngươi thường xuyên bị giam tại lầu cát, không có hướng ngươi cầu cứu qua." Cần Luân Thận lăn lăn biết hầu. "Có nha, nhưng ba ba nói không thể tùy tiện nhường tỷ tỷ ra đây." Cố Toàn lau miệng, để đũa xuống hỏi: "Tiểu Lộ, thúc thúc hỏi ngươi, tỷ tỷ tại trong lầu cát, tay chân có phải hay không thường xuyên mang đồ vật? Thí dụ như xiềng xích một loại. Ngoài ra, tỷ tỷ có không có nói qua để ngươi nghĩ biện pháp đào tẩu hoặc là báo cảnh sát một loại lời nói?" Tiểu Lộ nghe được Cố Toàn giải thích, hai mắt tỏa ánh sáng. "Hoa, thúc thúc ngươi thật lợi hại a, làm sao ngươi biết?" Tiểu Lộ ngẫu nhiên tại lầu các ngoại cùng tỷ tỷ tán gẫu. Tỷ tỷ sẽ để cho Tiểu Lộ đi lấy lầu các chìa khóa, nhưng Tiểu Lộ lấy không được. Tỷ tỷ còn có thể nhường Tiểu Lộ tận lực chạy ra phòng này, đừng nói cho ba ba. Tiểu Lộ ngừng tạm, nói tiếp: "Tiểu Lộ còn nhớ có lúc trời tối, tỷ tỷ vụng trộm chạy xuống. Vừa vặn tại Tiểu Lộ ngoài cửa cùng ba ba gặp được. Tiểu Lộ ở bên trong nghe được rất nhiều âm thanh, nhưng ba ba vẫn luôn không cho Tiểu Lộ ra đây. Chờ khi tỉnh lại, tỷ tỷ không thấy, chỉ còn lại ba ba." Tiểu Lộ mỉm cười nói: "Chẳng qua qua vài ngày nữa về sau, tỷ tỷ liền trở lại. Vậy sau này tỷ tỷ lại không có đi qua lầu cát, với lại trên người còn có tầm xinh đẹp ra hiệu, cùng tiểu lộ quan hệ càng ngày càng tốt. Tiểu lộ rất vui vẻ. Chẳng qua ba ba luôn luôn thích ôm tỷ tỷ con rối, tại trong đêm cùng nhau nói chuyện đi ngủ. Không biết vì sao, ba ba tình nguyện ôm con rối, đều không ôm chân chính tỷ tỷ sao? Cố Toàn cười lấy đẩy ra đi rồi tiểu lộ. Bốn người sắc mặt tâm trầm. Trong rừng trong phòng nhỏ chuyện đã xảy ra từ đầu đến cuối, bọn hắn đại khái bên trên đã hiểu. Phòng nhỏ chủ nhân nhận nuôi một đứa con gái, quan hệ không đứng đắn. Phương Thốn vẻ mặt nghiêm túc, tiếp lấy không vừa lòng, lại nhận nuôi tiểu lộ. Chỉ là tiểu lộ xuất hiện, nhường cô bé kia đối với tiểu lộ sinh lòng thương hại, chờ đợi tiểu lộ có thể đào tẩu. Kết quả sự việc đã bại lộ, nữ hài hơn phân nửa bị nam nhân vô tình giết chết. Mũ Dệt Kim Nam hỏi, kia nửa tớ lật tiệc con rối cùng ra hiệu đâu? Ta hoài nghi là chuyện đột nhiên xảy ra, có thể nam nhân không có nghĩ đến chính mình thất thủ giết tiểu lộ tỷ tỷ. Chờ ngại tiểu lộ thân thể còn chưa triệt để thành thục, thế là nam nhân làm ra khoác lên ra hiệu nửa tớ lật tiệc con rối, an ủi chính mình đi. Phương Thốn lông mày nhíu chặt, bọn hắn ý thức được, nơi này kinh khủng nhất, có thể không phải quỷ, là trong rừng này phòng nhỏ chủ nhân. Chẳng trách tiểu lộ rất rõ ràng lầu các có băng, vô cùng có khả năng tỷ tỷ từng bị giam ở bên trong, từng chịu được ngược đãi. Theo ta thấy đấy, quỷ kia chín thành chín chính là tỷ tỷ của tiểu lộ. Chết rồi về sau hóa thành oan hồn tìm đến nam nhân trả thù. Cần Ngôn Thận run rẩy nói, được phòng một chút. Tất nhiên phòng nhỏ chủ nhân đây trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn, chúng ta không thể loại trừ hắn có thể đang phòng nhỏ một nơi nào đó xem chúng ta. Lỡ như hắn là muốn để cho chúng ta cùng lệ quỷ xảy ra xung đột, để đạt tới có chút mục đích đấy. Cố Toàn mười phần ngưng trọng nói, những người còn lại đều không có phản bác quan điểm của hắn. Bọn hắn là nên lo lắng nhiều một điểm đừng khả năng tính, làm được để phòng vạn nhất. Hiện tại đến xem, ngay to, ghét lộc hương vị, cơ bản có thể kết luận là sát nhân quy luật. Lạc đàn có thể là giả, nhưng chúng ta hay là tận lực không muốn tách ra. Mũ Dệt Kim Nam tiến hành tổng kết. Phương Thốn nói xen vào, chúng ta nhiều điều tra một chút cái phòng này. Thừa dịp ban ngày, ta rất muốn lại đi nhìn một chút lầu các tình huống. Hôm qua quá đen, với lại tên mặt thẹo chết rồi, căn bản không có xem thật kỹ qua lầu các. Nếu không ăn cơm về sau, chúng ta đi xem xét. Gã đeo kính Cẩn Ngôn Thận đuốt ve kính mắt, co rúm lại không dám giơ tay. Mũ Dệt Kim Nam cùng Cố Toàn giơ tay đồng ý, ba người ánh mắt đủ soát nhìn về phía Cẩn Ngôn Thận, ngươi nếu là không muốn đi, có thể lưu lại, cùng tiểu lộ cùng nhau. Phương Thốn đề nghị, Cẩn Ngôn Thận liền lắc đầu. Không không không, ta còn là đi, hay là với các ngươi cùng nhau đi. Cẩn Ngôn Thận không phải người ngu. Từ tối hôm qua hắn bị quỷ tính toán qua, hắn cũng không dám sơ ý chủ quan. Chỉ là, chúng ta có cần phải đi điều tra sao? Như vậy đợi không tốt. Cẩn Ngôn Thận bổ thêm một câu. Phương Thốn thấy thế, thở dài một tiếng. Đây là rất nhiều người mới thường sẽ phạm suy nghĩ. Đừng như vậy nghĩ, không hề làm gì. Đây là đang thâm viên bên trong tối kỵ. Chúng ta có thể thấy được, tỉ tỉ của tiểu lộ một mực bố trí. Chúng ta nếu cái gì không làm, muốn mặc cho nó tỉ mỉ bày ra, ngoan ngoãn rơi vào cạm bẫy sao? Mũ Dệt Kim Nam bổ sung. Nó sát nhân là có quy luật, nhưng đừng quên, bản thân nó không có hạn chế. Ngươi không hề làm gì, nó sẽ làm rất nhiều chuyện. Với lại ngươi năng lực xác định, nó chỉ có ngần ấy sát nhân quy luật à? Lỡ như nó còn ẩn giấu năng lực khác đâu, lỡ như nó sát nhân quy luật là giả, hoặc là không hoàn chỉnh đâu. Do đó, cái kia điều tra vẫn là phải điều tra, ngồi chờ chết là vụng về nhất. Ta không biết ngươi trước thâm viên làm sao sống, nếu như ngươi cái gì cũng không làm sống tiếp, chỉ có thể chứng minh vận khí của ngươi rất tốt, nhưng không có nghĩa là vận khí của ngươi sẽ một mực tốt. Ngươi rõ chưa? Cần Ngôn Thận gật đầu một cái. Mặc dù trong nhiệm vụ chỉ nói bọn hắn đợi đủ 48 giờ, nhưng ngồi chờ chết không khác nào tự sát. Hành động có thể khiến cho quỷ tính toán xuất hiện không cách nào phán đoán khác biệt, nhưng nếu lựa chọn không hành động, quỷ đều có tùy ý bố trí năng lực. Đến lúc đó, tất cả cục diện đều đem do quỷ đến nắm giữ. Nay tựa như ngươi cầm dao giết một hội tránh né người, khẳng định phải phiền phức chút ít. Nhưng mà giết một cái bất động người, thủ đoạn quá nhiều rồi, đều không nhất định phải dùng đao. Hành động hay không đều sẽ bị quỷ tính toán, hành động cùng điều tra ý nghĩa đều lớn. Có sát xuất hiểu rõ quỷ cuộc đời, suy tính ra quỷ sát nhân quy luật là thật hay không. Nhìn không ra quỷ sát nhân quy luật, chính là thiên phòng vạn phòng đều không phòng được quỷ. Chỉ cần có thể phát hiện đồng thời chắc chắn, quỷ nguy hiểm sẽ chợt hạ xuống. Ăn cơm rửa sạch bát, một đám người lần nữa đi vào lầu các. Lần này bọn hắn đồng dạng đem tiểu lộ mang theo đi lên. Lầu các không còn âm u vài quang tuyến chiếu vào, để bọn hắn cuối cùng thấy rõ nguyên trạng. Chương 021. Thiên sinh vôi trùng điều tra lầu các. Chương 021. Thiên sinh vôi trùng điều tra lầu các. Lầu các quy mô không phải rất lớn. Trừ ra ngày đó nhìn thấy toàn thân da lông nhựa tợ lặt tiệp con rối ngoại, còn có một số các loại cạm bẫy công cụ, chữa thương dùng dược phẩm băng gạc các loại. Nơi này còn trưng bày rất nhiều về săn thú thư tịch, cùng với một ít quyển sách khác. Đơn giản xuất ra một quyển lật nhìn. Nam nữ hữu biệt, đại bộ phận phụ thân cùng nữ nhi trong lúc đó tồn tại không thể vượt qua danh sâu, cha con ở giữa không nói ra được thoại không nhất định phải ngôn truyền, còn có thể lấy giáo dục con người bằng hành động gương mẫu phương thức để diễn tả. Cố Toàn tùy ý nhìn thoáng qua không giữ quy tắc lũng, ngẩng đầu nhìn lại. Lầu các thượng treo lấy một khỏa đi ra đầu hiệu. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là đầu hiệu phía sau có một thanh súng săn treo trên vách tường. Đó là thật súng săn. Súng săn? Thứ này còn có thể dùng à? Cần Luôn Thận nhãn tình sáng lên. Nếu muốn nói một cái nhân loại có thể đạt được mạnh nhất vũ khí, kia tất nhiên có súng một chỗ cắm rủi. Cho dù là tương đối cũ kỹ súng săn. Mũ Dệt Kim Nam lập tức bỏ đi ý nghĩ của hắn. Vô dụng. Thương đối với món đồ kia không dùng được. Cần Luôn Thận ánh mắt sáng tỏ. Kia cũng có thể phòng thân một cái đi. Hắn giải thích nói, hướng kia thương đến gần rồi mấy phần. Thế nào, ngươi muốn dùng tới đối phó người. Mũ Dệt Kim Nam hừ lạnh một tiếng, cố ý đem Cẩn Ngôn Thận hướng làm hư nghĩ. Cẩn Ngôn Thận liên tục khoát tay. Làm sao lại thế, chúng ta không phải người một đường à? Chúng ta đều là ở chỗ này vùng vẫy dãy chết thằng xui xẻo a. Ta làm sao lại muốn cầm thương đối phó các ngươi? Cố Toàn có hơi nhíu mày. Hắn không biết Cẩn Ngôn Thận lời này là nội tâm suy nghĩ chân thật hay là ra vẻ đạo mạo ngụy trang. Chí ít Cố Toàn ở chỗ này sẽ không hoàn toàn tín nhiệm những người khác. Quỷ tính toán người, người cũng không cần tính toán người à, bây giờ còn có không biết không rõ sát nhân quy luật. Không chừng những người khác vừa phát hiện sẽ không trước tiên nói ra, mà là tìm người đi thử xem hố. Rốt cuộc chỉ cần giết người quy luật kiểm tra xong đến, quỷ sát nhân hiệu suất cùng với trình độ kinh khủng đều thẳng tắp giảm xuống. Cố Toàn hướng phía trước, đi xem hạ cái kia thanh súng săn. Hắn hít hạ. Đầu hiệu đã bị làm thành tiêu bản, hết rồi lộc nên có hương vị. Nhưng Cố Toàn ngửi được cây thương kia trừ ra mùi thuốc súng ngoại, còn có mùi khác. Đừng đụng cây thương kia. Thương có lộc hương vị, chỉ sợ giống nhau là cả bẫy, phàm là chúng ta vì cảm giác an toàn đi lấy thương, đem nó thời gian dài cầm ở trong tay. Quỷ sẽ trước tiên khóa chặt đến ngươi. Cố Toàn nói với Cẩn Ngôn Thận. Phương Thôn chú ý tới không đúng. Lỗ mũi của ngươi vô cùng linh mẫn a. Ngươi thật là lần đầu tiên đến Thâm Nguyên. Cố Toàn nhíu mày, không có lý giải. Nghĩa là gì? A a, ca ngươi không biết đi. Cẩn Ngôn Thận giải thích. Chỉ cần là trải qua Thâm Nguyên người, thân thể mỗi bộ phận cơ năng sẽ được tới trình độ nhất định tăng lên, tỉ như sức chịu đựng, tốc độ, trong này còn bao gồm nghe, thị lực các loại. Còn có chuyện này. Cố Toàn thật bất ngờ, hiện nay đều hắn một người mới. Ừm. Ta lần đầu tiên đạt được là phản ứng. Về phần này hai vị tiền bối thu được cái gì? Ta cũng không rõ ràng. Cần luôn thận nhìn về phía Phương Thốn cùng Mũ Dệt Kim Nam. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Cái này gia tăng biên độ tương đối vi diệu, sẽ không để cho ngươi dơ lên trở thành siêu nhân. Nhiều lắm là để ngươi so với người bình thường, năng lực càng nhanh đi hơn xử lý đột phát tình huống. Phương Thốn nhàn nhạt nói xong, không có nói rõ chính mình tăng lên thuộc tính. Ngoài ra Mũ Dệt Kim Nam đồng dạng không có mở miệng. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn không muốn nói ra từng thu được ban thưởng. Chẳng qua Phương Thốn nói được đồ vật, Cố Toàn hay là rất tin tưởng. Bởi vì bọn họ tại đến rồi sau này biểu hiện quả thực quá bình thường, cùng người bình thường không sai biệt lắm. Cố Toàn hoài nghi tới bọn hắn có thể giấu rốt, chẳng qua đi. Hiện nay Cố Toàn còn chưa ngửi được qua hai người từng có khổng lồ ác ý, hay là tạm thời năng lực an tâm hợp tác. Cố Toàn gật đầu, tùy ý giải thích một chút chính mình. Ta thiên sinh đối với mùi tương đối mẫn cảm. Trước đó năng lực phát hiện bầy thú, cũng là bởi vì ta ngửi được bùn đất đổi mới qua hương vị. Trong lúc nhất thời vô cùng đột ngột. Cố Toàn giải thích rất đơn giản, nhưng hắn chưa nói chính mình trừ đó ra, bên ngoài còn có thể ngửi được người một ít tâm tình. Mặc dù những tâm tình này đều rất đơn giản, thí dụ như vui vẻ, sợ hãi, ác ý các loại, phức tạp một điểm tâm tình hắn đều không có cách nào phân biệt. Thí dụ như nói dối, mỗi người nói dối lúc nội tâm biến hóa có phải không cùng? Có người thì vì ác ý nói dối, có người thì vì tiện lợi nói dối, thậm chí có người sẽ vung lời nói dối có thiện ý, nguyên lai là như vậy à? Nói trở lại, trừ ra cái này súng săn ngoại còn có những vật khác à? Cùng này phát tán ra giống nhau ra hiệu hương bị bật. Mũ Dệt Kim Nam ngắt lời cái này nói chuyện, hắn chỉ bên cạnh cái đó vững như núi nhựa tợ lạt tiệp con rối. Ừm. Trong này mùi vô cùng hỗn tạp, trừ ra cái này nhựa tợ lạt tiệp con rối ngoại, chính là tấm kia Cẩn Ngôn Thận che lại tấm thảm, còn có vừa mới mũ cùng với cái này đem súng săn. Hiện nay thú vị đạo đại khái chỉ chút này, những thứ này thời gian dài cầm ở trong tay, mang theo bên người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đạt được Cố Toàn xác nhận, những người khác qua loa buông tay buông chân. Tiểu Lộ tại không lớn lầu các cửa sổ nhìn ra xa xa, phối hợp xem phong cảnh. Cố Toàn đi kiểm tra lầu các thư tịch. Cơ bản đều là một ít săn thú thư, còn có một số về giáo dục cùng với cha con quan hệ xử lý thư tịch. Ngoài ra liền không có. Cái này khiến Cố Toàn càng thêm xác định, trong rừng phòng nhỏ chủ nhân trích có nam nhân một cái. Bọn hắn nhằm vào Tiểu Lộ lời nói, đại khái biết được trong phòng nam nhân đến tuột cùng là người như thế nào. Tính cách vặn mẹo, thần kinh dị thường, thậm chí là từ đầu đến đuôi tội phạm giết người. Các ngươi nhìn xem, những thứ này tựa như là xiềng xích a. Thật nhiều xiềng xích. Cẩn Luân Thận nói xong, tiếp lấy bọn hắn nghe được một đống tích trong cách đấm thanh. Cẩn Luân Thận không biết từ chỗ nào tìm được rồi một đống hơi dị xét xiềng xích. Những thứ này xiềng xích rõ ràng không phải buộc chặt vật phẩm, vì rất nhiều trên xiềng xích dính đầy vết máu. Ngoài ra, còn có một cái như là nhân loại cổ vàng cổ. Chật, thật là một cái xuất sinh. Phương Thốn chật lưỡi, đáy mắt chán ghét càng thêm nồng đậm. Tiếp lấy nhìn về phía quay lưng về phía họ Tiểu Lộ. Nếu là không có gì ngoài ý muốn, nha đầu này là phòng nhỏ chủ nhân mục tiêu kế tiếp. Và Tiểu Lộ lớn lên về sau, trở nên duyên dáng yêu kiều, phòng nhỏ chủ nhân sẽ ở tốt đẹp nhất niên kỷ xuống tay với Tiểu Lộ. Thực sự là ác thú vị, một cái thích nữ tính cùng lộc kết hợp tên điên. Chỉ là suy nghĩ một chút, của ta nổi da gà đều hiện ra. Phương Thốn còn đang ở trầm biếm, ghét ác như cửu. Những người còn lại không nói lời nào. Duy chỉ có Cố Toàn tự hỏi. Tiếp tục đã điều tra một hồi, không có phát hiện những vật khác. Mấy người bọn họ chuẩn bị xuống lầu. Mũ Dệt Kim Nam lại phát hiện, Tiểu Lộ đang vô tình hay cố ý nhìn đồ vật. Tiểu nha đầu, ngươi nhìn cái gì đấy? Vừa mới vẫn tại nhìn. Đều không tại ý công việc của chúng ta. Mũ Dệt Kim Nam cũng nghĩ nhìn xem. Làm sao cái đó cửa sổ quá nhỏ, Tiểu Lộ từ nhỏ ghế dẫm lên đi lên về sau, nho nhỏ đầu cơ bản chặn tầm mắt. Chỉ có Tuần Lộc cài tóc 10 phần đáng chú ý, Tiểu Lộ hơi cười một chút, tùy ý trả lời một câu. Ta lại nhìn tỷ tỷ nha. Tỷ tỷ ở bên ngoài đánh với ta chào hỏi đấy. Chương 022. Thiên sinh vôi trùng nam nhân thi thể chương 022. Thiên sinh phôi trùng nam nhân thi thể lời này vừa nói ra, mấy người trong nháy mắt sợ hãi. Mũ dệt kim trực tiếp đem tiểu lộ đẩy ra. Mặc dù động tác rất nhẹ, hay là kém chút nhường tiểu lộ ngã sắp xuống. Phương Thốn ngay cả quá khứ tiếp được tiểu lộ. Người điểm nhẹ. Đứa nhỏ này là vô tội. Mũ dệt kim nam ngắm nhìn bốn phía, song đồng trừng lớn. Nhìn hồi lâu. Bốn phía ánh nắng tươi sáng, rừng rậm xanh biếc. Chỗ nào năng lực nhìn thấy tỷ tỷ loại hình bóng người. Tiểu nha đầu, vừa mới tỷ tỷ kia ở đâu? Có phải hay không ở bên ngoài? Nó theo như ngươi nói cái gì, vừa mới làm cái gì? Mũ dệt kim nam có vẻ có mấy phần kích động, nhưng giọng nói vô cùng lạnh băng. Phản phất là tại khảo vấn một cái phạm nhân. Tiểu lộ vừa mới liền bị mũ dệt kim nam cử động hù dọa, vội vàng từ Phương Thốn bên cạnh chạy đi. Trực tiếp nhào tới Cố Toàn trong ngực, nhỏ giọng khóc. Chật! Ngươi kích động cái gì? Phương Thốn lườm hắn một cái. Mũ dệt kim nam nhíu mày, không quen nhìn Phương Thốn. Nữ nhân này thực sự là ra vẻ đảm bảo. Nhìn như quan tâm tiểu lộ, đơn giản là muốn từ trong miệng đối phương moi ra manh mối. Hiện tại mũ dệt kim nam trở thành người xấu, nữ nhân này khiến cho chính mình cùng chính nghĩa sứ giả đồng đạo. Giả trang cái gì? Các ngươi nên cũng nhìn ra được đi. Tiên nữ quỷ rõ ràng đang lợi dụng tên tiểu quỷ này. Họ Cố Tây Trang Nam, nếu là không có nha đầu này ngã sắp xuống, ngươi cảm thấy quỷ có cơ hội nghe nhìn lẫn lộn à? Mũ dệt kim nam nhìn về phía Cố Toàn. Nói không chừng lúc này chúng ta đều phát hiện chân chính sát nhân vi luật. Nếu không phải này nha đầu chết tiệt kia thu hút chú ý, chúng ta làm sao có khả năng bỏ lỡ manh mối? Đầu kia heo mập mặc dù rất ngu, nhưng đều là bởi vì này nha đầu. Chết vô ích. Chúng ta đầu mối gì không được đến. Mũ dệt kim nam giọng nói lạnh băng, nói chuyện tốc độ lại là cực nhanh. Khó được lộ ra một chút tức giận. Phương Thốn không có lựa chọn cùng mũ dệt kim nam cãi lộn. Ta hiểu ngươi. Dưới mắt chúng ta cần làm điều tra. Ngươi cùng một cái nở tờ cờ tức khí ý nghĩa không lớn, thậm chí tiểu lộ là cùng quỷ có nhất định liên hệ. Ngươi có thể bảo chứng đứa nhỏ này trên người không có sát nhân quy luật. Lỡ như ngươi tổn thương đứa nhỏ này, dẫn tới lệ quỷ nổi giận, không thể trước tiên giết ngươi, tốt xấu sẽ lặp đi lặp lại nhằm vào ngươi đi. Thế nào, hay là nói ngươi muốn vì chúng ta đoàn đội làm công hiến, thu hút hỏa lực? Phương Thốn nhường mũ dệt kim nam tỉnh táo lại. Nơi này đủ để nhìn ra, mũ dệt kim nam nhìn như bình tĩnh, trong thực tế lòng có ba động cùng phập phồng. Hắn cũng là người, giống như cần ngôn thật người. Đồng bạn liên tiếp chết đi, bất kỳ người nào đều sẽ sợ sệt. Chẳng qua Phương Thốn cử động, qua loa chân ăn hắn. Cố Toàn có thể phán đoán, Phương Thốn tuyệt đối không chỉ trải qua một hai lần thâm viên đơn giản như vậy. Bình tĩnh không giận, người trước một bộ. Đây mới thực là lão thủ. Tiểu lộ, đừng khóc. Cùng chúng ta nói một chút đi. Có chuyện gì vậy, tỷ tỷ ở bên ngoài làm gì? Cố Toàn ngồi sụp xuống. Việc cấp bách không phải trấn an tiểu lộ, mà là tìm cách sớm chút từ nha đầu này trong miệng, hiểu rõ quỷ kia ở bên ngoài làm gì. Mũ dệt kim nam kích động nguyên nhân, chính là hiểu rõ tỷ tỷ của tiểu lộ tuyệt đối không có ý tốt. Không chừng kế hoạch lần sau dùng như thế nào các loại phản ứng dây chuyền giết chết bọn hắn. Tỷ tỷ ở bên ngoài, ta còn giống như nhìn thấy ba ba. Tiểu lộ không phải đã nói sao? Tỷ tỷ nói vô cùng thích cùng lạc đàn người chơi. Tiểu lộ ủy khuất ba ba, đôi mắt hiện ra đỏ ửng. Cố Toàn thế nữ hải xoa xoa mắt. Hắn nhìn về phía Phương Thốn cùng với mũ dệt kim nam đám người, lộ ra khó hiểu nét mặt. Cùng ba ba chơi. Chờ một chút. Cần ngôn thận môi run lên. Tiểu lộ, ta hỏi ngươi. Ngươi thành thật nói cho ca ca, ba ba của ngươi cùng mụ mụ ra ngoài chuyện này, có phải hay không là ngươi nói láo? Tiểu lộ lắc đầu. Tiểu lộ không có nói dối. Ba ba cùng Tuần Lộc mụ mụ cùng đi ra, hay là tỷ tỷ đưa bọn hắn cùng đi ra? Chẳng qua tỷ tỷ ra ngoài đưa ba ba mụ mụ về sau, lập tức liền quay về. Sau đó tiểu lộ cùng tỷ tỷ cùng nhau chờ lấy thúc thúc đám a di đến. Tiểu lộ không có nói dối. Tiểu lộ là bé ngoan, không thể nào nói dối. Tiểu lộ hết sức tức giận nói xong, trêu đến Cẩn Ngôn Thận liên tục xin lỗi. Cố Toàn thừa cơ hít hà tiểu lộ mùi trên người. Tức giận, sốt ruột. Những thứ này ngôn tạp cùng nhau, quả thực chính là bị người hoài nghi lúc nên có tâm tình. Với lại tiểu lộ tuổi tác rất nhỏ, không thể nào đem tâm tình ẩn tàng rất tốt. Hơn phân nửa là thật sự. Bởi như vậy, đều rất có ý tứ. Trong rừng này phòng nhỏ chủ nhân cùng vật kia cùng đi ra. Còn có một đầu tuần lộc. Ta nhìn xem. Đây là một cái bẫy. Cố Toàn con ngươi híp lại, đại khái đoán được một vài thứ. Lệ quỷ cùng người làm sao có khả năng cùng đi ra? Đơn giản nhất, một cái suy đoán. Ba của tiểu lộ đã chết. Quỷ mang theo một đầu tuần lộc tiêu bản cùng thi thể của ba của tiểu lộ, giả bộ như rời đi dáng vẻ mà thôi. Có lẽ là vì không cho tiểu lộ thương tâm khổ sở. Mũ dệt kim nam nhìn thoáng qua Phương Thốn. Phương Thốn ngầm hiểu, ôm tiểu lộ an ủi một hồi. Tiếp lấy nhường tiểu lộ xác nhận một chút, tỷ tỷ cùng ba ba cụ thể tại vị trí nào? Tại bên ấy. Vừa mới tiểu lộ nhìn thấy tỷ tỷ cùng ba ba. Chỉ là tỷ tỷ con ba ba, không biết ba ba có phải hay không ra ngoài đi săn thương tổn tới chân. Tiểu lộ nhàn nhạt nói xong, Cố Toàn mấy người liếc nhau. Hiện tại bọn hắn nói với tiểu lộ qua thoại không có mãnh liệt như vậy tín nhiệm trình độ, chỉ ít. Hiện nay đến xem, tiểu lộ chân thật tâm tính, vô cùng có khả năng bị vật kia sử dụng. Chỉ là, tiểu lộ hơn phân nửa không có nói dối. Cố Toàn lại ngửi một chút tiểu lộ tâm tình, rất bình tĩnh. Ngươi như thế nào xác nhận? Mũ dệt kim nam nhíu mày hỏi. Ta tự có của ta biện pháp, tin hay không tùy các ngươi. Ngoài ra, các ngươi không tới, ta sẽ chính mình đi xem. Nam nhân kia tại tất cả cố sự bên trong là vô cùng trọng yếu nhân vật. Cho dù là chết rồi, thi thể đều đáng giá nghiên cứu một phen. Cố Toàn đề án đạt được Cẩn Ngôn Thận cùng với Phương Thốn đồng ý, mặc dù có thể là cả bẫy, nhưng bọn hắn không nghĩ buông tha như thế thiên đại cơ hội tốt. Bởi vì cái gọi là nguy hiểm cao, cao hồi báo. Nếu là cảm thấy không hề làm gì liền có thể bảo toàn tính mệnh, thuận lợi thông quan, vậy không bằng sớm làm tự sát. Bởi vì loại này ý tưởng ngây thơ chẳng những sẽ hại chết chính mình, còn có thể liên lụy người khác. Mũ Dệt Kim Nam lý lịch không có Phương Thốn lão luyện, nhưng điểm ấy suy luận quan vẫn có thể nghĩ rõ ràng. Cho nên bọn họ bốn người dự định lần nữa cùng nhau hành động, thừa dịp ban ngày đi xem chỗ nào. Bọn hắn trước khi ra cửa rất cẩn thận, lặp đi lặp lại đã kiểm tra cả bẫy, lại sau đó đo đạc rời đi phạm vi. Rốt cuộc trong nhiệm vụ đã từng nói không thể rời đi bán kính 100 mét phạm vi. Phạm vi còn là rất lớn. Xác nhận tốt về sau, mấy người liền đi giày đi ra ngoài. Bọn hắn đem tiểu lộ lưu tại trong phòng, không có cùng nhau mang theo đi. Mấy người đi vào tiểu lộ xác nhận vị trí, bốn phía không có bất kỳ vật gì. Một mảnh xanh biếc rừng rậm, dưới chân bùn đất suốt. Tươi mát hương vị rót vào xoang mũi. Cái gì đều không có a. Cần luôn thận ngắm nhìn bốn phía. Cẩn thận một chút, đừng sơ suất quá. Phương Thốn cảnh giác nói xong, duy chỉ có Cố Toàn nhún nhún cái mũi, hít hà phụ cận hương vị. Tiếp theo tại đi vài bước về sau, đi tới bùn đất bị đại lượng đổi mới qua một mảnh đất. Hắn không để ý hình tượng, nằm dạp trên mặt đất lại hít hà. Lập tức nét mặt nghiêm trọng. Đi thôi, trở về cầm cái xẻng. Mấy người dừng lại, khó hiểu nhìn về phía Cố Toàn. Nếu không có gì ngoài ý muốn, phía dưới này chôn thi thể. Ta ngửi được mùi máu tanh, còn có một cô lên men, gây xôn xao mùi thối, ngoài ra còn có một cố lộc hương vị. Chương 023. Thiên sinh vôi trùng mùi cạm bẫy chương 023. Thiên sinh vôi trùng mùi cạm bẫy trên đường trở về mấy người hay là rất cẩn thận. Xác nhận không có bất luận cái gì cạm bẫy. Bọn hắn có hai người đứng ở bên ngoài, hai người đi tạp vật trong tủ cầm cái xẻng. Cần luôn thận cùng Phương Thốn tại trong đêm mở ra cái đó tạp vật tủ. Phương Thốn chú ý tới bên trong thật có hai thanh tiên đại cái xẻng, có thể dùng đến xẻng đất. Mũ Dệt Kim Nam cùng Cố Toàn lưu tại cửa cách đó không xa. Cứ như vậy, hai người bọn họ có thể đang xem ở ngoài cửa, sẽ không bị quỷ đột nhiên động tay chân cạm bẫy. Với lại không tính lạc đàn. Lạc đàn có thể không phải sát nhân quy luật, nhưng lại có ai dám đi tùy tiện nếm thử đấy. Ngoài ra, bọn hắn chẳng những cầm cái xẻng, còn để hai thùng rót đầy thủy thùng nước. Nhưng phàm là bất luận cái gì hương vị dính vào đến, bọn hắn lập tức có thể tiến hành thanh tẩy, thậm chí tại chỗ thêm thức ăn thượng bảo mệnh. Phía dưới chôn quá nửa là phòng thi thể của chủ nhân. Cố Toàn nói xong, Mũ Dệt Kim Nam gật đầu một cái. Tất nhiên tiểu nha đầu nhìn thấy vật kia con ba ba chứng minh thứ này giết nam nhân. Ngươi nói người được thi thể đã bốc mùi, đại biểu không phải vừa giết. Hiện tại rời ra ngoài rất khó không cảm thấy là có vấn đề. Chúng ta còn muốn đào sao? Phương Thốn nhíu mày, nhưng lập tức kiên định chủ ý đào. Nhất định phải đào. Vì sao? Không đào có thể hay không tốt một chút? Cần luôn thận đáp lại, hắn là không muốn nhất đào người. Không đào làm sao tìm được sát nhân quy luật? Phương Thốn nói. Quỷ tại thiết kế cạm bẫy lúc, khẳng định sẽ lộ ra sơ hở. Tất nhiên vật kia đem bốc mùi thi thể rời ra ngoài, thuyết minh tầm thường thủ đoạn đối với chúng ta không có tác dụng. Cái bẫy này nhất định là vừa định ra đây không bao lâu. Chúng ta phải đi đào. Với lại chúng ta không đào, sao lại biết chủ nhà người một ít tình báo cùng thông tin? Lần này chúng ta không đào, làm không tốt lệ quỷ còn biết dùng thi thể thiết kế ra tinh vi hơn cả bẫy. Quỷ rõ ràng là muốn cho chúng ta cho rằng là chúng ta ngẫu nhiên nhìn thấy nó vận chuyển thi thể hình tượng mà làm ra bố cục. Ta đoán, cả bẫy hơn phân nửa cùng mùi liên quan đến. Phương Thốn êm hay nói. Cố Toàn nghe xong gật đầu, hắn cũng là như thế cảm giác. Rốt cuộc trước đó bọn hắn dẫm hố trong cạm bẫy có một hạng là cùng mùi liên quan đến, đó chính là lộc hương vị. Cái đó nhựa tợ lạt tiệt con rối, chăn lông, còn có kia cái mũ, cùng với kia cái súng săn thượng đô có một cỗ giống nhau hương vị. Với lại những vật này tất cả đều là bọn hắn vô cùng có khả năng đụng chạm vật, Cố Toàn cũng không nghĩ đến. Nếu hắn cái mũi không có như vậy linh mẫn, trong bọn họ chiêu xác suất tuyệt đối sẽ cực cao. Trước đó tiểu lộ đã từng nói, ba ba mụ mụ bị tỷ tỷ cùng nhau đưa ra ngoài. Khi đó ba của tiểu lộ đã chết, mà mụ mụ là tuần lộc. Nếu cả hai cùng nhau mai táng, kia trên thi thể tất nhiên dính đại lượng lộc hương vị, vừa vặn phù hợp Cố Toàn người được mùi. Lệ quỷ mục đích làm như vậy, hơn phân nửa là muốn chờ bọn hắn đào móc lúc, thông qua loại phương thức này nhiễm đến trên người bọn họ. Cố Toàn đem ý nghĩ của mình cùng những người khác toàn bộ đỡ ra. Cần luôn thận nghe xong, cảm giác ổn. Rốt cuộc Cố Toàn cái mũi vô cùng linh, nếu không có Cố Toàn, bọn hắn khẳng định không có lá gan này đến đảo. Phương Thốn cùng Mũ Dệt Kim Nam đều vô cùng cẩn thận, nhưng hiện tại bọn hắn có 10 phần sức lực. Liệu định thi thể này khó làm cạm bẫy bố cục, còn không nào đó chính là ngu xuẩn. Hai người các ngươi thật lợi hại a, ý nghĩ đều không như mà hợp. Chúng ta vội vàng đào ra xem một chút đi. Cảm giác được có thể khám phá quỷ ý nghĩ, Cần luôn thận không có vừa mới như vậy thất vọng. Hắn không hiểu mùi, nhưng có một người là cậu cái mũi. Sợ cái gì? Nhiễm phải mùi, rửa đi liền tốt. Đây chính là vì cái gì bọn hắn trước đó nhất định phải đem bồn tắm lớn rửa giấy sạch sẽ nguyên nhân. Một sáng dính vào hương vị, nhảy vào chứa đầy nước bồn tắm lớn đánh mấy lần cút, làm không tốt đều có thể thoát một kiếp. Không bao lâu, một cái xẻng tiếp lấy một cái xẻng đào xuống dưới. Cố Toàn cùng Cần Nôn Thận rất là ra sức. Bọn hắn rất nhanh ngừng thủ, nhất là Cố Toàn cái xẻng. Hắn bỗng chốc đào được xúc cảm địa phương khác nhau. Tiếp lấy cùng Cần Nôn Thận liếc nhau. Hai người cẩn thận từng ly từng tí đem kia vùi lấp phía dưới thứ gì đó dùng cái xẻng nhẹ nhàng nạy ra đây. Bọn hắn tận lực không tới lấy tay, nhiễm không cần thiết mùi. Thi thể bị đào ra, mặt che một ít bùn đất. Cố Toàn ngay đầu tiên ngửi được một cỗ khổng lồ hôi thối. Đó là thi thể hư thối hương vị. Tránh xa một chút, cái này nhân thân bên trên có một cỗ thi sú, nhưng ta còn là ngửi được. Một cỗ lộc hương vị. Lời này vừa nói ra, một đám người sôi nổi đứng xa. Quả nhiên đây này, quỷ này thực sự là ác độc tâm địa. Hướng dẫn lòng hiếu kỳ của bọn hắn, tiếp lấy sử dụng thi thể hư thối hương vị, cố gắng che giấu rơi cỗ kia lộc hương vị. Chẳng qua vô cùng đáng tiếc, nó bản tính thất bại. Thực sự là thi thể a? Một người nam nhân thi thể. Phương Tốn nhíu mày, không dám áp quá gần. Nam nhân hình ảnh lúc chết rất là bình thản, phản phất là tự nhiên chết giả, trên mặt không có bất kỳ cái gì thống khổ. Thân thể của hắn xuất hiện diện tích lớn đi ban, mặc là phổ thông tay áo dài quần dài. Là cái này phòng nhỏ chủ nhân à? Cần luôn thận lăn lăn biết hầu. Nếu đào ra rất dữ tợn, phá hoại trình độ rất cao thi thể, hắn ngược lại không có như vậy sợ sệt. Nhưng thi thể sắc mặt yên ổn, hình ảnh lúc chết yên tĩnh, căn bản không giống như là bị lệ quỷ giết chết. Hắn bị kia lệ quỷ giết chết à? Cần luôn thận hỏi lại. Hẳn là, ở chỗ này sinh hoạt đều ba người. Phương Tốn nhàn nhạt nói xong. Cố Toàn có hơi nhíu mày, dùng cái mũi ngửi ngửi những người khác mùi. Nói thế nào? Trên người chúng ta không có hương vị đi. Mũ dệt kim nam căng thẳng nói xong. Không có. Chỉ là thi thể thú bị nói, chúng ta cách khá xa, không có dính vào trên người chúng ta. Chẳng qua rất hồi lâu hay là tẩy một chút. Cố Toàn nhàn nhạt nói xong. May mà không phải đi một chuyến uổng công. Thi thể có không ít chi tiết, hình ảnh lúc chết bình tĩnh, mặc đơn giản, cho ta cảm giác như là triệt để nhận mệnh bị giết chết. Với lại nguyên nhân tử vong. Phương Thốn nghĩ tiếp cận một điểm. Vì tự vệ, hay là lựa chọn không tới gần. Mấy người bọn họ không có làm rõ ràng thi thể chân tướng, vì quả thực không dám áp quá gần. Đây tựa hồ là quỷ dự định. Người nghĩ kiểm tra, vậy liền tới gần, vấn đề một sáng tới gần, hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể quỷ chính là đang đánh cược bọn hắn có dám hay không tới gần. Không còn nghi ngờ gì nữa. Bọn hắn đều là sợ hàng. Mũ dệt kim nam tùy ý đem thi thể quay phim mấy chục tấm tương đối tỉ mỉ bức ảnh. Mấy người đem thi thể đơn giản chôn trở về. Nơi đây tạm thời không nên ở lâu, có thể đợi bùn đất cùng gió thổi tán một điểm khí tức, trở lại lần nữa điều tra. Đương nhiên, nếu một trận mưa là tốt nhất. Khoảnh khắc có thể khiến cho cố kia lộc hương bị tàn mất. Cần luôn thật là mệt nửa chết nửa sống. Hắn làm đến một nửa ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi, tùy ý ngửa đầu nhìn lại. Thinh linh ở giữa, con ngươi của hắn bỗng nhiên co vào. Hắn nhìn thấy xa xa lầu cắt trên cửa sổ, hình như có bóng người đang núp đích. Cái bóng kia một mảnh đen kịt, một con mắt lại như là hắt trong điểm trắng, gắt gao nhìn hắn chằm chằm nhóm. Chương 024. Thiên sinh vôi trùng phân băng tan dã chương 024. Thiên sinh vôi trùng phân băng tan dã quỷ. Cái đó quỷ tại lầu cắt, nó tại xem chúng ta. Cần luôn thật lớn tiếng nói xong. Những người còn lại quay đầu nhìn đi, lại nhìn xem không đến bất luận cái gì ảnh tử. Lầu các cửa sổ nhỏ đối diện bọn hắn nơi này đèn kịt một màu. Ách, quả nhiên là đang ý nghĩ tử cho chúng ta gài bẫy. Chẳng trách muốn đem thi thể chôn ở vị trí này, từ lầu các vừa bạn có thể rõ ràng nhìn thấy chúng ta nơi này nhất cử nhất động. Mũ dệt kim nam đập chặt lưỡi. Hắn vô cùng tin tưởng bao gồm vừa chính mình ở bên trong, bọn hắn cũng không có động qua nam nhân thi thể, thậm chí không có tới gần. Xử lý kết thúc, bọn hắn sẽ dùng mang tới thùng nước đưa tay chân rửa sạch sẽ. Sau này trở về một lần nữa tẩy một lần. Bảo đảm triệt để không có nhiễm bất luận cái gì lộc hương vị. Cố Toàn nhìn từng cái rửa tay chân cẩn luôn thận và Phương Thốn đám người, nội tâm của hắn mơ hồ có một cố dự cảm không tốt. Quỷ lần này tính toán, thật sự thất bại sao? Hay là nói ngay cả bọn hắn biểu hiện bây giờ, đều tại nó tính toán trong đấy? Mọi người không biết, bọn hắn đã tại tận lực tránh đi sát nhân quy luật. Một đám người cái xẻn cũng không cần, đi thẳng về lại tiến hành một phen thanh tẩy. Tiếp theo, Cố Toàn dùng cái mũi tại mỗi cá nhân trên người tiến hành qua một phen xác nhận. Trên người của bọn hắn quả thực không có bất kỳ cái gì lộc hương vị, rốt cuộc can tâm thảo luận. Thời gian không còn sớm. Không ngờ rằng chúng ta bận rộn một chút, nhanh như vậy liền đi qua. Bọn hắn chừng 6 giờ tỉnh rồi. Dỡ bỏ bầy thú, thanh lý thi thể của Triệu Hiểu Hồng, quét dọn buồn tăm lớn, đi lầu các tìm manh mối. Cùng với vừa mới hàng loạt hành động bận bịu tiếp theo, thời gian đúng là đi tới 4 giờ hơn. Sớm chút ăn cơm đi. Trong nhà còn có một chút nguyên liệu nấu ăn, tối nay có thể ăn phong phú điểm. Phương Thốn nói xong, tiếp lấy chính là đi làm cơm. Để cho an toàn, đám người bọn họ lần nữa đi phòng bếp. Có thể đặt xuống thủ, đều tận lực trợ thủ. Như vậy an toàn không nói, còn có thể tiến hành một ít thảo luận. Thành thật mà nói, nam nhân kia chết được quá ma quái, nhiều nghi vấn. Với lại trong phòng này nha đầu giống nhau có vấn đề. Mũ dệt kim nam câu có câu không nói xong. Hiện tại bọn hắn năng lực thảo luận chính là cùng quỷ và tràng cảnh có liên quan tình báo. Còn lại bọn hắn hết thệ không nói, cũng không có tâm tư cùng hứng thú đàm. Tốt nhất đừng quá thâm nhập nghiên cứu. Nhiều khi, không phải nói ngươi nhất định phải đem từ đầu đến cuối tìm ra, đừng quên nhiệm vụ của chúng ta là cái gì. Chỉ là sống đủ thời gian. Thời gian vừa đến, chúng ta trực tiếp đi chính là. Phương Thốn nói xong, toàn bộ hành trình không có ngẩng đầu. Quả nam nhân kia là chết như thế nào, hay là trong nhà có mấy cái quỷ, ý nghĩa đều không phải là rất lớn. Sở dĩ điều tra, nói là không chừng năng lực từ đó đạt được manh mối, suy tính có thể sát nhân quy luật. Cố Toàn 10 phần tán đồng Phương Thốn quan điểm. Phương Thốn xem xét chính là địa đạo kẻ ra đời. Vẫn luôn đem sống tiếp chân lý ghi nhớ trong lòng tròng, thấy thế nào đều so mũ dệt kim nam chuyên nghiệp. Cố Toàn suy nghĩ lấy. Nếu là trước đó, hắn có thể cảm thấy mũ dệt kim nam thích hợp hợp tác một phen. Nhưng bây giờ Cố Toàn muốn lựa chọn một cái đồng minh, chỉ có thể tuyển Phương Thốn. Gã đeo kính cẩn ngôn thận cũng không tệ. Một cái là kháo sơn, một cái là bia lỡ đạn. Chẳng qua đối Phương Thốn mà nói, hắn có thể giống nhau là bia lỡ đạn. Trên bàn cơm làm tốt đồ ăn 10 phần nhiệt đẳng. Ăn mặn làm cũng có, rất mỹ vị. Phương Thốn tỉ tay nghề của ngươi thật tốt quá. Ta hôm nay đều đói bụng lắm. Cần luôn thận ăn như hổ đói. Hôm nay hắn xuất lực không ít, lại là làm mấy thú, lại là vùi đầu xẻ đất. Giữa trưa còn chưa ăn cơm, buổi tối khẳng định ăn được nhiều. Ăn nhiều một chút đi. Chúng ta còn có buổi tối muôn nấu đấy. Phương Thốn nhàn nhạt nói xong. Nghĩ đến đây, Cần luôn thận nét mặt đạm đạm rồi không ít, ăn cơm tốc độ đều trở nên chậm. Hắn nhìn thoáng qua hiện nay những người còn lại đến. Tên mặt thẹo cùng Triệu Hiểu Hồng chết rồi. Còn lại hắn, Cố Toàn, Phương Thốn còn có Mũ Dệt Kim Nam bốn người. Mà bọn hắn tiếp xuống đến rạng sáng bắt đầu muốn thay phiên các đêm. Mong muốn trèo chống đến 6 giờ, tối thiểu một người được thủ nửa giờ. Bằng không sắp xếp thời gian căn bản chưa đủ. Nhân số giảm bớt, trong đêm đen nhánh, thời gian kéo dài, đều bị Cẩn Ngôn Thận đáy lòng run rẩy. Trong đêm, thời gian được an bài thích đáng. Tiểu Lộ sớm ăn cơm liền đi nghỉ ngơi. Dùng cơm trong lúc đó, Cố Toàn bọn hắn hỏi Tiểu Lộ không ít vấn đề. Tiểu Lộ cho ra đáp án không có dinh dưỡng giá trị. Ha ha, cô bé này, thật sự vấn đề rất lớn. Mũ Dệt Kim Nam cười lạnh nói xong. Vì sao a, ca? Ta nhìn đứa nhỏ này rất vô tội a. Đầu tiên, đêm thứ nhất trong, tên mặt thẻo cùng Cố huynh đệ ra ngoài nhặt miếng cây, nhân số ít giảm mạnh. Nói cho cùng, không cũng là bởi vì nha đầu kia đói bụng à? Lại đến. Mũ Dệt Kim Nam nói tiếp. Ngáy to, lộp bụi, là nha đầu lời nói của một bên. Mặc dù ngáy to quả thực sẽ để cho quỷ rời đi chú ý, nhưng người nào hiểu rõ quỷ có thể hay không thật động thủ đấy. Để cho ta triệt để hoài nghi nha đầu này chính là trước đó Cố huynh đệ bị dẫn đi. Kết quả heo mập chết thảm. Vừa mới lầu các ngoài cửa sổ, cũng là nha đầu này cái thứ nhất phát hiện. Lần một lần hai coi như xong, nhiều lần đều như vậy sao? Rõ ràng vấn đề lớn. Mũ Dệt Kim Nam lý do thoái thác không phải là không có đạo lý. Tiểu Lộ nhìn như vô tội, thực chất mỗi lần chết đi hoặc cùng vị có liên quan cử động đều thoát không ra Tiểu Lộ. Cố Toàn không có phát biểu, nhưng không nhiều ủng hộ Mũ Dệt Kim Nam ý nghĩ, bởi vì hắn năng lực ngửi được Tiểu Lộ khí tức trên thân, nhất là đang cùng Triệu Hiểu Hồng tách ra lúc ấy. Tiểu Lộ khí tức trên thân không có ác, thuyết minh Tiểu Lộ không thể nào là lệ quỷ giúp đỡ, nhưng không biết rõ tình hình, không có nghĩa là không thể bị lợi dụng. Lệ quỷ đang lợi dụng Tiểu Lộ sát nhân, đồng thời lại tại tránh Tiểu Lộ gặp tác động đến, loại cảm giác này thật giống như lệ quỷ coi Tiểu Lộ là làm đồng minh, đồng bệnh tương liên đồng minh. Là có chút vấn đề, nhiều chú ý một chút đi. Chẳng qua một đứa bé, ngươi cũng có thể như thế nào đây? Phương Thốn nhún vai. Giết đối phương. Mũ Dệt Kim Nam không nói lời nào. Giết chết nở tờ cờ không phải một hợp lý lựa chọn. Giết chết nở tờ cờ nói không chừng sẽ dẫn phát không cần thiết phản ứng dây chuyền. Hoàn toàn không cần thiết. Đêm chậm rãi đến, thời gian từng phút từng giây trôi qua. Tiểu Lộ sớm đi lầu 2 nghỉ ngơi. Trong đêm, một đám người hay là tại phòng khách nghỉ ngơi. Lò sưởi trong tường hỏa thiêu đốt lên. Hôm nay bọn hắn lại đi nhặt được không ít tuổi, treo chống đến ban ngày không có vấn đề. Đồng thời, bọn hắn còn đem cửa sổ hoàn toàn khóa kín, đỡ phải xuất hiện hôm qua tình huống. Cuối cùng, một đoàn người thả mấy thùng nước tại phụ cận, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nhưng phàm là nhiễm đến lộ bụi, bọn hắn có thể trước tiên dùng nước trôi xoát rơi. Cái này biện pháp là Mũ Dệt Kim Nam cùng Phương Thốn nghĩ tới. Vì lệ quỷ sát nhân cách thức chỉ có 3 loại: ngáy to, lạc đàn cùng mùi. Hai cái trước đều có thể bị trừ tận gốc, mùi đều không nhất định. Lỡ như lệ quỷ cưỡng ép để bọn hắn nhiễm phải có chút mùi, một thùng nước chính là tốt nhất ứng đối phương pháp. Cái thứ nhất người gác đêm là Phương Thốn, tiếp theo là Cố Toàn, lại đến là Cẩn Ngôn Thận, cuối cùng vẫn là Mũ Dệt Kim Nam là tẩy. Vì sao an bài như vậy? Vì Phương Thốn hôm nay xuất lực yếu, tinh thần tương đối tốt. Những người còn lại đều xuất lực nhiều, cần sớm nghỉ ngơi một chút nuôi tinh thần. Cho nên còn chưa tới rạng sáng, Phương Thốn liền đã tại gác đêm. Đợi đến 13 thập luân đến Cố Toàn thay ca. Thời gian chậm rãi trôi qua, Cố Toàn lật qua lật lại có chút ngủ không được. Đột nhiên, Phương Thốn chậm rãi đến gần rồi hắn mấy phần, tiếp lấy nhẹ nhàng lắc lắc bờ vai của hắn. Cố Toàn xoay người lại, nhìn Phương Thốn. Hắn không nói gì. Vì Phương Thốn đem ngón trỏ đặt ở trên môi, làm một cái im lặng thủ thế. Cố Toàn có hơi nhíu mày, ý thức được một tia cổ quái. Phương Thốn đột nhiên tại khoảng thời gian này đánh thức chính mình, không còn nghi ngờ gì nữa không phải là muốn thay ca, mà là có không thể không đưa lưng về phía Mũ Dệt Kim Nam cùng Cẩn Ngôn Thận cùng chính mình nói. Chắc hẳn, xác suất lớn là kết minh. Cố Toàn gìn giữ tư thế, chưa thức dậy phát ra tiếng động. Hắn nhìn về phía Phương Thốn. Phương Thốn lấy điện thoại di động ra, đem độ sáng điều đến thấp nhất, chỉ làm cho Cố Toàn một người nhìn thấy. Không có gì ngoài ý muốn, chúng ta tối nay sẽ có người chết. Vì hôm nay làm nhiều như vậy phòng bị, không thể nào ngồi chờ chết. Cùng ta liên thủ, tìm thấy sát nhân quy luật, dùng mũ nam hoặc gã đeo kính xem như bia đỡ đạn. Phương Thốn đánh đi ra chữ ánh vào Cố Toàn tầm mắt. Hắn con ngươi lóe ra một tia tinh quang, quả nhiên. Đoàn đội tại quỷ dẫn đạo dưới, bắt đầu chia băng tan rã. Chương 025. Thiên sinh vôi trùng trong đêm 4 người chương 025. Thiên sinh vôi trùng trong đêm 4 người vì sao đoàn đội sẽ phân băng tan rã? Đáp án quá đơn giản. Nghi kỵ, hoài nghi, lo lắng, sợ sệt, sợ hãi, cùng với không biết. Hôm nay quỷ trừ ra sáng sớm giết chết Triệu Hiểu Hồng, hình như làm rất nhiều, lại không có giết chết bất cứ người nào. Để bọn hắn bình an vượt qua đến trong đêm. Là bọn hắn để phòng thật tốt à, có lẽ vậy. Có khả năng hay không, quỷ còn có chuẩn bị ở sau đâu. Tại Phương Thốn và lão thủ mà nói, quỷ nhất định là tại chuẩn bị cả bẫy, chờ đợi thời cơ phát động. Bọn hắn muốn làm chính là tìm cách tránh vào quỷ cả bẫy. Dù là hy sinh hết những người khác, Cố Toàn một chút khám phá. Vì sao? Cho đến trước mắt, quỷ tướng phòng nhỏ nam nhân thi thể vùi lấp, lại thông qua lầu các cửa sổ quan sát bọn hắn. Nhìn như là muốn tính toán bọn hắn. Có thể hay không cách làm này quá rõ ràng. Người sáng suốt xem xét rồi sẽ cảnh giác, thậm chí độ cao tập trung, không lọt qua một khả năng nhỏ nhoi sai lầm. Loại tình huống này, quỷ chọn ra tay hả đáp án là sẽ không. Chí ít Cố Toàn là quỷ, tuyệt sẽ không xuất thủ. Giờ phút này chính là đùa bỡn bọn hắn thời cơ tốt nhất. Làm cho nhân loại cảm nhận được sợ hãi, không biết, sợ sệt. Càng là an toàn, ngược lại càng là cảm thấy khắp nơi nguy hiểm. Cuối cùng không tiếc tính toán đồng bạn. Cố Toàn gật đầu. Hắn không được chọn. Lúc này phàm là nói một cái không phương thốn khẳng định sẽ tìm những người khác liên minh, biết được ý nghĩ của mình Cố Toàn. Năng lực có quả ngon để ăn. Phương Thốn tiếp lấy dùng ngón tay chỉ điện thoại. Cố Toàn ngầm hiểu, dùng di động cùng Phương Thốn im ắng tán gẫu. Như thế nào liên thủ? Ngoài ra ngươi nói tính toán hai người bọn họ, ngươi tìm thấy sát nhân quy luật. Cố Toàn dẫn đầu đặt câu hỏi. Không có, ta tối nay có dự cảm không tốt. Một lúc ta không có ý định chiều sâu ngủ. Trước giờ cùng ngươi liên lạc, là ta nghĩ ngươi đây mũ dệt kim nam tốt nắm giữ một điểm. Rốt cuộc ngươi là một người mới. Đương nhiên, ngươi như cảm thấy ta sẽ làm bộ liên thủ tính toán ngươi, ngươi có thể để phòng ta. Phương Thốn câu chuyện tương đối chân thành. Cố Toàn sẽ không dễ dàng tin tưởng Phương Thốn. Cùng ngươi liên thủ có thể. Ta biết ngươi là cảm thấy lỗ mũi của ta linh mẫn, mong muốn dùng năng lực của ta phân biệt ra lỗ mũi. Tốt lắm đại trình độ tránh đi cái này hạng sát nhân quy luật. Cố Toàn thẳng thắn. Đã ngươi khám phá, vậy ta không giả vờ. Sự thực chính là như thế, ngươi là nơi này đáng giá nhất liên thủ người, cùng ta liên thủ không lỗ. Phương Thốn nhanh mồm nhanh miệng, rất sảng khoái. Hiểu rõ, vừa mới ta đồng ý. Tiếp theo, hai người dùng di động thảo luận không ít thứ, vẫn luôn không có một cái kết quả. Cuối cùng Phương Thốn tỏ vẻ, hai người không thể dựa theo luân thu gác đêm quy củ tới. Bọn hắn nhất định phải thời khắc gìn giữ một người thanh tịnh. Hiện tại là Phương Thốn, một lúc là Cố Toàn. Và Cố Toàn luân chuyển cương vị lúc, cần hắn đem Phương Thốn đánh thức. Lại sau đó cần luôn thận đổi cương, Phương Thốn sẽ đem Cố Toàn đánh thức. Cứ như vậy, bọn hắn một đêm này sẽ an toàn rất nhiều. Về tính toán cần luôn thận hoặc mũ dẹp kim nam chuyện này còn không sốt ruột. Rốt cuộc Phương Thốn cùng Cố Toàn biết nhau chẳng qua 24 giờ, không có như vậy quen thuộc có thể tín nhiệm. Cố Toàn vậy là như vậy quan điểm. Rất nhanh đến phiên Cố Toàn. Phương Thốn bình thường đổi cương vị. Có Cố Toàn thủ cương vị, Phương Thốn rốt cục an tâm rất nhiều. Hơi híp trong một giây lát công phu. Cố Toàn luân chuyển cương vị đã là rạng sáng 1 giờ rưỡi. Cửa sổ khép lại, vô cùng an toàn. Lò sưởi trong tường tủi lửa hơi nhỏ, thế là Cố Toàn tăng thêm một điểm gỗ tiến hành. Hỏa cháy hừng hực, đem vừa mới rất xuống nhiệt độ kéo lại. Cố Toàn khịt khịt mũi, một người hương vị dần dần hướng hắn tới gần. Là mũ dệt kim nam. Lao tiểu tử này quả nhiên không có nghỉ ngơi, hơn nữa nhìn dáng vẻ, dường như chuyên môn tới tìm mình. Hắn vẻ mặt tâm trầm, mũ đội ở trên đầu. Ánh lửa nướng đến hắn ngũ quan lập thể, âm u xen lẫn. Hắn không nói gì, đôi môi nết, con mắt thỉnh thoảng nhìn đưa lưng về phía Phương Thốn. Hắn lấy điện thoại di động ra, giống như Phương Thốn bắt trước, đối với Cố Toàn đang tán gẫu không trong thâu nhập mấy hàng chữ. Cố huynh đệ, cùng ta liên thủ. Cục diện dưới mắt không thể lạc quan, câu đấu càng ngày càng nhiều. Nếu chúng ta không nói trước liên thủ, nữ nhân kia sớm muộn là muốn tính kế chúng ta. Ngươi vậy nhìn ra được, này lao bà thành phủ có thể sâu. Nhìn mũ dệt kim nam hồi phục, Cố Toàn lập tức bó tay rồi. Thật sự bị Phương Thốn dự phản đến. Hắn sẽ tại chính mình gác đêm lúc thì thầm tìm đến mình hợp tác. Vì Phương Thốn đã sớm dự liệu được, thế là cố ý thả lỏng cảnh giác, thậm chí đưa lưng về phía hai người bọn họ. Chính là nghĩ lộ ra sơ hở, cho Cố Toàn một cơ hội. Cố Toàn khẽ thở dài một cái. Có khi hắn là thật bội phục đám người kia, từng cái nghĩ tính toán người khác, lại không muốn bị người khác tính toán. Rất biện pháp tốt chính là kéo yếu hơn mình người. Cần luôn thận mặc dù nhìn đơn thuần, nhưng không chịu nổi người có điểm đốc, không đáng tin cậy. Thế là Cố Toàn không hiểu ra sao trở thành bánh trái thơm ngon, bị hai người tranh đoạt. Mũ dệt kim nam dừng một chút, nhìn về phía Cố Toàn ánh mắt tràn ngập gió xét. Cái đó lão bà, không có lôi kéo ngươi đi. Cố Toàn nhìn thấy những lời này, lộ ra nên có nét mặt. Rốt cuộc điểm ấy giống nhau tại Phương Thốn trong kế hoạch. Lúc này Cố Toàn mới biết được, Phương Thốn vì sao lão luyện. Dùng một hợp lý khiến người khác nghỉ ngơi lấy cớ, trước giờ đem chính mình ăn xếp ở vị trí thứ nhất các đêm. Cứ như vậy, có thể mức độ lớn nhất nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Tiếp lấy lại quăng đưa ra người khác có thể biết việc làm, kể từ đó, uy hiếp cùng tin phục đều thành lập. Lúc này như đổi lại cần cẩn thận, hơn phân nửa đều thành Phương Thốn chó săn. Cố Toàn có phán đoán của mình. Hắn không có từ chối mũ dệt kim nam, mà là cùng đối phương kết minh. Hiện tại Cố Toàn lần này biến thành gián điệp hai mang, bị kẹp ở giữa. Hắn mặc dù đối với lao thủ tương đối tin tưởng, nhưng kỳ thật đều bảo lưu lại cái nhìn của mình, chỉ là trở ngại đối phương là lao thủ, Cố Toàn không thể không làm ra thuận theo cùng hợp tác. Phàm là hai người này muốn tính kế hắn, Cố Toàn cái mũi bao nhiêu là năng lực phát hiện áp ý dường như tên mặt thẹo một lần kia. Về phần cần muốn thận, hoàn toàn bị hai người này bỏ qua. Mũ dệt kim nam trở ngại sợ bị Phương Thốn phát hiện, không cùng Cố Toàn trò chuyện quá nhiều. Hắn về tới phụ cận, cố ý tương đối gần lấy thùng nước, thuận tiện xảy ra chuyện cái thứ nhất sông rơi mùi. Mỗi người bọn họ đều chuẩn bị một cái thùng nước, bên trong đầy thanh thủy, tùy thời có thể đổ vào trên người, sông rơi trên người mùi. Để phòng bất chắc, 3 giờ sáng thoáng qua liền mất. Cố Toàn dựa theo thời gian đi tới Cẩn Nôn Thận bên cạnh, nhẹ nhàng đưa hắn lay tỉnh. Nàng ấy ho ho Cẩn Nôn Thận hồi lâu không có khôi phục ý thức, cả người ở vào nửa hỗn độn trạng thái. Cố Toàn có đôi khi là thật bội phục gia hỏa này. Mũ dệt kim nam cùng Phương Thốn đều không có như thế nào ngủ. Tiểu tử này ngược lại tốt, ngủ được gọi là một cái không tim không phổi. Tới phiên ngươi, ta đi nghỉ ngơi. Cố Toàn nói qua hai câu, Cẩn Nôn Thận gật đầu, ngáp một cái. Hắn rủi rủi con mắt, xác nhận còn lại ba người vị trí cùng trạng thái, hơi thoáng an tâm tiếp theo. Trước đây Cẩn Nôn Thận tương đối gầy yếu, cường độ cao suất lực và đêm qua trắng đêm khó ngủ, nhường Cẩn Nôn Thận trạng thái tương đối không xong. Chẳng qua tất nhiên đến phiên hắn liền không thể lười biếng. Rơi vào đường cùng, Cẩn Nôn Thận một mực đếm lấy số người của bọn họ, đến gìn giữ thanh tỉnh. Một người, hai người, ba người, bốn người. Hắn lặp đi lặp lại xác nhận. Đếm lấy, Cẩn Nôn Thận luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Đột nhiên, hắn lưng phát lạnh, cả người rõ ràng không ít. Hắn vừa mới đếm mấy người. bốn người. Hắn không có đem chính mình thêm vào, vì sao lại xuất hiện bốn người?
Chương 026. Thiên sinh vôi trùng toàn thân ướt đẫm chương 026. Thiên sinh vôi trùng toàn thân ướt đẫm một máy mắt, cần luôn thận nổi ra gà đều hiện ra. Hắn lần nữa đến một lần nhân số, phát hiện quả thực nhiều hơn một người, với lại như là một nữ nhân. Cần luôn thận không dám động đậy, toàn thân giác quan trở nên vô cùng rõ ràng. Cực nóng lò sưởi trong tường ánh lửa thiêu đốt ra thịt, lại làm cho Cần Ngôn Thận không cảm giác được bất kỳ ôn hòa. Ai? Sẽ là ai ở đâu? Cần Ngôn Thận tỉnh táo lại. Hắn không có la to, không dám động đậy, chỉ là duy trì tầm mắt, khóa chặt lại cái đó nhất là không thích hợp bóng người. Bóng người kia thân hình tương đối gầy yếu, nhìn có điểm giống Phương Thốn. Hắn còn nhớ Phương Thốn là ngủ ở tới gần cửa sổ chỗ bên cạnh, mà không phải ở trên ghế salon. Trên ghế salon, bóng người kia có chút siêu siêu mèo mèo, giống một cái cứng ngắc lại tứ chi con rối, bị tùy ý ném ở trên ghế salon. Một cỗ xa lạ khí tức rót vào Cần Ngôn Thận lỗ mũi, mùi vị kia giống như đã từng quen biết. Cần Ngôn Thận dừng lại, hình như liên nghĩ tới điều gì. Hắn lăn một miếng nước bọt, đem tầm mắt qua loa rời đi, sử dụng không lớn hỏa quan sát trên ghế salon ảnh tử chi tiết. Hắn thở phào nhẹ nhõm, vì ghế salon kia bên trên không phải quỷ, không phải lạ lẫm vật, mà là tại lầu hai lầu cắt chi thượng cái đó toàn thân bao vây lấy ra hiệu, nhựa tớ lặt tiệp con rối, là con rối, hù chết người. Bất quá, vì sao đột nhiên sẽ xuất hiện con rối đấy? Thứ này không phải tại lầu cắt à? Cần Ngôn Thận trầm tĩnh lại đau lòng gấp ba phần. Hắn còn nhớ nơi này nguyên bản không có con rối thứ này toàn thân dính lộc hương vị, không thể nào có người sẽ chủ động dây vào. Nói cách khác là quỷ lấy xuống. Cần Ngôn Thận cái chán dần dần toát ra mồ hôi lạnh. Quỷ này tâm tư thực sự là ác độc. Đem nhân ngẫu này để ở chỗ này, không phải là muốn thông qua phương thức như vậy để bọn hắn nhiễm phải lộc hương vị à? Có khả năng. Cần Ngôn Thận suy nghĩ một lúc, quyết định đem Cố Toàn mấy người kêu lên xác định tình huống. Đèn của phòng khách đã làm hư, bọn hắn buổi tối năng lực chiếu sáng đồ vật trừ ra lò sưởi trong tường hỏa chính là điện thoại ánh đèn. Cần Ngôn Thận đứng dậy, hô to khiến người khác rời giường. Tiếng la của hắn rất lớn, năng lực thoải mái khiến người khác nghe được. Ủy dị chính là, hắn ở đây hô lớn mấy tiếng về sau, lại không có bất kỳ người nào phản ứng. Không thể nào. Hắn không tin này thời gian đoạn, ba người khác ngay cả một điểm gió thổi cỏ lay đều không để ý. Đột nhiên, Cần Ngôn Thận chỉ cảm thấy cái cổ bị một đoàn sợ hãi tắt lại, lại không phát ra được thanh âm nào. Loại đó không phát ra được thanh âm nào cảm giác mười phần quỷ dị. Không phải nói không ra lời, mà là nói ra thoại không có người để ý, không ai nghe thấy, không có âm thanh. Cần Ngôn Thận không phải người ngu, lập tức hiểu rõ này nhất định là quỷ sứ dùng năng lực. Thanh âm của hắn mình có thể nghe được, vẫn luôn truyền đạt không đến người khác lỗ tai. Quỷ xuất thủ, quỷ tới đối phó hắn. Vì sao lại là hắn? Hắn làm sao lại xui xẻo như vậy? Cần Ngôn Thận thực sự là sắp điên. Đêm qua, quỷ lắc lư cửa sổ, lại để cho hắn xây chăn lông, kém chút bị đuổi giết đến nhà vệ sinh chết mất. Hôm nay lại tới đặc biệt nhằm vào hắn. Thế nào? Nhát gan muốn chịu bắt nạt không? Chỉ một thoáng, Cần Ngôn Thận trong óc ngàn vạn suy nghĩ. Hắn rất nhanh nghĩ đến một điểm. Âm thanh không phát ra được, hắn có thể đi đụng chạm những người khác, để bọn hắn thanh tỉnh. Cần Ngôn Thận vừa muốn hành động, đột nhiên ở giữa, như là nghẹn ngào âm thanh kích thích thần kinh của hắn. Thanh âm kia cách hắn không xa, vừa vặn ở trên ghế salon. Cần Ngôn Thận ánh mắt xéo qua ngẫu nhiên nhìn thấy một điểm. Trên ghế salon cái đó quỷ dị hình thái nhựa tợ lật tịp con rối, động tác thay đổi không ít. Vừa rồi rõ ràng còn là nằm nghiêng, như là bến bùn nhão, bây giờ lại là đoan đoan chính chính ngồi ở chỗ nào. Con rối động. Không thể nào. Cần Ngôn Thận động tác cứng ngắt lại. To lớn sợ hãi quét sạch ngũ tạng lục phủ của hắn, giống như mỗi một cái khớp nối trong đều kẹp lấy tên là e ngại linh kiện. Hắn không tự giác đem ánh mắt tụ vào đến kia sáng tối chập chờn bóng người bên trên. Một cái đoan chính, toàn thân lông ngắn, tóc tể trường thứ gì đó, chính gắt gao nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn. Là quỷ. Dầm dạp xoa xuống đen nhánh lông tóc trong, Cần Ngôn Thận vừa vận năng lực nhìn thấy một con mắt. Kia con mắt che kín màu máu, con ngươi đen nhánh, không có mí mắt che lấp, tròn vo dữ tợn. A, quỷ đến rồi. Thủy, đều nhanh tìm thủy a. Cần Ngôn Thận ý nghĩ đầu tiên chính là tìm thấy một cái thùng nước. Hắn hiện tại cần dùng thủy bổ nhào vào trên người. Quỷ xuất hiện nói không chừng chính là có người nhiễm phải mùi. Rốt cuộc tràn đầy lộc vị nhựa tợ lặt tiệt con rối đều ở trên ghế salon. Do Cần Ngôn Thận khiến cho chú ý của những người khác. Chỉ một thoáng, Cần Ngôn Thận lần nữa có thể phát ra âm thanh, cảnh tượng lập tức loạn tung tùng kéo. Cần Ngôn Thận chết ôm bên cạnh một thùng nước, dự định hướng trên người dội đi. Hắn vừa có động tác, thùng nước đụng phải lăn lộn lên mũ dệt kim nam. Cần Ngôn Thận tay run một cái, thủy toàn bộ vung đến mũ dệt kim nam trên người, rót lạnh đầu tim. Thảo, làm cọp lông a. Mũ dệt kim bị cái này thùng nước xối thanh tỉnh. Hắn vẫn hận nhìn Cần Ngôn Thận. Cần Ngôn Thận nhưng căn bản không để ý hắn, mà là dự định cầm lấy ngoài ra một thùng nước, hướng trên đầu mình xối, nhưng bị Cố Toàn ngăn trở. Đừng làm. Quỷ không thấy, ngoài ra trên người ngươi tắt thở vị. Cố Toàn nhường Cần Ngôn Thận tỉnh táo lại. Lúc này quang tuyến không nhiều tươi đẹp, Cần Ngôn Thận tỉnh táo lại, đảo qua một chút. Quỷ đã biến mất. Ngồi ngay ngắn ở đó trên ghế salon, vẫn như cũng là cái kia ma quái lại khuôn mặt đáng yêu nhựa tợ lặt tiệp con rối. Kỳ thực vừa mới Cố Toàn giống nhau thanh tỉnh. Hắn trước kia đều ngửi được một cỗ khổng lồ lộc mùi vị, tiếp lấy lại ngửi được cỗ kia kinh khủng hương vị. Chẳng qua lại thoáng qua liền mất. Phương Thốn làm bộ tỉnh táo lại, nhưng bởi vì là đưa lưng về phía ghế salon, cho nên thấy cảnh này rất là sức sở. Chẳng qua chỉ cần là nhìn thấy trên ghế salon quỷ dị xuất hiện nhựa tợ lặt tiệp con rối, liền biết Cần Ngôn Thận khẳng định không có lên cơn. Mũ dệt kim nam nhất bắt đầu còn rất tức giận,
đang nhìn đến kia ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon nhựa đỡ lặt tiệc con rối, hắn liền tỉnh táo lại, lau mặt một cái bên trên thủy. Trên người chúng ta có nhiễm mùi không? Phương Thốn nhìn về phía Cố Toàn hỏi. Cố Toàn không dám kinh thường, hít hà mỗi cá nhân mùi trên người, xác nhận qua sau 10 phần chắc chắn nói, không có. Chẳng qua con rối kia quả thực phát tán ra rất lớn hương vị, trên người chúng ta hiện nay không có hương vị. Mọi người nghe vậy đều là thở phào nhẹ nhõm. Cái kia vừa mới vì sao quỷ? Quỷ muốn xuất hiện, cần luôn thận lăn một miếng nước bọn, lòng còn sợ hãi. Ai biết được, có thể là muốn cho ngươi phạm sai lầm. Rốt cuộc nhựa tợ lặt tiệp con rối ngay tại bên cạnh, nếu chúng ta ai không cẩn thận nhiễm, kia không học hỏi chúng rồi quỷ ý muốn. Mũ dệt kim nam núi bay, toàn thân nước đấm nhường hắn một cái tiếp theo một cái hắt xì đánh tới. Bọn hắn chuẩn bị thủy đều là nước lạnh, chính là vì để phòng vạn nhất. Hiện tại vốn nên tưới vào cần luôn thận trên người thủy, toàn rơi xuống mũ dệt kim nam trên người. Mà mũ dệt kim nam là loại đó tương đối sợ lạnh loại hình. Cái kia, ngại quá a. Ca, ta đi cấp ngươi thay đổi y phục. Cần luôn thận vẻ mặt đáy náy nhìn mũ dệt kim nam. Đối phương không nói chuyện, thoát lấy trang phục cùng mũ dệt kim. Cần luôn thận từ trong ngăn tủ lấy ra một bộ trang phục. Hiện nay cần luôn thận mặc quần áo chính là từ trong ngăn tủ cầm. Vì hôm qua hắn lăn đến trong bồn tắm, mũ dệt kim nam cầm tới, vừa mới chuẩn bị thay đổi. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác không thích hợp. Chương 027. Thiên sinh vôi trùng chân chính quy luật chương 027. Thiên sinh vôi trùng chân chính quy luật y liễu phục này, là ngươi từ trong ngăn tủ lấy ra. Cùng ngươi mặc quần áo là cùng một cái ngăn tủ ạ? Mũ dệt kim nam hỏi, trên mặt thủy không có lau khô. Đúng vậy a. Chắc chắn 100. Mũ dệt kim nam gật đầu một cái. Hắn lấy được Cố Toàn bên cạnh, xin nhờ Cố Toàn giúp hắn ngửi một chút hương vị. Xác nhận không có hương vị về sau, rốt cục an tâm lại. Hắn mặc vào quần áo. Trang phục có chênh lệch chút ít lớn, mũ dệt kim nam không nói gì. Hắn đem y phục của mình tùy ý ném ở một bên. Nhìn kia nhựa tợ lặt tiệp con rối, vẻ mặt nghiêm túc. Thứ này làm sao bây giờ? Rõ ràng là cố ý đến hại chúng ta, quỷ cứ như vậy muốn cầm mùi giết chúng ta sao? Mũ dệt kim nam nhất mặt khó chịu, nhưng nói tới nói lui, hắn đem một thùng dự bị thủy đặt ở bên cạnh mình. Phàm là có một chút là lạ, hắn còn có thể thêm một cái thêm thức ăn. Thực sự là phiền phức. Hiện tại thời gian còn sớm, nếu không còn chuyện gì vậy vẫn là muốn nghỉ ngơi. Cần muốn thận, thời gian vẫn chưa tới, ngươi tiếp tục gác đêm đi. Chờ một lúc ngươi cùng hắn luân chuyển cương vị. Đương nhiên, các ngươi nếu đều ngủ không đến, vậy liền cùng nhau gác đêm. Ta cùng Cố Toàn muốn nghỉ ngơi, ngày mai còn có bận rộn đấy. Phương Tốn không có nhiều lời, không muốn đem dư thừa thời gian cùng tinh lực tiêu vào nơi này. Người sống là được. Về phần cái kia đáng chết nhựa tợ lặt tiệp con rối, chỉ có thể tạm thời để đó bất động. Chờ ngại món đồ kia ở trên ghế salon, mấy người bọn họ đều đem vị trí chuyển rời đến nơi khác. Tới gần sau cửa cùng lò sưởi trong tường, biến tướng cách xa ghế sofa bên ấy. Cái kia, ca, xin lỗi a. Thật xin lỗi. Ta không phải cố ý. Cần luôn thận gãi đầu một cái, đối với mũ dệt kim nam xin lỗi. Nam nhân khoát khoát tay, không có để ý không sao. Ngươi làm chính là đúng. Trước đó chúng ta đã từng nói, quỷ có thể sử dụng mùi sát nhân. Lộc hương vị là sát nhân quy luật, ngươi che lại tấm thảm, kia cái mũ, cùng với nam nhân thi thể. Mũ dệt kim nam cười lạnh một tiếng. Nó một mực lặp đi lặp lại nếm thử, đều thất bại, lần này giống nhau không ngoại lệ. Nếu vừa mới quỷ thực sự là vì hương vị muốn giết người, ngươi ngược lại còn đã cứu ta một cái mạng đấy. Ngươi loại này quên mình vì người ra hỏa, ta làm sao có khả năng trách ngươi đấy? Cần luôn thận khỏe miệng giật một cái. Hắn không biết ra hỏa này là vì sinh động bầu không khí đang trêu ghẹo cảm tạng, hay là tại cố ý âm dương tổn hại hắn là ngớ ngẩn. Hai người đơn giản trò chuyện trong chốc lát. Không ngờ rằng thời gian trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác đến cần luôn thận đổi cương vị thời gian. Mũ dệt kim nam nhất thẳng đang cùng hắn tán gẫu. Mũ dệt kim nam bị đột nhiên tạt một chậu nước lạnh khẳng định là không cách nào nghỉ ngơi. Với lại đột nhiên xuyên người khác trang phục, nhường mũ dệt kim nam mười phần không quen. Ý dị phục này luôn cảm giác có chút lớn. Ý dị phục của ngươi lại ạ? Mũ dệt kim nam nói xong, cần luôn thận gật đầu một cái. Đại, chẳng qua xuyên một lúc quen thuộc. Không có cách, chúng ta mặc quần áo hơn phân nửa là người chết mặc qua quần áo. Nhưng nếu là không xuyên cũng chỉ có thể cởi chuồng. Mũ dệt kim nam không có tiếp tục nói chuyện. Cần luôn thận chuẩn bị tiếp tục nghỉ ngơi. Hắn luân chuyển cương vị trước lại liếc mắt nhìn kia ngồi ở trên ghế salon nhựa tợ lặt tiệp con rối. Từ đó về sau, nhựa tợ lặt tiệp con rối lại không có bất cứ động tĩnh gì. Giống như tối hôm nay phát sinh qua tất cả, cũng chỉ là một hồi dọa người tiết mục. Chỉ thế thôi. Dần dần, cần luôn thận bị ấm áp lò sưởi trong tường thiêu nướng, hoảng sợ bị đè ép xuống. Cơn buồn ngủ quấn tất cả lên, gánh không được cần luôn thận làm một cái mộng đẹp. Hắn chạy đi, cùng Cố Toàn, Phương Thốn cùng nhau. Cần luôn thận có hơi như mày, vừa định hỏi mũ dệt kim nam đi đâu. Vừa quay đầu lại, lại là nhìn thấy mũ dệt kim nam bị người vô tình xé toan ra. Toàn thân máu thịt bé bét. Cần luôn thận bị một màn này cả kinh toàn thân mồ hôi lạnh. Hắn đột nhiên mở mắt ra, một cái mắt, hắn trợn tròn mắt. Bởi vì hắn nhìn thấy đời này rất một màn kinh khủng. Ánh mắt của hắn chính đối ghế sofa. Cái đó nhựa tợ lặt tiệp con rối vẫn tại chỗ nào, nhưng nó bên cạnh còn ngồi một người. Người kia như là mất đi sức lực toàn thân, muốn miễn cưỡng rửa con rối. Hắn mặc trên người không thích hợp trang phục. Vết máu nhuộm dần ống tay áo. Trên người không có bất kỳ cái gì một tia đánh nhau qua dấu vết, trên mặt da biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một đôi trừng lớn con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm cần luôn thận. Cần luôn thận đầu góc ông mà một chút đứng máy. Cái này chết mất người là ai, hắn ngay từ đầu không ngờ rằng. Đang nhìn đến kia một thân trang phục về sau, hắn lập tức đã hiểu. Bị lột ra người là mũ dệt kim nam. Cần luôn thận biết hầu phảng phất bị ngăn chặn, hoàn toàn không thể mở miệng nói chuyện. Đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy bả vai trầm xuống, như là một người đại thủ cầm đầu vai của hắn. "Tỉnh rồi, vừa mới chuẩn bị đánh thức ngươi tới." Cố Toàn ở một bên nói xong, Cần Luân thận sợ tới mức trực tiếp nhảy ra cao 2 mét, lộn nhào rời xa Cố Toàn. Trong lúc đó còn đạp Cố Toàn một cước, may mắn Cố Toàn tránh đi. "Tiểu tử ngươi, ta là người, không phải quỷ." Cố Toàn có thể hiểu được Cần Luân thận sợ sệt. Ánh mắt của hắn rất nhanh khóa chặt đến bị lột ra mũ rệp kim nam trên người. "Hôm qua chúng ta nghỉ ngơi về sau, ngươi cùng hắn rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Năng lực cùng chúng ta nói một chút à?" Cần Luân thận qua loa tỉnh táo lại. "Phương Thốn, Cần Luân thận cùng với Cố Toàn ba người không có trước tiên xử lý thi thể, mà là ngồi ở bên cạnh, bắt đầu giao lưu." Cần Luân thận đem kia chuyện sau này nói ra. Sự thật chứng minh, hai người chỉ là đơn giản nói chuyện phiếm, căn bản không có làm qua cái gì. Mũ rệp kim nam lại chết mất. "Hai người các ngươi đều trò chuyện những thứ này, cái gì cũng không có?" Phương Thốn không thể tưởng tượng nổi hỏi. Lúc này ngay cả Phương Thốn cái này lão thủ đều bối rối. Mũ rệp kim nam chết như thế nào? Vì sao lại chết? Một chút đầu mối không có. "Thật sự a?" "Đều chút này." Cần Luân thận vẻ mặt chưa tỉnh hồn. Tỉnh lại xung kích hình tượng trong đầu lặp đi lặp lại phát ra, chỗ nào còn có tự hỏi dũng khí. Chỉ là nghĩ một hồi đều đầy đủ tuyệt vọng. "Chờ một chút." Cần Luân thận, "Ngươi vừa mới nói, kia mũ rệp kim nam đã nói với ngươi, hắn nói y phục của hắn có chút quá lớn. Hỏi ngươi mặc quần áo cảm giác thế nào?" Cố Toàn đột nhiên hỏi. Cần Luân thận gật đầu một cái. "Đúng vậy a, sao rồi?" "Không đúng." Cố Toàn lắc đầu. "Ban đầu ngươi mặc tương đối đơn bạc, mà cái này mũ rệp kim nam mặc dày đặc, cho người ta tạo thành một loại dáng người ảo giác. Thực chất, hai người các ngươi dáng người khung xương không sai biệt lắm. Vì sao ngươi mặc quần áo có chút lớn, hắn mặc lại lớn hơn nhiều đấy?" Lời này vừa nói ra, điểm ấy yếu ớt chi tiết trở thành phá cục mấu chốt. "Đúng vậy a. Với lại ngươi mặc chính là..." Phương Thốn mắt nhìn Cần Luân thận. Hắn mặc một bộ trung tính hóa bạch tay áo dài, không có bất kỳ cái gì đồ án. Tay áo dài thiên đại ở vào lồng ngực phụ cận, cùng địa phương khác lại tương đối vừa người. "Chẳng lẽ nói ngươi mặc chính là nữ tính quần áo?" Trước đó bọn hắn không có chú ý tới điểm ấy. Rốt cuộc mặc quần áo người là Cần Luân thận. Đêm qua vô cùng đen nhánh, bọn hắn không có chú ý tới mũ rệp kim nam trang phục số đo. "A, cái này không đúng a. Ta mặc chính là nam tính trang phục đi." "Không, ngươi xuyên có thể thực sự là nữ tính trang phục. Ngươi nhìn xem mũ rệp kim nam trang phục, rõ ràng là tất cả kích thước lớn. Ngươi chỉ có một bộ phận thiên đại." Cố Toàn mắt nhìn kia nửa tợ lật tiệt con rối hình dáng, nhất là ngực. "Nếu đoán không sai, Cần Luân thận, ngươi mặc chính là tiểu lộ tỷ tỷ khi còn sống trang phục. Cho nên ngươi thoát một kiếp. Tối hôm qua mũ rệp kim nam mặc chính là phòng nhỏ chủ nhân trang phục. Những kia dính qua lộc mùi thứ gì đó, mũ, súng săn, chăn lông thậm chí là nhựa tợ lặt tiệt con rối, cuối cùng không có chỗ nào mà không phải là nam nhân thứ gì đó." Cố Toàn nét mặt lộ ra một vòng trắng bệnh. "Lộc mùi căn bản không phải sát nhân quy luật, chúng ta bị lừa." Chương 028. Thiên sinh vôi trùng quỷ khủng bố. Chương 028. Thiên sinh vôi trùng quỷ khủng bố. Cần Luân thận lăn một miếng nước bọn. Hắn có chút nghe không rõ Cố Toàn ý nghĩa, nhưng lưng hàn ý chạy đi lên. "Chân chính sát nhân quy luật không phải mùi." "Ý gì a, Cố Toàn ca?" Ta thế nào không rõ đấy." Phương Thốn nuốt ve cái cằm, mắt sáng rực lên mấy phần. "Ý của ngươi là, chân chính sát nhân quy luật là cái gì khác à? Lẽ nào cùng mặc quần áo liên quan đến?" Cố Toàn gật đầu một cái. "Chúng ta bị lừa dối. Ngày thứ nhất buổi tối, tiểu lộ nói tỉ tỉ ghét ngáy to cùng lộc mùi. Kỳ thực trong này chỉ có một hạng là thực sự, đó chính là ngáy to. Lộc mùi không phải. Quỷ đoán chừng cho rằng ngáy to điểm ấy rất khó sát nhân, thế là lấy ra là làm nền. Vì chính là cho chân chính sát nhân quy luật đánh lên nhiều tầng bóng khói." Cố Toàn nét mặt căng thẳng. "Ngày thứ nhất chúng ta lên lầu cát, nhìn thấy nhựa tợ lặt tiệp con rối là tất nhiên kết quả. Vì chúng ta muốn đi lên tìm thấy băng gạc, băng đao xẻo nam băng bó vết thương. Như thế một cái kỳ quái nhựa tợ lặt tiệp con rối, khẳng định sẽ khiến chú ý của chúng ta. Mượn trên người nó cố kia rất lớn ra hiệu hương vị, sẽ để cho chúng ta không tự giác nhớ kỹ. Tiếp đó, Cần Luân thận ngươi bởi vì rét lạnh đắp lên có lộc vị tấm thảm. Quỷ xuất hiện muốn giết chết ngươi, lại sau đó ngươi đánh bậy đánh bạn, chạy đi nhà vệ sinh bị thủy thêm thức ăn. Phản ứng dây chuyền tiếp theo, chúng ta chỉ có thể đạt được một cái kết luận. Lộc mùi sẽ tạo thành quỷ truy sát. Một sáng mùi xóa đi, có thể tránh." Cố Toàn nét mặt ánh mắt, nhìn về phía Phương Thốn cùng Cần Luân thận. "Sự thực sự là như thế à?" Hắn tiếp tục giải thích. "Mùi bị nước trôi rơi chỉ là chúng ta suy đoán. Có hay không có một loại khả năng, Cần Luân thận ngươi sẽ không chết. Tiểu tại quỷ tính toán trong, quỷ lần đầu tiên không nghĩ tới giết chết ngươi." "A, quỷ tính toán ta. Ta không là vận khí tốt." Cần Luân thận mồ hôi lạnh trên trán xông ra. "Chính mình nghĩ lầm vận may, lẽ nào đều là quỷ kế hoạch một bộ phận?" Cố Toàn lắc đầu. "Ngươi nói ngươi sợ tới mức trực tiếp chạy đi nhà vệ sinh. Ta có thể lý giải, rốt cuộc dưới tình huống đó quỷ đều muốn động tới ngươi. Ngươi khẳng định suy đoán chính mình phát động sát nhân quy luật, treo lên lạc đàn đều muốn làm vùng vây dây chết. Vấn đề là, ngươi vì sao chạy tới nhà vệ sinh mà không phải cùng địa phương khác?" Đối mặt Cố Toàn vấn đề, Cần Luân thận gãi đầu một cái. "Bởi vì ta chỉ có thể hướng sau cửa chạy a. Với lại ta nhìn xem cái đó béo tỉ tỉ so với ta còn bị sợ tới mức chân tay luôn cũng thế là ta liền nghĩ cùng với nàng cùng nhau chạy, vừa vặn chúng ta đều tại cuối cùng nhìn thấy nhà vệ sinh. Cửa nhà cầu là mở ra, quỷ muốn đuổi kịp ta, vô thức đều." Cần Luân thận nói đến đây, bị Phương Thốn ngắt lời. "Ngừng. Ngươi nói cửa nhà cầu mở rộng? Không thể nào, ta tối hôm qua đã kiểm tra sau cửa. Nhà vệ sinh cửa đang đóng, không có mở ra. Với lại hôm qua không người đi nhà vệ sinh, tiểu lộ giống nhau không có đi qua." Cố Toàn gật đầu một cái. cái này đúng rồi. Cần muốn thận, từ vừa mới bắt đầu ngươi bước vào nhà vệ sinh bị kế hoạch tốt. Ta nghĩ khi đó, ngươi đã thoát khỏi quỷ sát nhân quy luật. Nhưng trời mới biết ngươi nhát gan, tính cách yếu, tiếp tục đuổi ngươi cùng Triệu Hiểu Hồng một quãng thời gian. Tiếp lấy sử dụng xô cửa lực lượng, 10 phần tùy tiện có thể để ngươi rơi vào bồn tắm lớn. Cố Toàn dừng một chút, nói tiếp. Triệu Hiểu Hồng bước vào nhà vệ sinh giống nhau không phải bất ngờ. Một cái có thể ngay cả quỷ cũng không thấy qua người mới, tỉnh lại liền thấy loại đồ vật này, không chạy đó mới là thần nhân. Cho dù Triệu Hiểu Hồng sợ tới mức chưa đi đến đi vệ sinh chỗ, chỉ có một mình ngươi bước vào nhà vệ sinh, ngươi hay là sẽ không chết. Vì lạc đàn cũng không phải là sát nhân quy luật. Trên thực tế, quỷ đối với lạc đàn có phải bại lộ cũng không thèm để ý, giết chết Triệu Hiểu Hồng là bất ngờ cử chỉ. Chỉ là lạc đàn không bị khám phá, nó mới suy nghĩ một cái tương đối thô ráp biện pháp. Giết chết Triệu Hiểu Hồng tiến hành ẩn tàng, là tiếp xuống có thể được sát nhân cạm bẫy làm nền. Chỉ tiếc ta khá là cẩn thận, nó hay là lộ tẩy. Cố Toàn nói đến chỗ này, lại chuyển lại đề tài. Ngươi đang rơi vào bồn tắm lớn trong nước dãy rủa, chúng ta sẽ nghĩ tới nước trôi rơi mùi điểm ấy. Hôm nay quỷ lại cố ý dùng nam nhân thi thể, không ngừng kích thích chúng ta đối với mùi kiên kỵ. Kể từ đó, chúng ta sẽ liên tưởng đến có thể ở buổi tối chuẩn bị một thùng nước. Phàm là có một chút không thích hợp, trực tiếp dùng thủy tưới lượt toàn thân. Phương Tốn gật đầu. Ta đại khái đã hiểu ý của ngươi là, lại đến chúng ta sử dụng trong ngăn tủ trang phục tiến hành thay đổi. Thời gian dài mặc lên người, chúng ta thế thì sát nhân quy luật. Vì sát nhân quy luật chính là xuyên người khác trang phục. Với lại rừng rậm nhiệt độ trên hiện đại, trong đêm dị thường rất lạnh, chúng ta không thể nào liền quần áo ướt xuống xuyên. Như thế sẽ bị đông thành ngớ ngẩn, thậm chí cảm mạo, ảnh hưởng tự hỏi hành động. Cố Toàn gật đầu, cải chính. Lại cụ thể một điểm, là kéo dài tính beo nam nhân đã dùng qua vật phẩm. Ngày hôm qua đầu tấm thảm là nam nhân đã dùng qua tấm thảm. Ngày hôm qua cái mũ là nam nhân đã dùng qua mũ, bao gồm súng săn các loại. Những vật này mang hẳn phải chết, nhưng căn nguyên tuyệt không phải là mùi. Này là hai chuyện khác nhau. Quỷ chỉ là muốn để cho chúng ta sử dụng nam nhân vật dụng vật phẩm. Với lại ở vào mặc trạng thái. Vậy ta không phải che kín tấm thảm sao? Theo lý thuyết, ta không phải sẽ bị giết chết. Cần Luân Thận vẻ mặt khó hiểu. Cố Toàn nhìn Cần Luân Thận nói, "Đúng, nhưng ngươi lại xốc lên tấm thảm, ở vào không có mặc trạng thái. Quỷ chẳng lẽ không biết điểm ấy à?" Ta nghĩ nó rất rõ ràng. Nó dự liệu được trước khi đậu thủ, ngươi rồi sẽ chết đeo trạng thái. Nhưng nó giả ý đuổi ngươi một hồi, rất thành công đem ngươi dẫn vào nhà vệ sinh. Thực chất, dù là ngươi không rơi buồn tắm lớn, nó hay là sẽ không động tới ngươi. Chẳng qua phòng tắm chật hẹp, mặt đất chất lớp, môi trường đen nhánh. Bên trong còn có chuẩn bị xong thủy. Đây hết thảy đều quá đúng dịp. Cần Luân Thận nghe được lưng đều tại phát lạnh, môi run rẩy. Có ta một điểm không rõ. Ngươi suy luận lý thuyết tương đối hoàn thiện. Vì sao ngày thứ nhất trong, quỷ muốn đem y phục của mình đặt ở tầm cao nhất, không trực tiếp phóng nam nhân trang phục giết chết Cần Luân Thận đấy? Phương Thốn nhìn về phía Cần Luân Thận, hắn lại là một cái giật mình. Vì nó nghĩ duy nhất một lần giết chết càng nhiều người. Cố Toàn nét mặt nghiêm trọng, nghĩ mà sợ dưới đáy lòng tự nhiên sinh ra. Giết chết càng nhiều người. Cần Luân Thận hàm răng run lên. Ngươi ngẫm lại xem. Buổi tối hôm nay ta không xuất thủ ngăn cản Cần Luân Thận, hắn có phải hay không tại rót mũ dệt kim nam sau còn tới chính mình? Nói không chừng tiếp xuống sẽ vì chúng ta an toàn, đem chúng ta cùng nhau tới đấu. Chúng ta toàn thân ướt đẫm, nhất định phải tìm sạch sẽ y phục mặc. Lúc này trong ngăn tủ trang phục trở thành chúng ta lớn nhất lựa chọn. Ngày thứ nhất Cần Luân Thận mặc vào bên trong trang phục, bình yên vô sự. Ngoài ra bên trong trang phục cách tầng không có nhiễm phải tấm thảm lục vị, ngươi nói chúng ta sẽ toàn quân bị diệt à? Lời này vừa nói ra, Phương Thốn cùng Cần Luân Thận một hồi sợ hãi. Cố Toàn cười lạnh, nhược đó là tiếp con rối xuất hiện chính là tồn tại lẫn lộn tác dụng, để cho chúng ta vô thức sẽ biết sợ nhiễm hương vị mà thanh tẩy toàn thân. Đây cũng chính là vừa bạn gặp phải lỗ mũi của ta linh mẫn, năng lực chắc chắn mùi có phải lây dính trên người. Bằng không ai cũng biết trước tiên xối một đầu thủy, bảo đảm tự thân an toàn. Cố Toàn một hơi giải thích xong, hai người đem manh mối tiến hành một phen tiêu hóa. Từ bọn hắn bước vào phòng ốc, kém chút dẫm lên bầy thú, tên mặt thèo bị thương, đi lầu các lấy băng, gặp được nhượng tờ lạc tiệp con rối, lại là Cần Luân Thận đắp lên ra hiệu chăn lồng, cho tới hôm nay mới thôi, quỷ tính toán cuối cùng hoàn thành. Mặc dù chỉ là giết chết một người, lại giết chết mũ dệt kim nam cái này lao thủ. Thế nhưng, này quá khoa trương a. Cần Luân Thận còn muốn giải thích, làm sao có khả năng mọi thứ đều trùng hợp như vậy? Theo lời ngươi nói, muốn một mực beo nam nhân vật phẩm sẽ chết, lỡ như ta không vào đi vệ sinh chỗ làm sao bây giờ? Lại nói, lỡ như ta không có tuyển thứ một bộ y phục xuyên đấy, lỡ như chúng ta không có đổ nước thùng đấy, còn có rất nhiều a. Phương Thốn lắc đầu, ngắt lời Cần Luân Thận. Không, ngươi sẽ tiến. Ngươi cũng nói, quỷ mã thượng muốn đuổi kịp ngươi. Khi đó đầu óc ngươi lại chậm mạch, đều biết ngươi khẳng định không chạy nổi quỷ, mà trước mặt ngươi là một cái rộng mở môn. Đừng nói là ngươi, là ta đều như thế sẽ vào trong. Còn có trang phục. Chúng ta tới cái chỗ chết tiệt này, ăn bữa nay lo bữa mai, ngươi sẽ chọn trang phục. Ta nghĩ chín thành người đều không sẽ chọn, về phần thùng nước. Ban đầu chúng ta thực sự không ngờ rằng, chúng ta đang đào nam nhân thi thể, ý nghĩ đầu tiên chính là tẩy đi trên người hương vị. Phương Thốn thở dài một tiếng. Cố Toàn quan điểm là chính xác. Quỷ tính toán nhìn như rất nhiều trùng hợp, thực tế là cái này lớn nhất chỗ kinh khủng. Một kiện cố định sự thực, rất dễ dàng liền bị chúng ta khám phá kết quả. Nếu là mỗi món chuyện đều nhìn như có nhất định trùng hợp cùng bận khí ở bên trong, chúng ta rồi sẽ nhìn không thấu, đoán không ra. Hôm qua mũ nam tại mặc xong quần áo lúc, hắn không phải vậy suy tính rất nhiều hả? Thậm chí nhường Cố Toàn ngửi quần áo hương vị, kết quả vẫn khó thoát khỏi cái chết. Bởi vì hắn nhìn không thấu, tính không ra, rất rất nhiều nhìn như trùng hợp. Trên thực tế, chúng ta nghĩ lầm ngẫu nhiên, kỳ thực đều tại quỷ lần lượt tính toán trong. Nó thông qua các loại chi tiết đem chuyện này xác suất tăng lớn, để nó trở thành dường như sự thực đã định. Một người tính cách, thân cao, ngôn hành cử chỉ, thậm chí là dáng người, cũng đang lo lắng phạm vi bên trong. Phương Thốn thần sắc lạnh lùng. Ngươi cho rằng ngươi thu lại tò mò, không làm phạm vi năng lực bên ngoài chuyện, ngươi đều không hề lỗ thủng sao? Mười phân sai. Phương Thốn nét mặt chuyển biến được nghiêm túc. Chiều cao của ngươi, tính cách của ngươi, trang phục dài ngắn, thậm chí là một ít chi tiết nhỏ, đều sẽ bị đặt vào quỷ tính toán một vòng. Tại quỷ nhãn trong, ngươi toàn thân là sơ hở. Trên đời này chỗ nào đến như vậy nhiều trùng hợp? Ngươi nếu tiếp tục ôm loại ý nghĩ này, ngay cả chết như thế nào tại quỷ trong tay cũng không biết. Nó sẽ không chê phiền phức từng lần một nếm thử, có đầy đủ kiên nhận thiết kế bẫy liên hoàn, lấy mức độ lớn nhất sử dụng mỗi cái sát nhân quy luật. Dù là xử lý chúng ta một người, đối với nó đều là đáng giá. Phương Thốn nói xong, hít sâu một hơi. Là cái này quỷ khủng bố.